Chương 502, hồn cổ chương 502, hồn cổ lời kia vừa thốt ra, bốn phía lập tức rối loạn tương mừng. Liền ngay cả cùng thiếu niên kia cùng thuộc Thiên Nguyên Tông tu sĩ, sắc mặt đều càng thêm khó coi. Nhưng bọn hắn đối với cái này Man Di thiếu niên tính tình sớm đã thành thói quen, vô pháp vô thiên, không che đậy miệng, làm việc từ trước tới giờ không chú ý hậu quả. Liền ngay cả tông chủ bắt hắn cũng nhức đầu, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Thế là, không người nào dám lên tiếng, tất cả đều ăn ý trầm mặt xuống. Ngược lại là Tiêu Thành bên này sôi trào. Tiêu Doan Nhi tuy không phải Tiêu gia dòng chính, nhưng làm ngũ trưởng lão nghĩa nữ, nàng luôn luôn ôn hòa hữu lễ, tại toàn bộ Tiêu gia thậm chí Tiêu Thành bên trong danh vọng cực cao, là rất nhiều tu sĩ trong suy nghĩ Minh Châu. Bây giờ bị người trước mặt mọi người nhục nhã, làm sao có thể nhịn? Có một tên Tiêu Thành tu sĩ tại chỗ giận dữ mắng mỏ, ngươi cái này man gì, thật đem chỗ này khi các ngươi Thiên Nguyên Tông, miệng đặt sạch xét điểm. Người này là cái trúc cơ tu sĩ, bình thường nói chuyện liền sông, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cái kia Man Di thiếu niên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vẹn vẹn một chút, tên tu sĩ kia sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thân thể chấn động, giống bị trọng truy đánh trúng giống như liền lùi mấy bước, ánh mắt tăng dã, khóe miệng ẩn ẩn chảy ra tơ máu, giống như là thức hải bị người hung hăng xé rách một góc. Trang diện lập tức an tĩnh lại, không khí đều tựa hồ đọc lại mấy phần. Lục Ly nguyên bản đối với thiếu niên này cũng không hứng thú, nhưng nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi ngừng lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thần thức công kích. Tại tu hành giới, thần thức phần lớn chỉ có thể dùng cho dò xét hoặc điều khiển pháp khí, có thể hóa thành công phạt thủ đoạn cực kỳ thưa thớt, nhất là tại kim đan cảnh bên trong, càng là hiếm thấy. Hắn có chút nheo mắt lại, một lần nữa xét lại một chút thiếu niên kia, trong thần sắc lần đầu thêm ra mấy phần hào hứng. Mà Lục Ly trên mặt sự biến hóa này, bị một bên Tiêu Doãn Nhi bén nhạy bắt được. Nàng cả người trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt một chút xíu trắng bệch. "Công tử, sẽ không thật muốn đem ta đưa ra ngoài đi?" Mấy ngày này, Lục Ly đối với nàng một mực lãnh lãnh đạm đạm, không nói nên lời, cũng không quan tâm nàng, dù là nàng chủ động tới gần, hắn cũng không có gì phản ứng. Nàng nguyên bản còn muốn lấy có phải hay không chính mình quá nóng nội, hiện tại xem ra. Trước mắt gái này Man Di thiếu niên mặc dù nói chuyện thô tục, nhưng thực lực cùng thanh danh đều bày ở đó mà, có thể tại Loa Châu đi ngang người, tại Vân Châu chiến dưới loại cục diện này, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Như Lục Ly thật muốn tranh lấy một vị đồng hành chiến lực, nàng sắp thực không có ý nghĩa. Suy nghĩ chuyển qua, Tiêu Doãn Nhi trong lòng càng bối rối. Nàng rõ ràng, chính mình mặc dù tại Tiêu gia không nhỏ danh khí, nhưng cùng Tiêu Xá, cùng những cái kia chân chính thiên tiêu, căn bản không phải một cái cấp độ. Nàng thậm chí không có tư cách bước vào Vân Châu, càng chưa nói tới trở thành Lục Ly trợ lực. Nếu là Lục Ly thật dự định kết giao bằng hữu, thay cái chỗ tốt, cầm nàng làm thẻ đánh bạc cũng không phải không có khả năng. Nàng vốn là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, giờ phút này càng là túi đầu cắn môi, nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói vài không thể nghe thấy, "Công tử, ta..." Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, Lục Ly lại phảng phất cũng không nghe thấy. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào cái kia Man Di trên người thiếu niên, đáy mắt hứng thú càng ngày càng đậm hơn. Thần thức của ta vốn là viễn siêu tu sĩ cùng giai, nếu là có thể nắm giữ loại này có thể hại người thần thức công kích, lại nên như thế nào? Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn căn bản không thấy chính mình, trong lòng lại là bỗng nhiên mát lạnh. Đúng lúc này, trong túi linh thú cái kia một mực điên dại trạng thái giới cựu trưởng lão, giống như là đột nhiên khôi phục mấy phần thanh minh, thanh âm trầm thấp mà gấp rút truyền âm, "Hồn cổ." Trên người tiểu tử kia có hồn cổ khí tức. "Hồn cổ?" Lục Ly nhíu mày, ánh mắt sáng lên mấy phần. Hắn trong khoảng thời gian này tại đạo tàng trong phủ tra duyệt đại lượng khống cổ chi thuật, tự nhiên cũng đọc qua có quan hệ cổ vật nội dung. Hồn cổ chính là trong đó thần bí nhất một loại. Bọn chúng sống nhờ ở thức hải bên trong, vô hình vô tung, rất khó phát giác. Đại đa số tu sĩ dù là bị phụ thân, cũng chưa chắc có thể phát giác dị dạng. Càng mấu chốt chính là, một ít hồn cổ quả thật có thể trực tiếp tác dụng tại thần thức, không chỉ có thể tăng cường thần thức, còn có thể mượn sâu độc thành lưỡi đao hóa thần niệm là sát cơ, đả thương địch thủ ở vô hình. Vừa rồi thiếu niên kia ánh mắt quét qua, liền để một tên trúc cơ tu sĩ thức hải cơ hồ băng tán, nếu không phải thần thức thuật pháp, cái kia hơn phân nửa chính là hồn cổ tại quái phá. Tiểu tử đuối, hiệu trưởng lão đông nhiên hạ giọng, ngựa khí gấp rút, nghĩ biện pháp đem cái kia hồn cổ đem tới tay. Có cái này hồn cổ tại thân, điều khiển tịch diệt âm cổ tỷ lệ tối thiểu nhiều một phần. Hắn ngữ tốc cực nhanh, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn, hiển nhiên là động chân ý. Lục Ly trong mắt thần sắc chớp lên, chưa nhiều lời, chỉ là trong thần niệm yên lặng trở về một chữ, "Tốt." Giờ phút này, thiếu niên kia đã lớn chạy bộ đi qua, thân hình cao lớn, nhếch miệng lên chẳng hề để ý độ cong, trên mặt viết đầy đắc ý thế nào, "Tiểu tử, giao dịch này không lỗ đi." Thiếu niên kia cười to lên, không e dè bốn phía ánh mắt, bất quá là cái trúc cơ kỳ nữ nhân thôi. Đối với ngươi mà nói, nên cũng chính là cái trên đường lô đỉnh đi. Hắn khịt khịt mũi, ánh mắt tỏa sáng, sách, hương khí còn như thế tinh khiết, nghĩ đến còn không có động đậy. "Được chưa, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, hôm nay ta tâm tình tốt. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem nàng cho ta, đến Bất Châu, ta thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi đoạt lấy một tòa tiên sơn. Về phần tiên sơn có thể hay không thủ được, vậy thì phải xem chính ngươi bản sự." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu làm càn, giống như là đàm luận một kiện lại bình thường bất quá bất thập. Bốn phía nhất thời lặng ngắt như tờ. Lục Ly lại là cười cười, thanh âm bình tĩnh, không chút do dự trả lời, "Tốt, đề nghị của ngươi, nghe xác thực rất có lực hấp dẫn. Đã ngươi đưa thích, ta cho ngươi chính là tiếp xuống Vân Châu chi chiến, liền nhiều dựa vào đạo hữu đến đỡ một hai." Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu Doãn Nhi thân thể giống như là bị nước đá tới đấu, trong nháy mắt mát đến tận xương tủy. Nàng cả người giật mình ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy ông một tiếng, phảng phất thế giới đều mơ hồ. Nàng nguyên bản còn trong lòng còn có một tia huyễn tưởng Lục Ly dù là lại lạnh, cũng sẽ không thật vứt xuống nàng. Nhưng bây giờ, nàng chính thay nghe được. Cái kia Man Di thiếu niên nghe vậy cũng run lên một cái trước mắt, hắn vốn chỉ là muốn cố ý khích giận người này, muốn thăm dò một chút hắn thực lực, dù sao có thể thắng qua Tiêu Như Vân, tuyệt không phải phàm tục. Không nghĩ tới, Lục Ly vậy mà coi là thật đáp ứng. Cái này, cũng quá sợ một chút. Hắn có chút meo lại mắt, khoe miệng ý cười mặc dù có tại, trong ánh mắt hứng thú lại rõ ràng phai nhạt mấy phần. Nếu là liền thân bên cạnh người đều không dám hộ, còn dám tại Vân Châu cùng Chư Thiên Tiêu tranh phong. Trong lòng của hắn đối với Lục Ly coi trọng, lặng yên xóa đi một mảng lớn. Mà Thiên Nguyên Tông đệ tử, cũng có người lộ ra thần sắc cổ quái, có người nhỏ giọng nói nhỏ, đây cũng là Tiêu gia thiếu chủ. Ta còn tưởng rằng hắn thật đem người đưa ra ngoài. Xem ra, nghe đồn. Phóng đại. Tiêu Thành bên này tu sĩ phản ứng kịch liệt hơn, từng cái sắc mặt đỏ lên, nắm đấm đều nắm chặt. Đã có người nhịn không được cắn răng gầm nhẹ, nếu là Tiêu Như Vân tại, hắn dám nói thế với. Chương 503, đến Phong Châu chương 503, đến Phong Châu cho dù là Tiêu Như Vân, làm sao cũng sẽ không giống trước mắt như vậy, ăn nói khép nép, đem người khi thẻ đánh bạc đến đổi. Có người không khỏi nhớ tới, thời điểm đó Tiêu Như Vân chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài thấp quá mức, chớ nói chi là chắp tay tặng người. Nhưng bây giờ, vị này trên danh nghĩa Tiêu gia thiếu chủ, lại Lục Ly không nhìn chung quanh đủ loại ánh mắt khác thường, trên mặt bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng đã ở tính toán bước kế tiếp. Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, chính là vì dẫn người kia thư giãn, cho mình sáng tạo động thủ đoạt sâu độc cơ hội. Cổ trùng cùng linh thú khác biệt. Linh thú một khi cùng tu sĩ kết xuống linh khế, chủ thú chết vong, khế ước tự động đứt gãy. Có thể cổ trùng khác biệt. Bọn chúng cũng sẽ không bởi vì chủ nhân tử vong mà vẫn diệt, ngược lại cực dễ dàng rơi vào địch nhân chi thủ, trở thành bảo vật. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đạo tàng trong phủ có quan hệ cổ sư trong điện tịch có văn bản rõ ràng ghi chép, chân chính cổ sư, tại phát giác tự thân không còn sống lâu nữa lúc, cơ hồ cũng sẽ ở trước tiên dẫn bạo thể nội khống chế tất cả cổ trùng, một thì phản vệ địch nhân, thứ hai phòng ngừa cổ trùng bị cựu địch đạt được. Bởi vậy, như muốn đoạt sâu độc, chỉ có một kích mất mạng, lôi đỉnh chém đầu, tuyệt không thể cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Kéo dài một cái chớp mắt, đều có thể thất bại trong gang tấc. Cái này Man Di thiếu niên ý dò xét, hắn như thế nào lại nhìn không ra? Người này làm việc thô lỗ, lại không phải vô nao hạng người. Liên quan tới hắn nghe đồn, Lục Ly sớm đã nghe nói, người này quanh năm tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tu hành, cùng yêu thú làm bạn, là cái từ đầu đến đuôi chiến đấu cùng nhân, trừ mạnh lên, đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Bây giờ đột nhiên mở miệng đòi hỏi nữ tử, rõ ràng có mưu đồ khác. Đơn giản là muốn dùng cái này đục nhã chính mình, dẫn hắn xuất thủ, từ đó nhìn trộm sâu cạn của hắn thôi. Vậy mình lần này yếu thế, vừa vặn có thể giảm thấp hắn cảnh giác. Nghe thấy được không có, con bị nhỏ, ngươi công tử không cần ngươi nữa, hay là ngoan ngoãn tới theo giúp ta đi. Man Di thiếu niên cười lớn, một cái đại thủ đống nhiên nô ra, hướng Tiêu Doãn Nhi chụp tới. Một cỗ man lực đập vào mặt đè xuống, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy tứ chi trở nên cứng, cả người phảng phất bị đính tại nguyên địa, ngay cả dãy ruột đều làm không được, trước mắt một trận biến thành màu đen. Đúng lúc này, Lục Ly đưa tay vung lên, ra vẻ cố hết sức đỡ được cái tay kia, lộ ra một tia thần sắc khó khăn, đạo hữu, còn xin chớ có nóng nội. Chuyến này một đường có nhiều việc phức tạp, còn cần nàng hiệp trợ quản lý chút việc vặt. Đợi chống đỡ Vân Châu, nàng này tự sẽ dâng lên. Man Di thiếu niên động tác trì trệ, lập tức cười nhạo lên tiếng, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lục Ly một chút, vậy ta nhưng phải sớm nhắc nhở ngươi, đừng đề cập trước đối với nàng động tay chân. Ta như phát hiện nàng không phải xử nữ, nhưng là không còn hứng thú. Lục Ly cười gật đầu, yên tâm, đạo hữu xuất thủ, ta tự nhiên dâng lên tốt nhất. Hừ, vậy ta ngươi, Vân Châu phụ cận gặp lại. Man Di thiếu niên hừ lạnh một tiếng, quay người liền dẫn Tiên Nguyên Tông một đoàn người, khí thế hung hăng đi vào truyền tống trong các. Đám người dần dần tán đi. Giữa sân bầu không khí rốt cục buông lỏng, mà đứng tại nguyên chỗ Tiêu Doãn Nhi, sắc mặt tái nhợt, đầu trống rỗng, thẳng đến Lục Ly quay người thản nhiên nói một câu, "Đi." Nàng đỗng nhiên hoàn hồn, há to miệng, giống như là muốn hỏi cái gì, có thể nên tiếp Lục Ly cái kia lãnh đạm ánh mắt sau, trong lòng nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Lúc trước Tiêu Xá vừa mới tiến Tiêu gia thời điểm, Ngũ trưởng lão đã từng tự mình nói với nàng qua, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ thuộc về Tiêu Xá, không còn là Tiêu gia người. Tiêu Xá hết thảy quyết định, ngươi đều phải phục tùng vô điều kiện. Nàng cắn răng, đè xuống trong lòng hỗn loạn cùng quất đục, cúi đầu xuống, thanh âm cũng thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, "Công tử, có lỗi với, ta thất thố nàng lại không có mới tới lúc nhảy cẫng cùng hiếu kỳ, cả người giống như là mất hồn, trong mắt hoàn toàn đủ ám, bước chân cũng biến thành máy móc cứng ngắc, nói cũng càng ngày càng ít." Hai người sau đó đi vào truyền tống trong các. Trung tâm đại trận quang mang vừa mới dập tắt, hiển nhiên Thiên Nguyên Tông đám người kia đã đi đầu truyền tống, căn bản không có chờ bọn hắn dự định. Tiêu Doãn Nhi tiến lên, yên lặng lấy ra linh thạch giao phó, còn cẩn thận cùng trận pháp chấp sự thấp giọng bàn giao vài câu. Trận pháp kia chấp sự thần sắc nghiêm lại, minh bạch Tiêu Xá thân phận sau, lập tức kính ý nhìn người sau một chút, vỗ ngực cam đoan truyền tống tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Truyền tống trận quang huy chậm rãi lại nổi lên. Lục Ly cùng Tiêu Doãn Nhi đồng thời bước vào trong đó, sau một khắc, một trận ánh sáng chói mắt sáng hiện lên, một cỗ xé rách thiên địa lực lượng đột nhiên giáng lâm. Đây là vượt qua châu đại trận, cho dù là kim đan tu sĩ, tại bực này vượt qua trong truyền tống cũng muốn cưỡng ép tiếp nhận không gian để ép cùng linh thể xé rách, người bình thường càng là gian nan. Tiêu Doãn Nhi thân là ngự linh sư, vốn là lấy ngự thú làm chủ, nhục thân yếu đuối. Nàng hiển nhiên là lần thứ nhất cưỡi bực này cỡ lớn vượt qua châu pháp trận, cũng không có loại này kinh nghiệm, thân hình vừa mới bị cuốn vào, sắc mặt liền trong nháy mắt tái nhợt, cả người phảng phất một chiếc lá lục bình, lúc nào cũng có thể bị xé nứt loạn lưu cuốn đi. Ngay tại nàng hô hấp đều đem đỉnh trệ sát na, một bàn tay vững vàng cầm cánh tay của nàng. Ngay sau đó, một cỗ ôn lương linh khí từ trong lòng bàn tay tràn vào, như là một vũng thanh tuyển giống như, gột rửa lấy thể nội quần quần muốn nước khí huyết, đem cái kia làm cho người hít thở không thông xé rách cảm giác áp chế xuống. Đó chính là lục ly tạo hóa linh khí. Hắn bất động thanh sắc, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt cụ xuống. Tiêu Doãn Nhi lại giật mình. Công tử, thế mà đang giúp ta nhận ép. Trong không gian loạn lưu, nàng nhìn qua thiếu niên tấm kia thanh lãnh không gợn sóng khuôn mặt, trong lòng chẳng biết tại sao một trận căng lên. Là bởi vì, ấy này a, ta tại công tử trong lòng cũng không phải không còn gì khác, nàng thấp giọng tự nói, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nửa nén hương đi qua, xé rách cảm giác vừa rồi dần dần yếu bớt. Lại hơn phân nửa nén nhang, không gian ánh sáng chậm rãi lui tán. Sau một khắc, hai người bước chân dừng lại, đã giáng lâm tại Phong Châu truyền tống trận phía trên. Tiêu Doãn Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, đội vàng túi đầu hành lễ, thanh âm vẫn mang theo suy yếu cùng sợ hãi, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nàng ánh mắt phức tạp, tâm tình càng là ngũ vị tạp trần. Không sao. Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình ổn như thường, sau đó, hành trình an bài như thế nào? Tiêu Doãn Nhi vội vàng đáp lại, ngữ tốc hơi nhanh, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chúng ta sau đó phải một đường xuôi nam, Vân Châu ngay tại Phong Châu vùng cực nam, hai địa phương giáp giới. Toàn bộ lộ trình cần đi qua ba tòa truyền tống trận cỡ nhỏ, còn lại bộ phận thì cần phi hành và dặm, cuối cùng mới có thể đến Vân Châu biên cảnh Vọng Nguyệt Thành. Nàng hơi ngừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này đường dự tính ước cần một tháng thời gian, phụ cận mấy trăm châu tham chiến tu sĩ cũng đều sẽ sớm hội tụ ở Vọng Nguyệt Thành. Nhưng Vọng Nguyệt Thành vốn là cái vô danh thành nhỏ, thẳng đến lần này Vân Châu chi chiến trước cơ hồ không có danh khí gì. Nói đến đây, giọng nói của nàng thấp mấy phần, ta cân nhắc đến công tử trận chiến này phong hiểm không nhỏ, cho nên đề nghị trước tiên ở chúng ta trước mắt chỗ Lưu Mộng Thành dừng lại nửa tháng. Cái này nửa tháng, ta sẽ dốc toàn lực sưu tập tham chiến tu sĩ tình báo. Mặc dù ta đã mang theo một phần Loa Châu nội thu tập tình báo tư liệu, nhưng Loa Châu vốn là hệ thống tình báo yếu kém, nội dung chưa hẳn chuẩn xác. Mà cái này Lưu Mộng Thành là Phong Châu 16 thành lớn một trong, nghe đồn đại thiên thế giới mạnh nhất tình báo thế lực, Thiên Cơ Các cũng ở đây thành sắp đặt cứ điểm. Chương 504, luyện chế Cửu Long ấn. Chương 504, luyện chế Cửu Long ấn. Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn xem Lục Ly, cái này nửa tháng, công tử có thể đi trước trong khách sạn ăn giấc. Ta đi Thiên Cơ Các đi một chuyến, sàng chọn chuẩn xác nhất tham chiến danh sách cùng tình báo tư liệu, trong vòng nửa tháng, tất có thu hoạch. Nàng nói một hơi rất nhiều, hiển nhiên là đã sớm làm tốt bài tập, mọi chuyện chu toàn. Lục Ly nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn đã sớm nhìn ra Tiêu Doãn Nhi chuyến này dụng tâm lương khổ, tự giác cho hắn chia sẻ sự vụ. Nếu như thế, hắn vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện hoặc luyện chế pháp bảo, mặt khác việc vặt có thể tự giao cho nàng này đi làm. Lưu Mộng Thành chính là Phong Châu 16 thành lớn một trong, thành như kỳ danh, mộng ảo phồn hoa. Tuy không phải ngu gia chủ thành, nhưng như cũ cường thịnh phi thường, tục truyền thường chú tu sĩ không xuống ngàn vạn, phố xá như nước thủy triều, phường thị như rừng, linh chu cùng phi hạc lui tới với chân trời, một phái thịnh thế cảnh tượng. Cửa thành cao tới trăm trượng, điêu đầy phượng hoàng hoa văn, vũ diễm trải kim, màu son làm nền, trên tường thành tỏa ra ánh sáng lung linh, liếc nhìn lại liền biết thành này lương tựa Phong Châu đệ nhất cường tộc Ngu gia. Phong Châu không ai không biết Ngu gia chi uy, thân là duy nhất truyền thừa chân phượng huyết mạch nhân tộc thế gia, thế lực nó xuyên qua châu cảnh tất cả lớn nhỏ thành trì. Cũng bởi vậy, Phong Châu các nơi đều thiên vị phượng hoàng chi sức, màu son thành trong thành chủ sắc nhiệt liệt mà hừng hực. Trong thành mặc dù dòng người mãnh liệt, lại trật tự danh mạch, tu sĩ phàm nhân đều có linh khí cùng khói lửa cùng tồn tại, náo nhiệt lại không hỗn loạn. Giờ phút này, Lục Ly lặng lặng đứng ở một chỗ trước khách sạn, manh mối bình tĩnh như nước. Không bao lâu, Tiêu Doãn Nhi bước nhanh từ trong khách sạn đi ra, trên mặt mang theo sầu khổ. "Công tử, đây đã là nhà thứ 6, vẫn là đầy ngập khách." Nàng thấp giọng nói. Lục Ly chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, "Đi tới một chỗ đi." Tiêu Doãn Nhi khẽ cắn môi, tiếp tục đến hỏi đường nghe ngóng, quên đi của lại, rốt cục tại góc đường một chỗ vắng vẻ trong khách sạn, tìm được một gian chưa thuê ra linh thất, cũng chỉ có một gian. Nghe được tin tức này, nàng run lên một cái trước mắt, gương mặt từng đỏ. Như cùng công tử chung sống một phòng, nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện gì, có phải hay không? Cũng không cần được đưa đi cho cái kia man gì thiếu niên. Trong truyền tống trận cái kia vững vàng nắm chặt cánh tay nàng, trong lòng bàn tay phảng phất còn lưu lại dư ồn, để nàng nguyên bản loạn như có suy nghĩ lại nhiều mấy phần cảm xúc. Nếu có thể là Tiêu Xá sở độc hữu, vậy nàng còn có thể tiếp tục lưu lại Tiêu gia, cũng hầu như thắng qua rơi vào loại kia man nhân trong tay. Nàng giật mình thần một lát, trưởng uy kia tu sĩ đã không kiên nhẫn, có mớn hay không a? Thuê, ta thuê, nàng liên tục không ngừng trả lời. 500 linh thạch hạ phẩm một ngày, 3 ngày lên thuê, khác cần 500 tiền thế chấp. Tiêu Doãn Nhi liền tranh thủ linh thạch đưa ra, tiếp nhận phòng cho thuê lệnh bài, sau đó cung kính đi vào Lục Ly trước người, nói khẽ, "Công tử, chỉ còn gian này không sao, dẫn đường đi." Lục Ly vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh. Nàng nhịp tim nhanh hơn mấy phần, không dám suy nghĩ nhiều, túi đầu dẫn đường, đem Lục Ly dẫn đến lầu 2 linh thất. "Công tử, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ban đêm lại đến." Nàng thanh âm thấp hơn mấy phần, giống như là sợ bị ai nghe thấy. Lục Ly nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào linh thất, tại linh tuyển bên cạnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Linh khí thuận linh tuyển trận pháp tràn vào quanh thân, trầm tĩnh như thường. Tiêu Doãn Nhi đứng tại cửa ra vào, nhìn hắn một cái, trong lòng lại loạn lại an, lại sợ lại ý nghĩ sang bậy. Nàng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại, xác nhận linh thất trận pháp không ngại, xác nhận không người nhìn trộm, vừa rồi quay người rời đi. Toàn bộ hành lang tùy theo yên lặng lại. Lục Ly nhắm mắt một lát, trong mắt quang mang lóe lên, đứng dậy, ngắm nhìn một phía, đem chọn ở giữa linh thất trận pháp cẩn thận kiểm tra một lần. Nơi đây tuy không phải đỉnh cấp tu sĩ nơi bế quan, nhưng trận pháp nghiêm mật, thậm chí có thể chống cự nguyên anh tu sĩ công phạt mấy kích, đã đầy đủ hắn dùng để tế luyện trọng bảo. Xác nhận không ngại sau, Lục Ly ngồi xếp bằng xuống, trong tay đột nhiên thêm ra một vật. Đó là một phương cổ ấn, lớn chừng bàn tay, trôi nổi tại giữa không trung, bốn bề bao quanh kim hồng sen lẫn lưu quang, xoay chậm chậm. Ấn thân trung ương mấp máy một đạo long đồng màu vàng, trên đó khắc lấy 9 đạo long văn, thình lình đúng là hắn tại tạo hóa cổ tộc đoạt được nửa bước linh bảo, Cửu Long ấn. Tự đắc ấn này lên, hắn liền chưa tùy tiện vận dụng, mà là dùng linh khí ngày ngày ôn dưỡng, âm thầm quen thuộc bảo vật này khí tức, linh tính. Bây giờ, cuối cùng đã tới có thể nếm thử tế luyện thời khắc. Hắn mặc dù đã bước vào kim đan sơ kỳ, linh khí hơn xa lúc trước, nhưng muốn cưỡng ép luyện hóa bực này nửa bước linh bảo, vẫn như cũ gian nan. Coi như miễn cưỡng luyện thành, cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn thôi động mấy lần, làm át chủ bài dùng xong. Lục Ly lòng dạ biết rõ, bảo vật này, một khi vận dụng, thể nội linh khí tất nhiên trong nháy mắt khô kiệt, ba kích đằng sau, hắn làm mất đi sức tái chiến. Nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng, Vân Châu chi chiến sắp đến, hung hiểm khó lường, nếu không có một thanh đủ để kết cục đã định trọng khí bản thân, lại nhiều chuẩn bị đều không đủ. Nhớ tới nơi này, hắn không chần chờ nữa, lấy ra mấy giọt tinh huyết, đầu ngón tay chấn động, huyết dịch lập tức hóa thành vài điểm tinh mang, chui vào cựu long cổ ấn bên trong. Oeng! Cổ ấn rung nhẹ, trong lúc mơ hồ, một tiếng nặng nề long ngâm tại linh thất bên trong nổ tung. Trong hư không chín đạo long ảnh quay cuồng hiện hiện, tuy chỉ một cái chớp mắt, liền đã mang đến lớn lao cảm giác áp bách, tựa như một phương thiên địa tại dưới chân hắn chìm nổi. Lục Ly thần sắc không thay đổi, yên lặng vận chuyển tạo hóa cổ kinh, lấy linh thức dẫn đạo long văn cấm chế, từng lần một nếm thử tế luyện, không biết thời gian lưu chuyển. Đêm khuya, Tiêu Doãn Nhi từ thiên cơ các trở về, nhẹ chân nhẹ tay đi đến linh thất trước cửa. Nàng đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng kêu, "Công tử, ta trở về không người đáp lại." Nàng đưa tay cầm ra lệnh bài, vốn định mở ra các cổng, nhưng lại ngừng. "Công tử, khả năng còn tại tu luyện đi. Tùy tiện đi vào có thể hay không quấy rầy hắn?" Nàng thấp giọng tự nói, nhẹ nhàng thu hồi lệnh bài, nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi tại cửa ra vào, ôm đầu gối dựa vào góc tường, yên lặng chờ lấy. Đêm dài lộ nặng, cả tòa khách sạn đều chìm vào yên tĩnh, chỉ có một mình nàng co quắp tại trước cửa, như một cái cô tước. Ngày kế tiếp bình minh, Lục Ly vẫn như cũ chưa ra. Tiêu Doãn Nhi lặng lẽ rời đi, chưa từng kinh động trong phòng người. Thẳng đến ngày thứ bảy ban đêm, nàng lần nữa gấp trở về, vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thử thăm dò kêu, "Công tử, ta trở về lần này." Nàng coi là vẫn là yên tĩnh im mắng, lại ngoài ý muốn nghe thấy được một câu nhàn nhạt tiếng nói từ sau cửa truyền ra, "Vào đi." Nàng cả người chấn động, ánh mắt sáng lên, vội vàng hít sâu một hơi, giống như là làm đủ chuẩn bị giống như. Trong tay nắm chặt lệnh bài, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, chỉ mở ra một đường nhỏ, giống như làm tặc, cẩn thận từng ly từng tí dịch bước đi vào linh thất, ngay cả tiếng bước chân đều tận lực ép đến thấp nhất, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Mà trong phòng linh tuyển bên cạnh, Lục Ly đã mở mắt ra, trên thân long ảnh giảm đi, khí tức như thủy triều tối lui, bình tĩnh đến phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Chương 505, Nguyên Sơ Sinh Linh. Chương 505, Nguyên Sơ Sinh Linh. Công tử, mấy ngày nay, công tử là công pháp đại thành sao? Cảm giác khí tức so trước đó càng thâm trầm chút. Tiêu Doãn Nhi sợ hãi nhìn Lục Ly một chút, chỉ là 7 ngày không thấy, thiếu niên ở trước mắt lại giống biến thành người khác, rõ ràng còn là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, có thể cả người lại giống như là choàng tầng vô hình phong mang, gọi người không dám tùy tiện tới gần. Đồng thời, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt mấy ngày nay không có tự tiện tiến vào linh thất, quấy rầy đến Lục Ly tu luyện. Lục Ly ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, đại thành không tính là, chỉ là hơi có tiến triển. Kỳ thật cái này 7 ngày, hắn đã sơ bộ đem Cửu Long ấn luyện thành, chỉ là bước này nửa bước linh bảo vẫn cần ngày đêm ôn dưỡng, mới có thể chân chính vì bản thân khống chế. Bất quá dưới mắt, không cần lại bế quan. Tiêu Doãn Nhi gật gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một chồng ngọc giản, chỉnh tề bày ở trên bàn đá, những này là ta đi qua mấy ngày tại Thiên Cơ Các thu thập tất cả tình báo, liên quan tới lần này Vân Châu chi chiến người tham chiến danh sách, cùng mấy vị ẩn thế đạo thống khả năng xuất thủ dự đoán. Nàng dừng một chút, giống như là cố lấy dũng khí mới tiếp tục nói, "Bao quát, đã, cách." Hai người bọn họ danh tự cũng xuất hiện tại dự đoán bên trong. Chỉ là liên quan tới tình báo của bọn hắn, Thiên Cơ Các chào giá quá cao, ta từ Tiêu gia mang tới linh thạch cũng không đủ, tạm thời không thể đổi được. Đã ly hôn tình báo tư liệu. Lục Ly đôi lông mày chau lên, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chính mình còn chưa hiện thân, lại cũng thành hư hư thực thực người tham chiến bị để mắt tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, những này cái gọi là tình báo, xác suất lớn đều là chút tin đồn thất thiệt tin tức, chưa hẳn thật có thể khóa chặt đến hắn. Ngược lại là đà tình báo, để hắn vẫn có chút hiếu kỳ. "Ngươi vất vả, trước nghỉ một chút đi. Ta không khổ cực." Tiêu Doãn Nhi liền đội vàng lắc đầu, đang muốn lại nói cái gì, đã thấy Lục Ly đã tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản nhìn lại. Nàng tức thời không tiếp tục quấy rầy, lặng lẽ thối lui đến linh thất nơi hẻo lánh tọa hạ. Dạ tiệm thâm, linh thất an tĩnh có thể nghe thấy linh tuyển tích thủy thanh âm. Lục Ly một mực đắm chìm tại trong ngọc giản, thần sắc chuyên chú, khi thì hơi cao mày, khi thì yên lặng xuất thần, trong cặp mắt kia phảng phất cất giấu thiên sơn và thủy, lưng đeo quá nhiều hơn nặng đổ vật. Hắn một câu đều không có nói, mà nàng cũng cái gì đều không có hỏi, cứ như vậy ngồi yên lặng, mãi cho đến thiên minh. Thằng đến thiếu niên chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản, ngước mắt nhìn về phía nàng, thanh âm bình tĩnh như trước, "Ngươi có chuyện muốn nói?" Tiêu Doãn Nhi vẻ mặt cứng lại, nhẹ nhàng cắn cắn môi, rốt cục mở miệng, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, "Công tử, Doãn Nhi có thể làm rất nhiều chuyện, có thể hay không? Không nên đem ta đưa cho người khác nói lời này." Lúc, nàng từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Nàng biết mình không có tư cách xách loại yêu cầu này, có thể nàng cuối cùng vẫn là nói. Trong linh thất an tĩnh một lát, phản phất ngay cả linh tuyển gợn sóng âm thanh đều biến mất. Lục Ly nhìn xem nàng, lông mi không động, ngữ khí bình tĩnh như trước, việc này không cần nhắc lại. Vân Châu chi chiến, thế cục hung hiểm, ta bất quá kim đan mới bảo, nội tình còn thấp. Mới vào bực này chiến trường, độc thân mà đi, khó có phần thắng. Nếu không có Minh Hữu, liên nhập trận tư cách đều chưa hẳn có thể giữ được. Trận chiến này, can hệ trọng đại. Đến tương lai ta đủ mạnh, ta sẽ đích thân đi đón ngươi. Dứt lời, hắn không có nói thêm nữa. Tiêu Doãn Nhi khẽ run lên, túi đầu bất động. Nàng biết, đây đã là đáp án cuối cùng. Câu này thỉnh cầu, là nàng đã dùng hết toàn bộ dũng khí đổi lấy. Đáng tiếc không có thay đổi. Lục Ly không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, trong mắt cảm xúc không rõ. Nàng liền như thế ngồi, túi đầu xuống, không nói một lời. Thật lâu, nàng giống như là rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ, ngẩng đầu, lộ ra một vòng miễn cưỡng cười. Công tử, ta hôm nay lại đi một chuyến Thiên Cơ Các, thử nhìn một chút có thể hay không cầm tới cách cùng đà tình báo. Không cần. Lục Ly thản nhiên nói, đứng dậy phất tay áo, ngọc giản đều bị thu nhập trong tay áo. Những tin tình báo này đã đủ. Chúng ta không cần lại ở chỗ này dừng lại, khởi hành, tiến về Vọng Nguyệt Thành. Tiêu Doãn Nhi giật mình, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lên tiếng. Tốt, công tử. Nàng đương nhiên minh bạch, câu này khởi hành đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Một khi đến Vọng Nguyệt Thành, nàng liền lại không bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Vị yêu man di thiếu niên mới là chờ đợi nàng chân chính kết cục. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo cước bộ của hắn. Hai người sánh vai đi ra khách sạn, một đường không nói gì. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua đường lớn, đi vào thông hướng thành Nam truyền tống đài phố dài. Giờ phút này, vô biên vô tận hắc hải phía trên, tĩnh mịch một mảnh. Không có gió, không ánh sáng, cũng không có thanh âm, phảng phất ngay cả thời gian đều đông kết. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên lặng, đột nhiên, mấy đạo quỷ dị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xé rách hư không mà đến. Bọn hắn hình thái khác nhau, khí tức sâu không lường được. Có người sau lưng mọc lên 6 cánh, thần quang vần quanh, có thân người cao trăm trượng, đứng ở trên hư không tựa như sơn nhạc, còn có người toàn thân bao trùm cổ lão cốt giáp, phảng phất từ viễn cổ bên trong đi ra hung thú. Trên người bọn họ bao phủ màu sắc khác nhau linh quang, nhìn lẫn nhau, lại không người ngôn ngữ. Không khí phảng phất đều đọc lại, đè nén giống như là sau một khắc liền muốn sụp đổ. Thật lâu, một đạo giản mua mà thanh âm khàn khàn phá vỡ yên lặng. Có thể bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, đám người cùng nhau khởi hành, trên thân linh quang tăng gọn, không chút do dự. Trong chốc lát, trên bầu trời hiện ra từng đạo cổ lão ma phù văn thần bí, xoay chậm chậm, bao trùm toàn bộ hải vực. Cùng lúc đó, đen như mực mặt biển cũng theo đó dập dờn, nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Một sợi ánh sáng nhạt từ đáy biển hiện hiện. Mới đầu chỉ là như có như không, sau đó càng rực sáng, đó là hai đạo thuần trắng tinh thể, toàn thân trong suốt, tựa như băng điêu giống như không tì vết, tại trong linh quang chậm rãi dâng lên. Trôi nổi tại không, có ánh sáng long lanh, tản ra thánh khiết mà ánh sáng lưu hòa. Như tới gần chút, liền có thể nhìn thấy, trong tinh thể kia, phong ấn một nam một nữ hai bóng người. Bọn hắn an tĩnh ngủ say, hai mắt nhắm nghiền. Nam tử mi tâm có in dấu một đạo bạch ấn, nữ tử thì là xích hồng ấn ký. Hai người mặc chi y y, cổ lão mà trang trọng, cùng bây giờ đại thiên thế giới bất luận tông môn gì, thế gia, tộc duệ đều không tương xứng. Nhưng bọn hắn dung mạo, có thể xưng cực hạn. Nam tuấn mỹ vô cùng, nữ xinh đẹp vô song, trên khuôn mặt không tì vết chút nào, phảng phất là thiên địa dùng hết tâm lực điêu khắc ra thần linh chi hình. Bọn hắn hiện thân một khắc này, toàn bộ hắc hải tựa hồ cũng vì đó trì trệ. Kiềm chế tối lui, tĩnh mịch băng tán, ánh sáng nhạt chiếu rọi thiên địa. Sương đã nhanh dưỡng hảo. Đạo thanh âm giản mùa kia vang lên lần nữa, phảng phất từ vạn cổ thời không bên ngoài truyền đến, trầm thấp mà nghiêm túc, nhanh có thể hái thiên đạo đem bế, cũ tự sắp sụp, hắc hải đem che. Chỉ có bọn hắn mới là chúng ta hy vọng cuối cùng. Bọn hắn là do động thiên chủ tinh hoa chỗ thai nghén nguyên sơ sinh linh. Trấn áp này hắc hải đã mất mấy năm bọn hắn, cũng là chúng ta, sau cùng. Thẻ đánh bạc. Thoại âm rơi xuống. Một đám kia tồn tại thần bí, không một lại nói, cùng nhau nhìn về phía hai cái kia tinh thể. Hắc hải, lần nữa quy về yên tĩnh. Chỉ có một nam một nữ kia, còn ngủ say sưa lấy. Giống nhau thiên địa chưa mở trước đó, tĩnh, chỉ toàn, chưa tỉnh. Chương 506, sát ý sôi trào chương 506, sát ý sôi trào giờ phút này, vân hải cuộn cuộn, tiếng gió phần phần. Lục Ly chính ngự không đi nhanh, thân ảnh như điện, thẳng hướng Vọng Nguyệt Thành mà đi. Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Loại cảm giác này, liền giống bị bàn tay vô hình nắm lấy trái tim, một trận như tê liệt đau nhức kịch liệt, từ tim lan tràn đến toàn thân. Lục Ly thần sắc biến đổi, cả người cơ hồ không cách nào khống chế linh lực, thân thể một trận run rẩy dữ dội, lại trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Công tử. Sau lưng, cưới linh hạc Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đột biến, cơ hồ không nghĩ nhiều, đống nhiên điều khiển linh hạc đáp xuống, khó khăn lắm tại Lục Ly chạm đất trước đem hắn tiếp được. Linh hạc cánh chim điên cuồng đánh ra, mang theo cuồng phong. Lục Ly sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên, ngực chập trùng kịch liệt, tựa hồ đang cưỡng ép áp chế thể nội một loại nào đó bạo động lực lượng. "Công tử, ngươi thế nào?" Tiêu Doãn Nhi bối rối không gì sánh được, nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Ly bộ dáng này. Lục Ly khó khăn mở mắt ra, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng, trong cổ phảng phất bị thứ gì bóp chặt, thanh âm khàn khàn, "Ta không có việc gì có thể sau một khắc." Khí tức của hắn bỗng nhiên hỗn loạn, linh lực tại thể nội như hồng thủy giống như tán loạn, cơ hồ muốn xé rách kinh mạch. Thiên địa linh khí bỗng nhiên sôi trào, linh hạt ở trong sợ hãi phát ra một tiếng rên rỉ. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt triệt để thay đổi. Cùng thời khắc đó, xà xôi tiêu ra. Tiêu Ngư tại phòng ngủ của mình bên trong, đột nhiên khởi sướng nhiệt độ cao. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Tu sĩ chi thân, vốn không nên như bệnh. Có thể thời khắc này Tiêu Ngư, toàn thân linh tức hỗn loạn, phản phất bị lực lượng gì dẫn dắt, chìm vào ác mộng chỗ sâu. Nàng trong mộng kêu khóc, lặp đi lặp lại nói nhỏ, không cần, không cần mộng cảnh đang thiêu đốt. Trời xanh thăm thẳm, mây rất nhẹ, gió thổi qua sơn lâm, gợi lên lấy nhà gỗ dưới mái hiên phơi nắng dự thảo. Thương nha thôn, đây là nàng nơi sinh. Thôn xóm không lớn, dọc theo chân núi dài rác xây lên, khói bếp lượn lờ, nước suối róc rách, đột nhiên chuyển đến vài tiếng hài nhi khóc nỉ non. Giờ phút này, đầu thôn phòng cũ bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy tên lão phụ nhân chính vây quanh một cái vừa mới sinh nở phụ nhân tay chân không ngừng, trong phòng là kiểm chế mà khẩn trương khí tức. Đi ra, là cái nữ hoa, nhanh kéo cùng rốn, nước lại nóng một chút, nàng đổ máu nhiều lắm, nhanh đi xin mời a lang. Phụ nhân nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu đến cơ hồ mở mắt không ra. Sau một khắc, thiên liệt. Trên bầu trời, một đạo bạch quang ầm vang rơi xuống, như thần phạt bình thường, mang theo lạnh lùng khí tức hủy diệt, chiếu sáng cả thôn xóm. Không có chấn động, cũng không có tiếng vang. Hết thảy, ngay tại cái kia ánh sáng rơi xuống trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Ốc xá, cây cối, núi đá, bóng người, tính cả vừa mới giáng sinh sinh mệnh chỗ nhà gỗ, đều trong phút chốc biến thành bụi bặm. Chỉ có nàng, cái kia chưa mở mắt con mới sinh, bị bạch quang nâng lên, treo giữa không trung, trần trụi thân thể, lặng lặng đồng bình ở nơi đó, run nhẹ nhẹ, phát ra yếu ớt tiếng khóc. Nàng nghe thấy tiếng lòng của mình trong ngậm tiếng vọng, là ta hại chết trong thôn tất cả mọi người, cả ca ta, cha mẹ ta. Ngậm bên ngoài, Tiêu Ngư sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, càng không ngừng nỉ non lời giống vậy. Ngậm cảnh tiếp tục, gió ngừng thổi, ánh sáng cũng ngừng. Một người từ chân trời từ từ đi tới, hắn mặc cổ lao áo bào cho, tóc hoa râm, bóng lưng còn xuống, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy hắn từng bước một đi đến giữa không trung. Hắn đưa tay, đem cái kia còn tại khóc hải nhi nhẹ nhàng ôm lấy. Hồi lâu, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, phảng phất nhìn hết tang thương cùng nhân quả. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng hít một tiếng. Chí ít, cũng phải cho ngươi một đoạn không buồn không lo tuế nguyệt. Ta đến, thay ngươi trùng tạo một cái thương nhà thôn. Hắn quay người, ôm nàng, từng bước một đi hướng sâu trong hư không, thân ảnh dần dần mơ hồ. Mà mảnh kia sớm đã hóa thành cho tàn thổ địa, cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, một lần nữa bị tạo dựng. Thôn trang, phòng ốc, thanh thạch lộ, nước suối cầu, khuôn mặt quen thuộc, từng cái lại bị chắp vá đi ra. Trong mắt nàng thế giới bị sửa. Mộng còn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Ngư tại trong hiện thực cũng đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Trong óc nàng hình ảnh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút hình ảnh. Nàng có thể cảm nhận được đó không phải là mộng, là nàng mất đi, bị xóa đi chân thực ký ức. Lục Ly tỉnh lại lần nữa, là tại một ngày sau đó. Hắn mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là nóng. Một loại nóng rực từ cốt nhục chỗ sâu lan tràn ra, phản phất có vật gì đó đang thức tỉnh, đó là một loại hắn không thể quen thuộc hơn được khí tức. Khát máu, giết chóc, hỗn loạn, điên cuồng. Nó chiếm cứ tại trong huyết mạch của hắn, chậm rãi ngẩng đầu, hô hấp lấy, ngọ ngậy. Lý trí của hắn đang động lắc. Loại cảm giác này, quá quen thuộc. Ma đầu sơn hôm đó, cũng là dạng này. Khi đó, hắn tự tay giết chết chính mình hai cái ca ca, máu tươi phun tung tóe hình ảnh, đến nay vẫn thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt hắn. Chẳng lẽ, đồng dạng một màn, lại phát sinh? Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía. Sơn động lờ mờ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Phía trước cách đó không xa, Tiêu Doãn Nhi ngã trên mặt đất, quần áo nhuốm máu, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Trước người của nàng, cái kia linh hạt chính nằm trên mặt đất, tiết hầu bị xé mở, máu tươi nhuộm đỏ cả khối nham thạch. Nó còn chưa ngọn cụ tỏi, cánh nhẹ nhàng co quắp, cũng đã hít vào nhiều, thở ra ít. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn minh bạch, cái này linh hạt là vì Tiêu Doãn Nhi đỡ được một kích chí mạng. Một kích kia, hơn phân nửa là chính hắn ra tay. Ngón tay hắn khẽ run, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần sát ý, đánh ra một đạo linh khí, ổn định Tiêu Doãn Nhi tâm mạch, đem nàng từ trên con đường tử vong kéo lại. Lại một lần, không kiểm soát ta. Hắn thấp giọng tự nói, tiếng nói khàn khàn. Hắn chợt có chỗ tra, sau một khắc, hắn đưa tay xốc lên vào áo, chỉ gặp nơi ngực, làn da bắt đầu biến thành màu đen, từng đạo vằn đen lan tràn đi ra, giống như là dây leo cắm rễ, thủ thực huyết đục của hắn. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí tức quen thuộc từ đó tràn ra, đó là hắc thủy hương vị. Hắn run lên một lát, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Cỗ khí tức này đầu nguồn, đúng là hắn thể nội khối kia quỷ cốt. Là từ nơi đó bắt đầu sao? Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngực, nhìn xem hắc thủy một chút xíu chảy ra, chậm rãi thấm vào quanh thân. Đây không phải là phổ thông linh động, đó là một loại ô nhiễm. Từ linh hồn đến huyết mạch, từ suy nghĩ đến cốt tủy ô nhiễm, một loại để cho người ta mất đi bản thân, biến thành cỗ máy giết chóc lực lượng. Ta thật bị ô nhiễm, về sau ta sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình. Ta có phải hay không đã trở thành tự liệt? Lục Ly hô hấp trở nên thô trọng, sắc ý lần nữa dục dịch. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt của hắn thay đổi, đã từng chỉ là cực hạn lạnh nhạt, giờ phút này lại mang theo một loại kiểm chế đến cực hạn sau bặm mẹo, ẩn ẩn mang theo điên cuồng. Lục Ly yên lặng đi ra độc phủ, ngửa đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, hắn phát hiện trong mắt của mình xuất hiện một cái dị tượng. Chương 507, giết người chương 507, giết người vô biên trên màn đêm, lại hiện ra một tấm to lớn mặt, gương mặt kia vượt ngang thiên địa, chiếm cứ toàn bộ thương khung, phảng phất không phải hình ảnh, mà là chân thực tồn tại. Hắn nhận ra gương mặt kia, là hắn tại khi độ kiếp từng ngắn ngủi thấy qua tồn tại. Chỉ bất quá khi đó mơ hồ như huyễn, giờ phút này lại vô cùng rõ ràng, ngũ quan hình dáng giống như thực chất, thần sắc lạnh lùng, mí mắt được khép, giống như trận chưa trận, lại như bế chưa bế. Lục Ly không biết, hắn là muốn triệt để mở ra hay là triệt để nhắm lại. Nhưng hắn trong lòng dâng lên một loại vô cùng bất an dự cảm. Vô luận cặp mắt kia là chân chính mở ra hoặc là chân chính khép kín, thế giới này sẽ nên đón không cách nào tưởng tượng biến động. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là hắn không có khả năng đậu ở chỗ này. Thế là hắn quay người ngự không, phi nhanh mà chạy. Thế nhưng là, vô luận hắn bay ra bao xa, gương mặt kia từ đầu đến cuối treo ở trên trời. Hắn đổi mấy chục cái phương hướng, bay vọt dãy núi, hẻm núi, hà hải. Có thể trên bầu trời, gương mặt kia tựa như là cấn trong mắt hắn một dạng, từ đầu đến cuối bất động không tiêu tan, lạnh lùng nhìn xuống hắn chỗ vùng thế giới kia. Càng kinh khủng chính là, hắn trên đường phi hành gặp được mỗi một người tu sĩ, mỗi một cái người sống, trong mắt hắn cũng sẽ không tiếp tục là người, mà là huyết thực. Linh quang phun trào huyết thực, thơm nước huyết thực, chờ đợi bị xé nứt, nuốt, nhấm nuốt huyết thực. Cặp mắt của hắn dần dần phím hồng, ngón tay run không ngừng, thể nội có một loại đáng sợ dục vọng đang kêu gào, an bọn hắn, giết chết bọn hắn, đem bọn hắn linh hồn, mở miệng một tiếng, tất cả đều nuốt vào Lục Ly hung hăng cắn đầu lưỡi, linh thức nói nhói, cưỡng ép thanh tỉnh mấy phần. Hắn không muốn trầm luân, hắn sợ sẽ chính mình lại chìm xuống, liền rốt cuộc bỏ không trở lại, lại biến thành một cái chỉ biết là giết chóc, mất đi bản thân quái vật. Đó còn là chính mình a, còn có ý thức của mình a. Hắn không muốn biến thành như thế. Hắn giang chống đỡ lấy lý trí, một đường phi nước đại, một mực chạy trốn dòng dã một ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng đè xuống loại kia điên cuồng xúc động. Hắn lần nữa về tới sơn động kia. Tiêu Doãn Nhi còn hôn mê, khí tức rất yếu ớt. Nếu không phải nàng cái kia linh hạt tại hắn mất khống chế lúc liều chết hộ chủ, nàng cũng sớm đã chết. Lục Ly đứng tại bên người nàng, nhìn xem nàng, trong lòng vẫn có sát ý tại bốc lên. Nhưng hắn không có động thủ. Hắn đè xuống cái kia cố thôn vệ nàng bản năng xúc động, vươn tay, nhẹ nhàng điểm ra một sợi linh tức, đưa vào trong cơ thể nàng. Cái này một sợi linh tức, cuối cùng đem nàng từ hôn mê biên giới hoán trở về. Tiêu Doãn Nhi chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Lục Ly đứng bên người, nàng ánh mắt ngơ ngác một chút, ngay sau đó thấp giọng nói, "Công tử." Ngươi Lục Ly nhìn qua nàng, tiếng nói trầm giọng nói, "Vừa rồi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Tiêu Doãn Nhi dường như nhớ lại cái gì, thần sắc cấp tốc trở nên phức tạp, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta chạy tới Vọng Nguyệt Thành trên đường, ngươi đột nhiên té bất tỉnh. Tiếp lấy, ta mang ngươi đi tới sơn động này, tiếp lấy, ngươi thật giống như là lấy tâm ma, cả người cũng thay đổi. Ngươi giống như là muốn giết ta." Nói đến đây, ánh mắt của nàng vượt qua Lục Ly, rơi vào cách đó không xa cỗ kia linh hạt trên thi thể. Cái kia làm bạn nàng nhiều năm, thân mật như bạn linh thú, giờ phút này lặng lặng nằm ở nơi đó, tiết hầu bị xé nứt, cánh giảm một nửa, vết máu chưa khô. Nàng khẽ giật mình, giống như là bị sét đánh bình thường. Một hơi nữa, nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt trượt xuống. Nàng nhào tới trước, quỳ gối linh hạt bên cạnh, thanh âm nghẹn ngào, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chết, nó vì cứu ta." Bị giết ô ô ô, nàng rốt cục nhịn không được, khóc ra thành tiếng. Từ nàng nhận biết Lục Ly bắt đầu, nàng chưa bao giờ khóc qua. Dù là biết mình sẽ bị đưa cho cái kia man di thiếu niên, nàng cũng cắn răng không rơi xuống một giọt nước mắt. Có thể giờ phút này, nàng khóc đến tê tâm liệt phế. "Tiểu Bạch là ta từ nhỏ nuôi đến lớn, nó là ta bằng hữu duy nhất ta. Ngươi vì cái gì?" Lục Ly nhìn xem nàng thút thít, không nói gì. Hắn xác định, vừa mới, thật sự là hắn lại một lần không kiểm soát. Tựa như năm đó, tại Ma Đầu Sơn bên trên, hắn tự tay giết mình thân ca ca. Khác biệt chính là, lần này, hắn tại thời khắc sống còn, ngạnh sinh sinh từ loại kia điên cuồng bên trong tránh thoát đi ra. Hắn bây giờ đã là kim đan tu sĩ, lực lượng càng mạnh, sát ý cũng càng sâu, nhưng tương tự, ý chí cũng càng kiên định. "Doãn Nhi, ta có lỗi với." Thanh âm của hắn rất thấp, thậm chí mang theo chút chần chờ. Hắn không phải một cái am hiểu an ủi người khác người. Giờ phút này, trong lòng của hắn còn lưu lại đối với huyết nhục khát vọng, hắn nhất định phải một mực áp chế cái kia cỗ thôn vệ xúc động. Thanh âm của hắn tỉnh táo lại chậm chạp, "Tiểu Bạch sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi lại tìm một cái linh hạt. Ta biết một cái hát nhà, nó thông linh, cũng xem là tốt. Ta có thể đưa ngươi." Hắn ngữ khí như cũng nhàn nhạt, lại là hết sức tại biểu đạt thấy nấy. Nhưng Tiêu Doãn Nhi nghe xong, lại lắc đầu khóc đến lợi hại hơn, lẩm bẩm nói, "Không giống với, không giống với, công tử Tiểu Bạch chỉ có một cái, hắn là duy nhất. Không phải ai đều có thể thay thế nàng co lại thành một đoàn." Giống như là cũng nhịn không được nữa, nước nở, ngay cả lời đều nhanh nói không rõ. Lục Ly cúi đầu nhìn xem nàng, trong lòng một trận trầm mặc. Hắn không biết nên đáp lại ra sao phần nhân tình này tự. Nhưng hắn tinh tường cảm giác được, ngực sắc ý, đã ép không nổi nữa. Nguồn lực lượng kia giống như là muốn từ trong máu thịt chui ra ngoài, gào thét, gầm thét, cắn xé lý trí của hắn. Chỉ cần lại nhiều một cái trước mắt, hắn liền sẽ xuất thủ. Xuất thủ mục tiêu, cứ khả năng chính là thiếu nữ trước mắt. Hắn lại một lần nữa đống nhiên cắn chót lưỡi, mùi máu tươi tràn ngập qua miệng. Trong nháy mắt đó đâm nói, để hắn từ điên cuồng biên giới thoáng lui trở về. Sau một khắc, hắn xuất thủ, nhưng không phải giết người. Hắn đưa tay, một tay lấy Tiêu Doãn Nhi ôm vào lòng. Thiếu nữ còn tại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, thân thể tại trong ngực hắn phát run. "Công tử, ngươi muốn làm gì?" Nàng âm thanh run rẩy, cơ hồ mang theo ý sợ hãi. Lục Ly ngẩng đầu, hai mắt hiện ra đỏ thẫm ánh sáng, thanh âm khàn khàn giống như là từ trong cổ họng gạt ra. "Ta muốn mang ngươi đi giết người." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia cố bị đè nén sát ý triệt để bộc phát. Không khí run lên, ngoài động phủ linh khí cuồng loạn bốc lên. Lục Ly ánh mắt băng lãnh, cả người khí thế đột nhiên rút lên, thân ảnh hóa thành một đạo tật phong, cuốn lên đẩy trời đá vụn cùng linh quang. Tiêu Doãn Nhi bị hắn ôm thật chặt, chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt mơ hồ thành một đầu tuyến. Hắn cũng nhịn không được nữa, hắn nhất định phải giết. Hắn thông qua đại mộng thế giới quỷ vụ liên hệ, cảm nhận được rõ ràng, cái kia Man Di thiếu niên, ngay tại mảnh sơn vực này ngàn dặm bên trong. Giờ phút này, hắn thành cỗ sát ý kia thích hợp nhất chỗ tháo nước. Lục Ly muốn, không chỉ có là trên người hắn hồn cổ. Hắn phải dùng cái này một giết, đi đè xuống trong lòng mình mảnh kia càng ngày càng cuồng hắc ám. Hắn nhất định phải để máu tươi cùng tử vong, đem đổi lấy thanh tỉnh ngắn ngủi. Về phần vì sao không giết Tiêu Doanh Nhi? Bởi vì nàng đối với mình không có ác niệm. Nàng đối với hắn toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ lên qua dị tâm. Như hắn giờ phút này ngay cả nàng đều giết, hắn sợ sệt trong cơ thể mình cuối cùng một điểm kia lý trí, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Giết! Giết người! Tiêu Doanh Nhi cố nén sợ hãi, thanh âm phát run, công tử! Người muốn giết ai? Chương 508, Thiên Điêu tụ tập chương 508, Thiên Điêu tụ tập Lục Ly cũng không đáp lại. Một đường phi nhanh, Lục Ly thể nội sát ý bùng nổ, hô hấp dần dần gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tơ máu dày đặc, cả người phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chóc dục vọng thôn phệ. Tiêu Doanh Nhi còn đắm chìm tại tiểu bạch chết đi trong bi thống, giờ phút này lại bị Lục Ly trạng thái triệt để kinh sợ. Công tử độ tốc, thực sự quá mức kinh người, nàng lẩm bẩm nói. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Ly chân chính động thủ, nhưng trước mắt bực này tốc độ, cơ hồ sẽ rách thiên địa, làm cho sơn hà đảo ngược, tầm mắt biến hình, liền thiên địa linh khí đều tại quanh người hắn khuấy động bặm bẹo, thậm chí ngay cả Tiêu gia những cái kia bế quan nhiều năm uy tín lâu năm kim đan trưởng lão cũng chưa từng khủng bố như thế. Tiêu Doanh Nhi trong lòng nổi lên mãnh liệt bất an, nàng cắn răng đưa tay, nắm chặt Lục Ly vào áo, thanh âm hơi run, "Công tử, ngươi thế nào?" Nàng coi là Lục Ly lại tiến nhập tâm ma kia trạng thái, ý đồ đem hắn kéo về hiện thực, tỉnh lại lý trí của hắn. Nhưng Lục Ly ánh mắt không có một tia đáp lại, ánh mắt chỗ sâu hoàn toàn tĩnh mịch. Cứ như vậy, không biết bay vọt bao nhiêu sông núi hẻm núi, không biết xuyên qua bao nhiêu tòa vân phong cổ lâm, thời gian dần qua, phương xa trên đường chân trời, một tòa nguy nga đại thành, nhưng giờ phút này vẫn chỉ là một điểm đen lớn nhỏ, dần dần xuất hiện tại màn trời phía dưới. Vọng Nguyệt Thành, Vân Châu chiến trường lớn nhất căn cứ một trong, giờ phút này đã tụ tập tứ phương anh kiệt. Vô số tu sĩ từ các nơi chạy đến, đội quang như dệt, chân trời phi thuyền, tiên hạc, bảo chim tung hành, mỗi một chỗ đều bóng người xuyên thẳng qua, cường thịnh vi phạm. Nhưng khi Lục Ly cái kia đạo xích hồng đội quang gào thét mà tới lúc, cái kia nguyên bản ồn ào náo động như nước thủy triều không trung, trong nháy mắt tiến tĩnh. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đoàn sát khí ngập trời bóng dáng phá không lao vùn vụt, khí cơ như lao, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ vượt trên, kích thích tầng tầng gợn sóng. Đó là một loại gần như thực chất uy áp, làm cho người bản năng sợ hãi. Đó là cái gì? Sát khí quá mạnh. Nhanh chóng lui lại, chớ tới gần đạo độn quan kia. Là người điên nào? Điên dại phải không? Trong lúc nhất thời, vô số người hốt hoảng né tránh, cả mảnh trời tế lại như bị xé mở một đạo thông đạo, chỉ có cái kia đạo huyết sắc lưu quang một kỵ tuyệt trần, thẳng bước Vọng Nguyệt Thành phương hướng. Lục Ly một đường chưa ngừng, trong ánh mắt chỉ còn săn giết mục tiêu. Tiêu Doanh Nhi bị hắn ôm vào trong ngực, toàn thân căng cứng, nàng cố nén nội tâm bất an cùng sợ hãi, thấp giọng lần nữa hô, "Công tử, cầu ngươi." Đừng như vậy, nhưng Lục Ly từ đầu đến cuối chưa cúi đầu. Trên bầu trời, một chi tu sĩ đội ngũ chính nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đội ngũ trung tâm nhất hai chiếc xe ngựa, trang trí hoa lệ khí phái, chung quanh vây quanh một vòng lớn hộ vệ đệ tử, thuần một sắc kim đan tu vi cất bước, đằng trước còn dẫn hai vị kim đan hậu kỳ cường giả. Lúc này, cái kia đạo chói mắt sát ý trùng thiên độn quang từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn đội chú ý, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua độn quang kia vạch phá bầu trời, lao thẳng tới Vọng Nguyệt Thành phương hướng. Phía trước trong xe ngựa truyền đến một đạo êm tai đến cực điểm thanh âm, chuyện gì xảy ra? Là đến Vọng Nguyệt Thành sao? Thanh âm này dễ nghe không tưởng nổi, mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, để cho người ta nghe xong chỉ nhớ do nó dễ nghe, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến nó là nam hay là nữ, cụ thể là cái gì ngữ điệu. Đằng trước một vị kim đan tu sĩ vội vàng cung kính đáp lại, "Vô sự, hoàng tử, chúng ta nhanh đến, lập tức liền có thể đến Vọng Nguyệt Thành." Thanh âm rơi xuống, trong xe ngựa an tĩnh. Có thể hậu phương một chiếc xe ngựa khác, thong thả ung dung mở ra cửa sổ, một 15-16 tuổi thiếu nữ nô đầu ra. Nàng mặc cung trang, trang dung đẹp đẽ, hoa phục lóa mắt, một chút cũng làm người ta biết lai lịch không nhỏ. Nàng nhìn qua phương xa đạo khí thế kia dọa người đột quang, ánh mắt rơi vào cái kia ôm ấp thiếu nữ, sắc mặt lạnh nhạt như băng trên người thiếu niên, con mắt lập tức phát sáng lên, nhanh lên nhanh lên, đuổi theo nhìn xem. Bên cạnh hộ vệ đội vàng khuyên can, "Công chúa, người kia sát khí trùng thiên, quá nguy hiểm, không nên tới gần." "Hừ, ngươi sợ cái gì?" "Ta không sợ." Thiếu nữ bĩu môi, "Ca ca không phải ở phía trước trên xe ngựa a? Còn có phùng thuốc tọa trấn, liên điểm ấy chiến trận, có cái gì thật là sợ. Một cái kim đan tu sĩ thôi, bay nhanh một chút liền hù đến các ngươi." Phía trước trong xe ngựa, cái kia đạo tiếng trời vang lên lần nữa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cương triều, "Đừng làm khó dễ bọn hắn, hắn độn tốc quá nhanh, đội xe đuổi không kịp." Nhìn hắn cũng là chạy Vọng Nguyệt Thành đi, đoán chừng là lần này Vân Châu chi chiến tham chiến tuyển thủ, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội nhìn thấy. "Ta lại không, ta hiện tại liền muốn biết hắn muốn làm gì." Hắn đầy người sắc khí, còn ôm cái cô nương, không chừng muốn làm cái gì chuyện lớn đâu. Thiếu nữ nhãn châu xoay động, trong lòng lên kỉnh, lời còn chưa dứt, cả người đã từ trên xe lướt đi, hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát độn quang kia mà đi. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng đã kim đan tu vi, thân pháp cực nhanh, thậm chí siêu việt rất nhiều kim đan uy tín lâu năm tu sĩ. Phía trước trong xe ngựa truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sau một khắc, một đạo bóng người vàng nóng từ trong xe bay ra, mặc long văn trường bào, khí thế phi phàm, bên người không gian đều tại rất nhỏ và mèo, lại thấy không rõ khuôn mặt. Hắn theo sát thiếu nữ kia sau lưng đuổi theo. Lập tức, phía trước nhất xe ngựa cũng đi theo ra một vị thân ảnh giàn mua. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu căn dặn hộ vệ, "Hoàng tử cùng công chúa sự tình, do ta phụ trách. Các ngươi tiếp tục đi đường, trực tiếp tiến vọng nguyệt thành bên trong tìm chúng ta. Lão giả này nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng khí tức trên thân lại sâu không lường được, rõ ràng là vị nguyên anh cường giả. Thân hình hắn khẽ động, liền lóe lên đuổi hướng chân trời cái kia ba đạo lưu quang, lưu lại một chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Có người thấp giọng tự nói, có Phùng Lao đi theo, hoàng tử cùng công chúa sẽ không có sự tình. Lại nói nơi này là Phong Châu, là nhân tộc ngu gia địa bàn, ai dám ở chỗ này trêu chọc ta Đại Long Hoàng triều người? Đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, nhân tộc cương vực vượt ngang mấy trăm châu. Chứ những cái kia cổ lão cường hành thế gia tông môn bên ngoài, tại ở gần đại thiên thế giới trung bộ khu vực hải tâm, còn tọa lạc lấy thập đại bất hủ hoàng triều. Những này hoàng triều, thế lực vượt ngang mấy chục châu, mỗi một cái đều có thể xưng quái vật khổng lồ, nội tình sâu không lường được. Mà giờ khắc này, đội xe này chính là tới từ trong đó Đại Long Hoàng triều. Bọn hắn cái này mục tiêu là Phong Châu Vân Châu biên cảnh vọng nguyệt thành. Đại Long Hoàng triều lục hoàng tử cùng cựu công chúa tự mình xuất trình, lao tới trận này hội tụ các lộ thiên tiêu Vân Châu chi chiến. Thân phận địa vị của hai người độ cao, thậm chí viễn siêu bình thường cổ tộc, thánh địa thánh tử thánh nữ. Càng mấu chốt chính là hai người thiên phú chắc tuyệt, dù là phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới thiên châu bảng cũng có thể vững vàng top 500. Bọn hắn không chỉ có đại biểu cho cá nhân, thay thế biểu lấy một cái bất hủ hoàng triều vinh quang cùng hy vọng. Lúc này Mu Giao khắp khuôn mặt là màu nước đắng, rõ ràng là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nàng là thật không muốn tham gia lần này Vân Châu chi chiến. Loa Châu cái kia một lần, cho nàng lưu lại quá sâu bóng ma. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tại Ngu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, chứ Ngu Hoàng, cơ hồ không ai có thể cùng tranh phong. Muốn lui đều lui không được, chỉ có thể kiên trì bị đẩy lên chiến trường. Nàng về tông đằng sau, bản mệnh pháp bảo đã tại đỉnh cấp luyện khí sư hiệp trợ bên dưới chữa trị hoàn hảo, thậm chí còn có Ngu gia một vị đại năng tự thân vì nàng quán đỉnh, bổ trợ về lần kia mất đi chân phận huyết. Cho nên, lần này, nàng cùng Ngu Hoàng song song được xếp vào Phong Châu tham chiến danh ngạch ở trong, đại biểu toàn bộ Phong Châu tại Vân Châu bên trong, nên chiến những châu vực khác thiên tiêu. Chương 509, Ngu Giao Tâm Tư chương 509, Ngu Giao Tâm Tư Ngu Hoàng vẫn như cũ hồng sa che mặt, khí tức băng lãnh mà trầm ổn, nhưng bây giờ cùng ban đầu ở tạo hóa cổ tộc lúc đã hoàn toàn khác biệt. Mấy tháng trước đó, hắn đã thành công bước vào Kim Đan, khí chẳng càng là cường hoành đến khó mà hình dung. So sánh dưới, Ngu Giao mặc dù nội tâm khổ rất, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng lại âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, trận này Vân Châu chi chiến, ta nhiều nhất chính là cái bồi chạy. Ngu Hoàng hiện tại là Kim Đan tu sĩ, cùng giai cơ hồ vô địch, thật đánh nhau, ta liền tránh hắn tiên sơn bên trong tránh đầu gió. Các loại chiến sự kết thúc trở ra cũng không mượn. Nàng vốn là cái am hiểu giả ngu khoe mẽ tính tình, hiện tại càng là triệt để nằm ngựa. Làm Phong Châu bản địa tuyệt đối người nói chuyện, Ngu Hoàng cùng Ngu Giao một đôi này thiên tiêu tổ hợp vừa mới hiện thân, liền hấp dẫn đại lượng những châu vực khác đến đây ngút trời hạ người nhao nhao đến nhà chào hỏi. Dứt khoát, bọn hắn cũng không tránh người, trực tiếp đứng ở vọng nguyệt thành cửa thành lầu đỉnh, quan sát ngoài thành bay tới các lộ tu sĩ. Ngu Giao đứng ở giữa đám người, khí chất xuất trần, dung mạo tuyệt mỹ, cả người phảng phất thấm vào lấy vượng huyết tiên linh khí, dẫn tới không ít thiếu niên tiên tiêu ánh mắt sáng rực, nhao nhao xông tới, ý đồ đáp lời lôi kéo làm quen. Mau nhìn, Vân Châu Ngô Phàm tới. Vọng Nguyệt Thành bên ngoài, một đạo độn quang xẹt qua chân trời, tựa như kinh hồng. Không ít người lần đầu tiên liền nhận ra tên thanh niên áo trắng kia, không ít người tham chiến nhao nhao ghé mắt, tiếng nghị luận liên tiếp. Quả nhiên là hắn, Vân Châu năm nay đại biểu, không phải Ngô Phàm không ai có thể hơn. Ngô Phàm dáng người thẳng tắp, khí chất thanh nhã, độn quang vừa thu lại, rơi vào trên cửa thành lầu, nhìn chung quanh một vòng, hướng phía đám người chắp tay thi lễ, đưa khí khiêm tốn hữu lễ, các vị, nô mộ tới chậm, mong được tha thứ. Trong lúc nhất thời, trên lầu chúng tu nhao nhao đáp lễ, bầu không khí có chút thân thiện. Nô huynh cớ gì nói ra lời ấy? Vân Châu cách chỗ này nói ít cũng có hơn 30 châu, ngươi có thể vào lúc này chạy đến, đã là phi thường có được. Đúng rồi, nô huynh, một đường đi tới, có thể từng gặp được Đại Long Hoàng triều người. Nghe nói bọn hắn lần này cũng là từ Vọng Nguyệt thành nhập Vân Châu. Có người thử thăm dò. Nô phàm nhẹ nhàng khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi mặt lộ vẻ suy tư. Cùng Vân Châu giáp giới châu vực, nhiều đến mười mấy chi địa, mỗi một châu đều sắp đặt độc lập cửa vào. Tuyển thủ phân tán ở giữa, riêng phần mình lựa chọn nơi ở, cũng không nhất định sẽ ở Phong Châu tụ hợp. Mà gần đây truyền ra tin tức nặng ký, yêu tộc đại quân đột nhiên xuất thủ, trực tiếp phá hủy một tòa tiếp giáp Vân Châu nhân tộc đại châu, cưỡng ép chiếm lĩnh một cái Vân Châu cửa vào. Trận chiến kia, Lôi Đình và quân, nhân tộc không kịp phản ứng, sau đó lại cũng không phát một lời. Nhân tộc cường giả ngầm đồng ý thái độ, để không ít tu sĩ phía sau phát lệnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Đại Long Hoàng triều dự định từ Phong Châu Vọng Nguyệt thành bên này ra trận tin tức một khi truyền ra, lập tức dẫn phát các phương chú ý dù sao, bất hủ hoàng triều thành viên, tại những này xa xôi châu vực bên trong, cơ hồ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Nếu thật có thể mắt thấy nó phong thái, vậy nhưng so gặp phải phổ thông cổ tộc thánh tử, thánh nữ càng khiến người ta cảm xúc bành trướng. Lô Phàm cùng mấy vị người quen hàn huyên một lát sau, ánh mắt liền rơi vào trong thành lâu ương đôi kia đứng sóng vai nam nữ trên thân. Thần sắc hắn phong dong, đến gần mấy bước, ôn quyền mỉm cười nói, "Vân Châu Lô Phàm, tính đã lâu Ngu gia đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm." Ngu Hoàng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đáp lễ không mất phong dong, sớm nghe nói Ngô Phàm hình tu có chân long kinh, đại thành thời điểm có thể dẫn chân long chi uy. Ta nguyên lai tưởng rằng Ngô huynh nên thân cao tám thước hán tướng, hôm nay gặp mặt lại là một bộ thư quyền khí, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngô Phàm ha ha cười một tiếng, Ngô huynh quá khen. Nếu nói thiên phú, ta làm sao so được với các ngươi chân phượng nhất mạch? Ở trước mặt các ngươi, ta điểm ấy chân long chi lực không đáng giá nhắc tới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Ngô Hoàng bên người thiếu nữ trên thân. Đó là một tấm cực kỳ thanh lãnh dung nhan, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại lộ ra đạm mạc cùng xa cách. Nàng đứng ở đằng kia, thần sắc hoảng hốt, tựa hồ tâm tư căn bản không ở tại chỗ bên trong bất luận người nào bên trên. Nô Phàm ánh mắt hơi sáng, cười hỏi, vị này chắc hẳn chính là ngu gia cái sau vượt cái trước tiên tiêu, ngu giao tiên tử đi. Ngu giao nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt ra một tiếng, ngay cả đầu đều không có chuyện, ánh mắt vẫn tại ngoài thành tìm kiếm, giống như là đang tìm ai. Nô Phàm nhẹ nhàng khẽ giật mình, có chút bị gạt sang một bên xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, vẫn như cũ treo dáng tươi cười, phảng phất không thèm để ý chút nào. Hắn mặc dù tu chân long kinh, nhưng cũng không có lưu ra chân long huyết mạch, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải mượn nhờ một ít huyết mạch dẫn động chi pháp. Mà ngu gia, lưu gia dạng này chân linh huyết mạch hậu duệ, chính là lý tưởng nhất mục tiêu. Cưới một cái chân phượng chi nữ thành đạo lữ, chưa chắc không phải một lần cơ duyên. Hắn càng nghĩ, ánh mắt liền càng phát ra thâm thúy đứng lên. Mà lúc này ngu giao, trong lòng lại tràn đầy chuyện khác. Hắn sẽ đến không? Tên hôn đảng kia. Lấy thực lực của hắn, loại sự tình này, hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Thử. Như tên kia thật dám đến vọng nguyệt thành, đến lúc đó Vân Châu chi chiến cao thủ tụ tập, ta tùy ý chọn mấy cái ngút trời kích hắn một chút, đem hắn đánh cho bỏ đều không đứng dậy được, mới giải ta trong lòng cơn giận này. Nàng nghĩ đến, liếc qua bên người còn đứng lấy Ngô Phàm, đáy lòng ước lượng xuống, Vân Châu Ngô Phàm. Nghe nói cũng miễn cưỡng chen vào Tiên Châu bảng trong 1000 tên, coi như có chút dùng. Ý niệm tới đây, nàng đỗng nhiên thu hồi hứng hở thân sắc, sông Ngô Phàm lộ ra một vòng xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười. Ngươi tốt, Ngô Phàm. Ngô Phàm nguyên nhân chính là vừa rồi bị vắng vẻ mà âm thầm tiếc hận, lúc này đột nhiên bị cười một tiếng như thế, nhất thời lại có chút hoàn thần. Hắn mặt người, lập tức trên mặt tràn ra vui mừng, liên tục không ngừng đáp lại, Vu Giao tiên tử quả nhiên có một phong cách riêng, chiêu này hô phương thức, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Tâm tình của hắn chấn động, vội vàng rèn sát khi còn nóng, không bằng chúng ta lẫn nhau lưu một cái truyền âm phủ, Vân Châu chiến trường biến ảo khó lường, nếu có chiếu ứng, cũng tốt lẫn nhau trợ lực. Nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu, trong đám người bỗng nhiên nổ tung, là Đồ Bi hòa thượng. Hắn cũng tới, mà lại cũng là chọn Phong Châu cửa vào. Một tiếng này kinh hô lập tức đánh gãy Ngô Phàm lời nói, hắn đành phải ngượng ngùng im tiếng, trong lòng thầm mắng thời vận không đủ, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy dáng tươi cười, không dám có nửa điểm thất thố. Hòa thượng kia chân đạp kim liên mà đến, trên mặt từ bi mỉm cười, cả người khí tức tường hòa, có thể hết lần này tới lần khác càng là như vậy, càng làm cho lòng người đấy phát lạnh. Vạn Tượng Tự Đồ Bi Ngô Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không dám kinh địch. Vạn Tượng Tự mặc dù quanh năm trung lập, lại cùng Bất Hủ Hoàng Triều nổi danh, cũng đơn độc thống lĩnh mấy chục châu chi địa. Này Đồ Bi càng là thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, nghe nói tu có Vạn Tượng Kinh, nhục thân chi lực có thể so với yêu vương, thủ đoạn tàn nhẫn, từng đơn trưởng chấn vỡ một toàn núi cao. Chương 510, Vạn chúng chú mục chương 510, Vạn chúng chú mục ta tu chân long kinh, tự xưng là thần lực kinh người. Ngược lại không biết cùng vị này Vạn Tượng yêu tăng so sánh, ai càng hơn một bậc. Nô Phàm ánh mắt chớp lên, lòng sinh chiến ý, nhưng cũng rõ ràng lúc này không phải tranh phong cơ hội, vội vàng đè xuống kích động cảm xúc. Đồ Bi bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, dừng ở trên cổng thành, lại không người dám chủ động tiếp cận. Mọi người sợ hắn động lên độ hóa chi niệm, vạn nhất bị để mắt tới, nói không chừng liền thật được đưa vào Vạn Tượng Tự cạo đầu. Chỉ có Ngô Hoàng, miệng hơi cười, khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Thời gian kế tiếp, càng ngày càng nhiều đại nhân vật hiện thân. Nam Châu tiểu ma vương, Huyền Băng cung Lan tiên tử, Quỷ Diện Tư Sinh, Dạ Du thần tử. Vọng Nguyệt thành bầu không khí càng phát ra kiềm chế, trong không khí cơ hồ đều tràn ngập tranh phong mùi thuốc nổ. Đoàn người kia, thấy được không có? Cái kia Man Di thiếu niên, khí tức thật cổ quái, mặt cũng hoàn toàn xa lạ. Trên cổng thành, giờ phút này tụ mãn các phương thiên tiêu, nhãn lực cao minh người cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, có người chỉ vào chân trời một đội thân ảnh mở miệng, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp đám người kia phong cách khác lạ, cầm đầu là cái thân hình cao lớn thiếu niên, làn da ngăm đen, cởi trần, khí chất gia tính. Hắn thần sắc lạnh lùng, đi lại trầm ổn, sau lưng lại đi theo mười mấy tên người mặc đạo bào tu sĩ, từng cái khí tức nội liễm, ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt túc sát. Thiếu niên kia không đơn giản. Các ngươi chú ý tới sao? Thân hồn của hắn ba động, thậm chí mạnh hơn ở đây tuyệt đại đa số người. Nhìn hắn sau lưng tu sĩ, cả đám đều mặc đạo bào, khí tức trầm ổn. Giống như là Loa Châu bên kia Thiên Nguyên Tông cách ăn mặc. Lời vừa nói ra, trên cổng thành lập tức an tĩnh một lát, nguyên bản tùy ý ngắm nhìn ánh mắt, cũng đều không tự chủ được ngưng tụ đi qua. Lại có người hạ giọng nói, nếu thật là Thiên Nguyên Tông xuất thân, lại như vậy thần hồn cường đại. Thiếu niên này, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết quần ngự sư? Quần ngự sư? Người chung quanh thần sắc khẽ biến. Đó cũng không phải là phổ thông ngự linh tu sĩ, mà là có thể hiệu lệnh thú triều tồn tại. Dù là bản thân tu vi không tính quá cao, nhưng chỉ cần thần hồn đủ mạnh, điều khiển lên yêu thú đến làm theo có thể hủy núi diệt thành. Chúng chi quần ngự sư xuất thủ từ trước tới giờ không độc thân, phía sau một khi có yêu quần tùy hành, đó chính là một trận hạo kiếp. Xem ra truyền ngôn không giả. Lần này Loa Châu tham chiến hoàn toàn chính xác tới một cái Man Di thiếu niên, nghe nói xuất từ thập vạn đại sơn, thân thế thành mê, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mỗi lần xuất thủ đều hung ác đến kinh người. Nghe nói hắn giết địch lúc không tình cảm chút nào, thậm chí tại chỗ nuốt sống tu sĩ, so yêu thú còn yêu. Lời này vừa ra, trên cổng thành không ít người thần sắc khẽ biến, không ít xem náo nhiệt thiên kiêu đều thu liễm ý cười, nhìn về phía cái kia đạo Man Di ánh mắt của thiếu niên bên trong nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng cảnh giác. Ta nhớ được, thiên cơ các hồi trước đổi mới tình báo đổ phổ bên trong, liền có hắn một bút. Mặc dù tên không hiện, nhưng theo suy tính, đã đạt đến Tiên Châu bảng trước 1000 vị trí. Theo tiếng nghị luận không ngừng ấm lên, Ngu Giao nguyên bản còn rời rạc thần sắc, đột nhiên chấn động, cả người đột nhiên thanh tỉnh, nhẹ giọng mở miệng, "Loa Châu." Chứ người này, còn có một vị người tham chiến là ai? Vấn đề của nàng không lớn, lại hỏi được quá mau quá nhanh. Đứng tại nàng bên cạnh Ngô Phàm nao nao, lông mày nhíu lại, không để lại dấu vết ghé mắt đánh giá nàng một chút. Vừa rồi cái kia còn tại chậm rãi mà nói tu sĩ, lúc này gặp ngu giao vậy mà tự mình tra hỏi, lập tức mừng rỡ, thanh âm đều không tự giác cao mấy phần, còn có một người. Nói đến người biết không nhiều, nguyên bản Loa Châu một cái khác danh ngạch, xác nhận Tiêu tộc vị kia Tiêu Như Vân, kết quả, hắn ngựa khí một trận, trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn, lại có một chi bàng mạch đệ tử cường thế rất ra, tên là Tiêu Xá. Nghe nói hắn vượt qua 8 đạo 8 màu lôi kiếp sau, trực tiếp chính diện đánh bại Tiêu Như Vân. Bây giờ càng nắm trong tay Tiêu gia thánh thú hậu duệ, Lang Thánh. Thiên Cơ các suy tính bên trong, người này mặc dù chưa đi đến top 500, nhưng thực lực phỏng đoán cẩn thận, cũng có thể chen vào trước 1000 hàng ngũ. Tiêu Xá hai chữ này vừa ra khỏi miệng, ngu giao sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, xinh đẹp trên khuôn mặt thanh lãnh, trồi lên một tầng khó mà che giấu tức giận. Nàng nắm chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng một đoàn hỏa khí trong nháy mắt bị nhen lửa, chính là cái tên này. Trong xe ngựa, tên điên kia một dạng thiếu niên từng cười lạnh nói cho nàng, nói nàng vượng huyết cùng túi chứa vật, là Tiêu Xá đoạt đi. Nếu không phải cái này Tiêu Xá, nàng như thế nào kém chút bị người xem như lô đỉnh, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Như thế nào lại bị buộc bất đắc dĩ, cùng cái kia gọi Lục Ly thiếu niên ký cái gì cầu thí 10 năm song tu ước hẹn. Tiêu Xá, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trong nội tâm nàng nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn không biết, nếu là nàng biết cái này Tiêu Xá cùng Lục Ly kỳ thật chính là cùng là một người, vậy nàng không phải tại chỗ phun máu 3 lần không thể. Thế nào? Vu Giao thần sắc đột biến, tự nhiên không thể trốn qua người bên ngoài con mắt. Vu Hoàng khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, Vu Giao chợt nói một câu, Tiêu Xá người này, ta không thích. Ngu Hoàng nghe vậy sững sờ, hiển nhiên nghe không hiểu thâm ý của lời này, hắn không biết Ngu Giao Loa Châu một nhóm gặp được cái gì, chỉ biết là sau khi trở về, Ngu Giao cả người cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng Ngô Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch cái gì, mừng rỡ trong lòng, khóe miệng cũng theo đó dơ lên. Hắn lập tức thuận thế mở miệng, ngữ khí mang theo định nọt, có thể trêu đến Ngu Giao tiên tử không thích, chắc là cái không biết tốt xấu tôm kép lại nhép. Tiên tử yên tâm, nếu là hắn thực có can đảm tại Vân Châu chiến trường bên trên lộ diện, ta Ngô Phàm tất không lưu tình, thay ngươi ra khẩu khí này. Ngu Giao dương mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng. Nô Phạm trong lòng đơn giản phải bay lên, đây là đáp lại, là tán thành. Nhưng hắn điểm ấy vui mừng còn không có dấu kỹ, chân trời bỗng nhiên tiếng gió nổ vang. Vâng, mấy đạo độn quang như kinh lôi xẹt qua chân trời, xé mở trời cao, thẳng tắp hướng Vọng Nguyệt Thành chạy nhanh đến. Trước nhất đạo độn quang kia khí thế dọa người, như thiên đao pha không, ép tới người không thở nổi. Khí lãng khuấy động bên trong, đám người nhao nhao biến sắc, nhịn không được đứng dậy, nhao nhao nhìn về phía chân trời. Đó là một tên thiếu niên, tóc đen phiêu đãng, dáng người thẳng tắp, dung mạo thanh tú lạnh lùng, hai con ngươi sâu thẳm như vực sâu. Trong ngực ôm một cái thanh thuần thiếu nữ áo tím, khí thế như hồng, sát ý nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là ai? Trên thân sát khí nặng như vậy, Kim Đan tu vi, có thể khí chẳng này, căn bản không giống như là phổ thông kim đan. Mục tiêu của hắn là, tựa hồ là phía trước một đội kia Thiên Nguyên Tông tu sĩ. Hắn điên rồi đi. Đám người kinh hô không ngừng, ai cũng không ngờ tới, sẽ ở loại này tụ mãn thiên kiêu thời khắc, xuất hiện dạng này một cái khí thế bức người nhân vật hung ác. Lại không người chú ý tới, vậy phía sau hắn theo sát hai vệ độn quang bên trong, rõ ràng là Đại Long Hoàng Triều Lục Hoàng Tử cùng Cựu Công Chúa. Đây chính là chân chính bất hủ Hoàng Triều huyết mạch. Có thể hết lần này tới lần khác, hào quang của bọn họ, tại lúc này, lại đều bị cái kia cầm đầu thiếu niên ép xuống. Giờ phút này, Ngu Giao cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Cái kia quen thuộc lạnh nhạt thân sắc, cái kia làm cho người nghiến răng bộ dáng, còn có trong ngực cái kia. Không biết từ chỗ nào nhặt được thiếu nữ. Trước mắt nàng sắp vỡ, trong nháy mắt đỏ mắt. Cơ hồ là thốt ra giống như hô lên một cái tên, Tiêu Xá. Chương 511, tranh phong chương 511, tranh phong Tiêu Doãn Nhi tầm mắt cuối cùng, dần dần cũng xuất hiện một chi kia Thiên Nguyên Tông nhân mã. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Lục Ly cái kia che trời giống như sắc ý, chính là đối với đoàn người kia quét sạch mà đi. Mà càng đáng sợ chính là, cái kia cao ngất Vọng Nguyệt Thành trên lầu, giờ phút này lại cũng bị cỗ sát khí này khơi dậy đáp lại. Từng luồng chiến ý, giống như nước thủy triều từ các châu thiên tiêu trên thân bắn ra mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vọng Nguyệt Thành lâu bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, vô số cường giả ánh mắt tất cả đều rơi vào đạo kia tóc đen phần phật thân ảnh bên trên. Công tử, chớ có trùng động nữa. Tiêu Doãn Nhi che miệng kinh hô, nàng liên tục quên đủ, ngữ tốc đều nhanh mấy phần, nơi này cường giả nhiều lắm. Công tử, bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ a. Nàng thanh âm lạnh một cái trước mắt, cắn răng nói, cái kia Man Di thiếu niên vốn là nổi tiếng bên ngoài, thủ đoạn vô cùng ác độc. Huống chi, Thiên Nguyên Tông đầu lĩnh kia đạo nhân, gọi Triệu Phàm, là Thiên Nguyên Tông nội môn trưởng lão, tu vi kim đan hậu kỳ. Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn có một đầu nguyên anh sơ kỳ linh thú tọa trấn. Ngươi như xuất thủ, chính là cùng toàn bộ Thiên Nguyên Tông là địch. Có thể lui đi, căn bản chưa dừng lại nửa bước. Hắn ánh mắt hờ hững, sát ý quay cuồng, thanh âm trầm thấp mà lãnh đạm, không sao, ta lỡ tay, giết ngươi tiểu bạch. Thiếu niên này ở trước mặt ngôn ngữ nhục ngươi, hôm nay ta liền bắt hắn mệnh, đến thay ngươi đòi lại. Tiêu Doãn Nhi thân thể chấn động, liền hội vàng lắc đầu, thanh âm mang theo rung động ý, không phải, tiểu bạch chết là bởi vì tâm mang nguyên nhân, ta không trách công tử. Công tử nói qua, ngươi muốn tham gia Vân Châu chi chiến, muốn chiếm lĩnh Tiên Sơn, vậy ngươi liền nên có giúp đỡ. Như hắn có thể giúp ngươi Vân Châu chi chiến, cái kia coi như hắn đục ta, vậy cũng không có gì. Cái này hy sinh, ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù là công tử thật muốn đem ta đưa cho người kia, ta cũng không oán không hối. Có thể Lục Ly mắt biết hai ngờ, lâm vào giết chóc tiến đến trước trong điên cuồng. Thiên Nguyên Tông một nhóm, tự nhiên cũng sớm đã nhận ra cái kia trùng thiên sát ý nhất là cái kia cởi Trần Man Di thiếu niên. Hắn thần hồn cường đại cỡ nào, lại có hồn cổ gia trì, tại bị lục ly khí cơ khóa chặt thứ nhất trong nháy mắt, liền đã nhìn rõ nhân quả, nhưng lại không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại khỏe miệng dương lên một vòng khinh miệt cười. Đừng nội, hắn thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bên người Thiên Nguyên Tông các tu sĩ, người này nếu tìm tới cửa, vậy liền để nó đã chết có chút ý nghĩa đi. Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời, thanh âm lạnh dần, Loa Châu chi chiến, không người quan chiến. Ta áp chế Tiêu Như Vân, dẫn tới Loa Châu Thiên Tiêu đồng loạt xuất thủ ý đồ áp chế ta trận chiến kia, không người nhìn thấy. Hôm nay, Thiên Tiêu hội tụ, vạn chúng chú mục. Với bạn, cầm trận này chiến, lập ta uy danh. Man Di thiếu niên không biết Lục Ly vì sao đột nhiên sát ý ngập trời, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn xưa nay không sợ địch nhân, chỉ sợ không người dám địch. Trận này hắn nguyên bản muốn áp vũ đã lâu ra mắt chi chiến, Lục Ly lại chính mình đưa tới cửa, sao mà hợp tâm ý của hắn. Tâm tình của hắn vui sướng, bộ pháp không đội không chậm, lại chủ động đem vị trí dẫn tới Vọng Nguyệt Thành lúc trước phiến nhất chống trải, bắt mắt nhất gò đất, mặc người vây xem. Thiếu tông, không cần thiết chủ quan. Một tên Tiên Nguyên Tông đạo bào tu sĩ mở miệng, ngữ khí trầm ổn. Người này bộ dáng thường thường, lại ánh mắt như điện. Trên cổng thành không ít uy tín lâu năm cường giả nhận ra người này, âm thầm kinh hô, đó là Triệu Phàm, Thiên Nguyên Tông nội môn trưởng lão. Hắn thế mà tự mình tùy hành Man Di thiếu niên cười cười, không để ý chút nào khua tay nói, không sao, cái này Tiêu Xá hôm nay nếu tự tìm đường chết, thì trách không được người bên ngoài. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên có cuồng phong gào thét, một đạo hồng mang xé rách trường không mà tới. Chưa chiến đã kinh hồn. Thiên Nguyên Tông trong đội ngũ, tu vi hơi thấp người nhao nhao kêu lên thảm thiết, tại cỗ này phô thiên cái địa sát khí trùng kích vào, cùng nhau lùi lại, có người thậm chí thổ huyết sủi lơ. Man Di thiếu niên lúc này mới chậm rãi quay người, thân hình đằng không mà lên. Hắn ánh mắt hài hước đảo qua phi độn mà đến Lục Ly, lại lạnh lùng mắt nhìn trong ngực hắn chỗ ôm người, đột nhiên, hắn cười to, tiếng như sấm rền, Tiêu Xá, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta, là muốn đưa ngươi nữ nhân trong ngực tự tay đưa ta sao? Như thế, không kịp chờ đợi a. Thoại âm rơi xuống, khắp nơi yên tĩnh. Cái kia khinh miệt, khiêu khích, giá tính tiếng cười, tại Vọng Nguyệt Thành bên ngoài quanh quẩn không chỉ. Mà Lục Ly vẫn như cũ không nói một lời, đội băng đột nhiên lại nhanh ba phần, quanh thân sát ý nồng đậm cuộn cuộn. Đột nhiên, hắn nhấc cánh tay, ý mắng đấm ra một quyền. Quyền phong phá không, hư không nổ tung, lại ẩn ẩn truyền ra một đạo cổ lao tiếng long ngâm, phản phất thiên khung chấn động, không khí tại dây lên gì. Giống. Một tiếng này long ngâm, lại để trên cổng thành Ngô Phàm hơi sững sờ, con ngươi đột nhiên co lại, thể nội chân long tinh khí huyết có chút phun trào, vậy mà sinh ra cộng minh. Trong lòng hắn đại chấn, đây là quyền gì ý? Có thể dẫn tới ta chân long khí cơ chấn động. Vừa rồi hắn còn miệng đầy thay ngu giao xuất khí, bây giờ không dám tiếp tục khinh thị, đội vàng tập trung ý chí, ánh mắt ngưng trọng lên. Mà phía dưới trong vòng chiến, Man Di thiếu niên trường cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, thân hình bạo lượng, một quyền liên tiếp. Phanh! Song quyền giao kích, khí lãng quét sạch tứ phương, cắt bụi nổ lên 10 trượng, hình khí như biển gầm quay cuồng, thậm chí đem Vọng Nguyệt Thành bên ngoài mặt đất đá xanh lạnh sinh sinh nhấc lên, rạn nứt thành hình mạng nhện. Hai người thân hình đều là chấn động. Man Di thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp cuốn ngược 10 trượng. Mà Lục Ly thì thân hình dừng lại, lại đã lui sau, chỉ là áo bào hơi rung, lạnh nhạt vẫn như cũ. Kích thứ nhất, đúng là Lục Ly chiếm thượng phong. Cái gì? Lâu đài đám người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, hai người này đều là ngự linh con đường xuất thân, vốn nên nhục thân yếu đuối, có thể dưới một quyền này, thế mà đánh ra có thể so với thịt hung thú thân lực đạo khủng bố. Man Di thiếu niên cũng triệt để nổi giận, sắc mặt do quái lạ chuyển hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân xương cốt đôm đốp nổ vàng, như lôi chống trận. Nhục thân của ta chi lực, nguồn gốc từ ta hồn cổ bên ngoài, còn có trải qua thiên tân vạn khổ lấy được lực sâu độc. Sâu độc này trông lực thập trọng, một khi toàn bộ triển khai, đủ phá núi nhạc. Tiểu tử này, lại vẫn có thể về mặt sức mạnh áp chế ta. Trong lòng của hắn hãi nhiên, nhưng cũng bị một quyền này kích động ra huyết tính. Hắn đạp mạnh một bước, mặt đất lúc này ầm vang nổ tung, một cước bước ra, như hung thú dồn sức đụng, khí lãng thành triều, sau lưng hiện ra một đạo mơ hồ kim ảnh, rõ ràng là lực sâu độc chiếu ảnh. Sau một khắc, hắn như mãnh hổ phá lồng, mang theo núi lở chi thế lần nữa đánh tới. Lục Ly lại không tránh không né, tay trái tạo hóa linh khí hóa thành vòng bảo hộ, đem trong ngực Tiêu Doãn Nhi vững vàng bảo vệ, tay phải tụ lực, lại lần nữa huy quyền lên kích, thần sắc tỉnh táo đến cực điểm. Chương 512, áp chế chương 512, áp chế mà giờ khắc này, tại Lục Ly trong đầu, hiệu trưởng lão lại không bình tĩnh, thanh âm hắn kích động, lực cổ, lại là lực cổ, mà lại là cực kỳ chân quý lực cổ, có thể đạt tới hiển hóa sâu độc tượng chiếu ảnh tình trạng. Thiếu niên này không đơn giản, nếu ta không nhìn lầm, cái này lực cổ, tối thiểu nhất xếp tại kỳ cổ bảng top 100. Tiểu tử ngươi cũng đừng khinh thường, loại này cổ tu, nếu là kích phát cổ trùng đầy lực, vượt cấp giết địch, tuyệt không tại nói xuống. Lục Ly thần sắc chưa biến, bước chân hơi trầm xuống, thần lực phun trào, cánh tay phải nổi gân xanh, toàn thân khí huyết sôi trào. Hai người quyền kế tiếp, ầm vang mà tới. Một quyền này, Lục Ly vẫn như cũ thong dong, bộ pháp chưa loạn. Man Di thiếu niên lại lần nữa bị đánh cho bay rất ra ngoài mấy trượng. Mặc dù so với kích thứ nhất lui đến gần chút, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Hắn hai mắt đã phím hồng, sau lưng cái kia đạo lực cổ hư ảnh bị hắn lần nữa thôi phát, kim quang tăng gọn, thân hình như giận báo giống như lại nhào mà đến. Nhưng mà kết quả vẫn một dạng, phanh. Lại là một quyền, bị Lục Ly chính diện đánh trúng, thân thể ở giữa không trung quần quật lấy bay ra ngoài, rơi xuống đất. Man Di thiếu niên cắn răng, gầm hét, lại nổi lên. Tiếp tục vận mạnh, tiếp tục bị đánh bay. Liên tiếp 3 lần, hắn giáng chống đỡ lấy thân hình nào tới, nhưng thủy chung không phá nổi Lục Ly từng quyền chính diện áp chế. Ngươi tiểu tử thối này chuyện gì xảy ra a? Trong đầu, cựu trưởng lão rốt cục cũng không bình tĩnh, ta nghiên cứu đạo tàng trong khoảng thời gian này, nhục thể của ngươi tại sao lại cường đại nhiều như vậy? Người này có bực này chân quý lực cổ ép thân, thế mà còn có thể bị ngươi gắt gao ngăn chặn. Ngươi có phải hay không bụng trộm vừa học bí pháp gì? Lục Ly không có trả lời, trầm mặc như trước như đá, từng bước tới gần, khẩn thiết sinh phong, một đường đem Man Di thiếu niên quét về phía Vọng Nguyệt Thành. Trên lâu đài, đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây thật là Loa Châu tới tu sĩ. Loa Châu không phải dựa vào linh thú đánh nhau sao? Làm sao? Tại sao cùng yêu thú giống như so với nhục thân lực lượng? Cái này thật không phải thể tu a. Bọn hắn ngự linh Loa Châu thân phận không sai đi. Ngoài nghề kinh nghi, người trong nghề cũng đã thần sắc nghiêm nghị. Những cái kia chuyên tu nhục thân thể tu cường giả, sắc mặt càng ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Bọn hắn có thể từ trung quanh khuấy động khí lãng bên trong, cảm nhận được mỗi một lần quyền kích bộc phát chân thực lực đạo, đây không phải là thuật pháp, không phải ngoại vật, mà là nguyên thủy nhất nhục thân lực lượng chi va chạm. Man Di thiếu niên, mặc dù một đường bị đánh bay, nhưng không người dám khinh thường khí lực của hắn. Là thiếu niên tóc đen kia, quá kinh khủng. Mà lại nhất làm cho người kinh hãi chính là, hắn một mực che chở trong ngực tiểu nữ, liên song tay đều chưa từng toàn lực thi triển. Đây là cỡ nào áp chế? Đáng chết, đáng chết. Ngươi cho rằng ta thật chỉ có cổ lực? Dưới bạn chúng chú mục rơi vào hạ phòng, Man Di thiếu niên cuối cùng nhịn không được gầm thét. Hắn không cam lòng, hắn không tin. Rõ ràng bằng vào lực cổ chi lực đã có thể chính diện chém giết kim đan hung thú, lại sẽ bị người tươi sống đè lên đánh. Trong mắt của hắn sát ý bắn ra, bên hông ba cái túi linh thú, tại tức giận thôi động bên dưới ầm vang nổ tung. Oanh, trong chốc lát, lít nha lít nhít màu xanh chim thú phát thiên cái địa xung ra, phô thiên cái địa. Thô sơ giản lược quét qua, không xuống mấy ngàn con. Tuyệt đại đa số lại đều là trúc cơ cảnh giới yêu thú, thậm chí còn có vài đầu kim đan cảnh phi cầm hung thú, chương rực thét giải, khí thế kinh người. Toàn bộ bầu trời đều bị trong nháy mắt che đậy. Tia sáng tối sầm lại, cả tòa Vọng Nguyệt Thành phía dưới lâm vào hoảng sợ cùng bạo động. Cho dù là quần ngự sư, cũng không có khả năng duy nhất một lần điều khiển mấy ngàn yêu thú đi. Vọng Nguyệt Thành trên lầu, không biết là ai run giọng hô lên câu nói này, dẫn tới bốn phía một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Mấy ngàn con thanh vũ chim thú che khuất bầu trời, như là một trận yêu chiều chút xuống mà đến, oanh minh nhất hai, cự sĩ quái gió, đơn giản giống thiên hai. Mà chân chính để cho người ta hoảng hốt còn không phải số lượng, mà là những chim thú này, cũng không phải là bay loạn đi loạn, mà là tại kết trận. Không trung, thanh quang lưu chuyển, bầy chim như mây chạy trào lên, có thứ tự trùng kích, mỗi một lần lướt xuống đều mang hung hãn linh lực cùng phá không chi thế, lại ẩn ẩn bày biện ra một loại nào đó chiến trận hình thức ban đầu. Đây là khống linh nhập vi, không phải dã man thúc đẩy, mà là chân chính ngự không tới cực điểm, thậm chí có thể tinh tế điều phối cá thể chiến lược cùng tiết đấu. Nói đùa cái gì, điều khiển nhiều như vậy thú triều kết trận, liền xem như nguyên anh cảnh lão quái vật cũng không dám nói có thể làm được như thế mạnh đi. Có tiếng người đều đang phát run. Đối với ngự linh một đạo hơi có hiểu rõ tu sĩ, nhao nhao thần sắc kỳ biến. Tại bình thường nhận biết bên trong, cho dù là khả năng đặc biệt thần hồn không thú quần ngự sư tại kim đan cảnh giới, cũng nhiều lắm là điều khiển trăm con tả hữu linh thú, lại phần lớn là lấy quần thể chỉ lệnh làm chủ, tinh tế điều khiển gần như không có khả năng. Mà trước mắt Man Di thiếu niên, thế mà lấy kim đan tu vi, khống chế mấy ngàn con chim thú, lại phân bố có thứ tự, cấp độ rõ ràng, chiến trận chi thế lại đơn giản hình thức ban đầu. Cái này, quả thực là yêu nghiệt, quá mạnh. Loại trình độ này không thú, liền không chỉ là không thú, thậm chí có thể tùy tiện phát động một trận chiến tranh rồi a. Chiếu xu thế này, dù là cái kia tiêu xá mạnh hơn, xuất ra thánh thú lang thánh cũng vô dụng đi. Kiến nhiều cắn chết voi, bị chim thú triều bay chết, chỉ là vấn đề thời gian không ít người ánh mắt nghiêm trọng, thậm chí đã vì Lục Ly sớm mặc niệm. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Dao siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn đến trắng bệnh, đáy mắt lại tràn đầy khoái ý, làm tốt. Đánh chết cái này đáng chết vương bát đảng, cường đã bày, hỗn đản này vừa rồi, nhìn thấy Man Di thiếu niên liên tục bại lui, trái tim của nàng đều nhanh treo lên. Nhưng giờ phút này, cái này đầy trời chim thú như một mảnh nộ hải lũ, mới rốt cục để nàng trong lòng một ngụm ác khí có thể thở dốc. Mà giờ khắc này Lục Ly trôi nổi tại không trung, rốt cục lần thứ nhất lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu như gió bão linh thú triều, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia Man Di thiếu niên. Liền xem như hắn cũng vô pháp làm đến điều khiển như vậy quy mô đàn thú. Hắn có thể khống 100 U Nguyệt Lang bầy, đã là mượn U Lam Lang thống ngự chỉ huy mới đạt thành. Bây giờ như vậy chim thú mấy ngàn con, không có chút nào hỗn loạn chấp hành chiến trận trùng sát, căn bản không hợp với lẽ thường. Hồn cổ. Trong đầu, hiệu trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử này thể nội hồn cổ, chỉ sợ không thể coi thường, còn muốn vượt qua ta trước đó đón trước. Ngươi nhìn kỹ, những cái kia chim thú con mắt đều là xích hồng như máu, giống như là bị phụ thể bình thường. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ. Đây không phải đơn thuần thần thức thúc đẩy mà là hồn thể ký sinh. Hắn dùng hồn cổ trực tiếp xâm nhập linh thú não hải, dùng cái này phụ hồn mới có thể hoàn thành trình độ như vậy tinh tế điều khiển. Có thể tại kim đan tu vi làm đến bước này, nói rõ hắn cái này hồn cổ phẩm chất cũng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Hiệu trưởng lao tiếng nói hơi ngừng lại, bồi thêm một câu, bực này phẩm giai hồn cổ, sợ là có thể xếp vào kỳ cổ bảng top 10. Mà lại sâu độc này còn có mặt khác các loại mặt khác uy năng, trước đó chỉ thấy người này lợi dụng cái này hồn cổ sử xuất trực tiếp công kích thần hồn uy năng. Chương 513, đánh nát chương 513, đánh nát nghe vậy, Lục Ly cuối cùng mở miệng, "Cửu trưởng lão, ngươi một mực sách cái này kỳ cổ bảng. Vậy ngươi nói một chút, tịch diệt tâm cổ, ở trong đó sắp xếp thứ mấy?" Thoại âm rơi xuống, trong đầu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, cựu trưởng lão mới thăm thẳm trả lời, ngữ khí so với vừa nãy thấp không ít, việc này thôi. Tịch Diệt Tâm Cổ, kỳ thật cũng không xếp vào kỳ của bảng. Lục Ly hơi nhíu mày. Cựu trưởng lão giống như là đã nhận ra cái này biến hóa rất nhỏ, vội vàng bổ sung một câu, không phải nói nó yếu, mà là cái đồ chơi này quá thần bí, quá cổ xưa, biết nó tồn tại điện tịch đều lác đác không có mấy, thuộc về truyền thuyết cấp sâu độc trùng, ngay cả sâu độc bảng cũng không từng thu nhận sử dụng. Nhưng thật muốn cứng rắn sắp xếp một cái bảng lời nói, nó vững vàng đệ nhất. Hắn ngữ tốc tăng tốc, phản phất sợ Lục Ly không tin, cấp tốc liệt kê đứng lên, ngươi bây giờ nhìn thấy cái kia man di thiếu niên, dựa vào hồn cổ không thú thành triều, kinh diễm toàn trường đúng không? Ta cho ngươi biết, liền hắn mức độ này điều khiển lực, tại tịch diệt tâm của một loại tử cổ trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Ngươi còn nhớ rõ ta bắt đầu thấy ngươi lúc, cái kia màu đỏ nhỏ cổ chúng a? Đó chính là tịch diệt tâm cổ chia ra tới điều khiển tử cổ một trong. Nếu là ngươi đưa nó trồng vào những yêu thú kia thể nội, đâu còn cần gì ngự linh thuật, cái gì thú trận chiến pháp. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn chúng xếp thành hàng ngũ, bày thành trận hình, giống ngón tay của ngươi một dạng linh hoạt tinh tế, chính xác đến hô hấp tần suất cùng sát thương quy tích. Mà lại, tịch diệt tâm cổ không chỉ như vậy, nó còn có thể tiếp tục phân hóa. Nó luyện linh cổ liền thiên địa linh phách đều có thể bắt được, nó hồn phệ sâu độc có thể chuyên phá thần hồn chi phòng, còn có máu sâu độc, diệt chủng sâu độc, linh thai sâu độc. Đủ loại quỷ dị, căn bản không phải phàm cổ có thể so sánh. Chỉ là, ta lúc đầu cũng không có thể triệt để nắm giữ tịch diệt tâm cổ, có thể vận dụng thủ đoạn, cũng là khắp nơi nhận hạn chế. Cái này nếu là hàng bảng cựu trưởng lão ngữ khí dừng một chút. Không nói khoa trương, toàn bộ kỳ cổ bảng top 10 đều được về sau sắp xếp một vị. Thoại âm rơi xuống, chính hắn lại cười một tiếng, trong thanh âm mang theo điểm cắt xoay. Đến nơi này, cựu trưởng lão rốt cục có chút lúng túng. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ban đầu ở cự một bí cảnh bên trong, hắn chỉ đem Lục Ly trở thành một con kiến hôi, niệm nó cốt tộc chi thân, chuẩn bị dùng biên kiêm màu đỏ cổ trùng trồng vào trong cơ thể hắn, hình cái triệt để khống chế. Nhưng không ngờ bị kỳ phản giết, thậm chí đến bị ép giao ra hồn huyết tình trạng. Bây giờ càng là trở thành hắn tiện nghi sư tôn. Lục Ly không có lại truy vấn, cũng không có trêu chọc hắn năm đó ý đồ đối với hắn làm loạn dự mưu, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, không sao, hôm nay, trên người hắn tất cả cổ trùng đều là ta. Sau đó, hắn đối xử lạnh nhạt lần nữa nâng lên, nhìn về phía cái kia đầy trời chim thú, cũng nhìn về phía cái kia chính tùy ý của thiếu, ở trên cao nhìn xuống man di thiếu niên. Tiêu xá, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi coi ta là Tiêu Như Vân nhất lưu cỏ túi gói cơm a, sẽ trở thành ngươi đá cây chân. Ngươi hôm nay gây nhầm người. Trong ngực Tiêu Doanh Nhi, nhìn qua cái này đầy trời yêu cầm, cái kia đầy trời sắc cơ, lo lắng Lục Ly chống đỡ không nổi, nàng nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta hay là trước tạm thời tránh mũi nhọn đi. Thú triều này quá mạnh, trước tiên lui tiến Vọng Nguyệt Thành cũng không muộn. Lục Ly lại bước ra một bước, quanh thân hồng quang tăng gọn, cả người tới nhanh như điện chớp. Anh. Một quyền bung ra, trực tiếp xé rách mảng lớn bầy chim, vũ linh sụp đổ, huyết vũ bay tứ tung. Nhưng xé rách một mảnh, rất nhanh liền lại có càng nhiều cầm thú bổ khuyết mà lên, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những cái kia kim đan cấp chim thú, càng là tức giận hơi thở tăng vọt, huyết đồng sáng rõ, rõ ràng nổi lên một loại nào đó chí mạng thuật pháp. Rất nhanh, toàn bộ vòng chiến bị triệt để che đậy, ngoại nhân lại khó thăm dò mảy may. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vùng không vực kia hóa thành chim thú hải dương, nổ đùng rung trời, sát khí hoành quyển, sớm đã không thấy Lục Ly cùng Man Di thiếu niên thân ảnh. Ai nha, phiền chết. Chim thú chiều bên ngoài, một đạo tiếng quát vang lên, mang theo bất mãn mãnh liệt. Nói chuyện chính là cái mặc kim tuyến váy xòe thiếu nữ, giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn cái kia che khuất bầu trời điều trận, một mặt phiền muộn. Đánh thẳng đến đặc sắc đâu, đột nhiên toát ra nhiều như vậy tạp điểu, ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Nói đi, nàng mũi chân điểm một cái, đúng là muốn đạp không mà lên, xâm nhập vòng chiến ở trong. Lại bị một cái hào quang màu vàng ngăn lại, đó là hoàng huynh của nàng, người này toàn thân bao phủ tại kim quang ở trong, khuôn mặt mơ hồ lại khí tức tôn quý, thanh âm như tiếng trời, trận chiến này hung hiểm, Ngọc Nhi, ngươi chớ có dính vào. Thiếu nữ bĩu môi, ngữ khí bất mãn, hoàng huynh ngươi cản ta làm gì? Ngươi chừng nào thì nghiêm túc như vậy? Liền cái kia hai cái gia tu, cũng xứng để cho ngươi trịnh trọng việc. Ta thế nhưng là Đại Long hoàng triều công chúa, bọn hắn thật có lá gan kia dám đụng ta. Hừ, nếu thật dám đả thương ta một sợi tóc, ta liền để phụ hoàng chu hắn cửu tộc. Vừa dứt lời, Kim Bảo Nhân kia lông mày trầm xuống, thanh âm lạnh mấy phần, nói cẩn thận. Cái kia Tiêu Xá là Tiêu gia thiếu chủ. Tiêu gia mặc dù không tại hoàng triều hàng ngũ, lại là đại thiên bên trong sừng sững không ngã truyền thừa thế gia, sợ rằng chúng ta Đại Long hoàng triều cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Tiêu gia có gì đặc biệt hơn người? Thiếu nữ tức giận đến dậm chân, nhỏ giọng thầm thì, "Hừ, chờ ta ngày sau tại Vân Châu bên trong gặp gỡ hắn, nhất định bắt để hắn quỳ gối ta dưới chân dập đầu tham kiến, cho hắn biết cái gì là hoàng tộc uy nghiêm." Nói, nàng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía phương xa chín triều, hoàng huynh một vị quyên can, ngược lại là để trong nội tâm nàng dâng lên mấy phần phản địch, trong mắt thậm chí đã đem Tiêu Xá coi là nàng Vân Châu chi tranh cái thứ nhất biếng ngắm. Cái kiêu ngạo mạn bên trong mang theo phản địch bộ dáng, hoàng huynh thấy hết sức đau đầu. Nhưng là, hắn lại cũng không chất vấn Ngọc Nhi lời nói, chỉ dựa vào hai người trước mắt triển lộ thủ đoạn đến xem, còn chưa đủ lấy phá nàng Đại Long hoàng khí hộ thể thần quang. Chỉ là không nguyện ý nàng tùy tiện dính vào hai người tranh đấu, cho tiếp xuống Vân Châu chi chiến không hiểu gây thù hằn thôi. Nguyên bản trên cổng thành, sớm đã có tu sĩ ẩn ẩn đoán được một nam một nữ kia lai lịch, lại ai cũng không dám tùy tiện xác nhận. Nhưng giờ phút này, hai người lời nói này truyền ra sau, tất cả suy đoán trong nháy mắt bị ngồi vững. Đây chính là Đại Long hoàng triều hoàng tử cùng công chúa. Trong nháy mắt, toàn bộ thành lâu bầu không khí thay đổi. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt quan tới, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Liền ngay cả còn tại quan chiến vô số cường giả, cũng không ít biến sắc, bước chân xê dịch, liền trực tiếp hướng huynh muội kia hai người phương hướng bay trốn đi. Bái kiến hoàng tử điện hạ, bái kiến công chúa điện hạ. Nam Hoang Liệt Dương tông trưởng lão Hồ Chấn, bái kiến hai vị tôn giá. Liền ngay cả những cái kia vừa mới hoàn thần tỉnh kêu căng các phương tiên tiêu, cũng nhao nhao chắp tay chào, dù là giữa sân chiến đấu say sưa, cũng giống như ngắn ngủi bị bất thình lình hoàng uy đánh gãy tiết tấu. Cho dù là chiến trường, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể mất. Phiền chết, chớ có cản trở ta xem trọng đùa giỡn. Tiểu công chúa không kiên nhẫn nhíu mày, phất tay xua tan những cái kia đến đây hành lễ tu sĩ, ngựa khí ngang ngược, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia lít nha lít nhít chim chiều vòng chiến. Có thể một hơi nữa, trong mắt nàng mảnh kia chim chiều, chợt phong vân đột biến. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, ở trên không nổ vang, tựa hồ liền thiên địa đều bị thanh âm này rung ra một vết nứt. Ngay sau đó, con chim kia chiều trung ương, một đạo to lớn long ảnh hành không hiện hiện, phảng phất từ trong hư không xung ra, bay quanh cửu thiên, há miệng gầm thét. Vâng, mấy ngàn con chim thú còn chưa kịp phản ứng, liền tại long ảnh này hét giận dữ phía dưới, như giấy dán đồng dạng, mảng lớn nổ nát vụn, băng liệt, rơi xuống. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời chim chiều, lại bị sinh sinh oanh diệt hơn phân nửa. Cái này, điều đó không có khả năng. Man Di thiếu niên gầm thét vừa truyền ra nửa câu, chưa rơi xuống đất, liền đống nhiên im bặt mà dừng. Đám người chỉ gặp một đạo tàn ảnh còn chưa tới kịp từ chim chiều bên trong xông ra, liền giống bị thứ gì giữa trời một kích quanh chúng. Sau một khắc, vành, cả người hắn ở giữa không trung trực tiếp nổ tung, huyết nục văng tung tóe, xương vụn văng khắp nơi, nửa bên thân thể tại chỗ vỡ vụn, vỡ thành huyết vụ. Chương 514, chấn kinh vọng nguyệt thành. Chương 514, chấn kinh vọng nguyệt thành. Tàn thi rơi xuống, huyết vụ quay cuồng, còn sót lại thanh điệu sợ hãi tư tán, thoáng qua biến mất không còn tâm tích. Lục Ly thân ảnh tùy theo từ chim chiều hậu phương chậm rãi xuất hiện, như cũ ôm ấp thiếu nữ, áo bào không đủi, thậm chí không nhiễm một giọt máu. Thiếu nữ kia chẳng biết lúc nào đã hôn mê, manh mối nhưng như cũ an bình, khí tức kéo dài, phảng phất từ đầu đến cuối ngủ yên trong ngực. Một kích này, hắn không chút do dự tế ra cửu long ấn, tạo hóa linh khí ra thần, cửu long chi lực thôi phát đến cực hạn, đạo kia cổ ấn giống như thương long xé trời, trong chớp mắt oanh sát xuống, chưa cho cái kia Man Di thiếu niên nửa điểm cơ hội phản ứng. Hắn biết, đánh bại người này cũng không khó, khó khăn là trong nháy mắt triệt để gạt bỏ nó thần hồn, đoạt nó cổ trùng. Chỉ có dạng này một đòn sấm vang chớp giật, mới có thể một kích trúng mục tiêu, không thể phản kháng. Thật đúng là chính mình muốn chết. Lục Ly cụp xuống ánh mắt, quét về phía trên mặt đất kia một bãi thịt nát, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác gọi ra hơn ngàn chim thú, che khuất bầu trời. Đồ vừa vặn cho ta che đậy cựu long ấn vết tích. Nếu không có như vậy, hôm nay cái này cựu long ấn chưa hẳn có thể giấu được. Cựu long ấn sau một kích đã bị hắn lặng yên không tiếng động thu hồi, giữa thiên địa lại không bất kỳ khí tức gì. Trên mặt đất cái kia Man Di thiếu niên thân thể tàn phế, đã triệt để hóa thành bùn máu, thần hồn chôn bụi, ngay cả một sợi khí tức đều chưa từng lưu lại. Hắn đã chết quá nhanh, nhanh đến không có người nào có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, hắn đi thẳng tới cái kia Man Di thiếu niên tàn phá trước thi thể. Thi thể mặc dù đã nổ nát vụn, nhưng hắn cảm giác được, cổ trùng kia như cũ chưa chết, liền tiềm phục tại thịt nát chỗ sâu, ẩn nút bất động. Hắn đưa tay chụp tới, đem tàn thi kia toàn bộ thu vào trong túi chứa vật của chính mình. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ai cũng không rõ, rõ ràng là thiếu niên kia gọi ra phô thiên cái địa thú triều, chiếm hết thượng phòng, vì sao tiếp theo một cái chớp mắt liền hình thần câu diệt? Đạo long ảnh kia, đến tột cùng là cái gì? Trong đám người, có người tự lẩm bẩm, mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Không ai có thể cho ra đáp án. Cho dù là Vọng Nguyệt Thành bên trong nhiều tuổi nhất kim đan tu sĩ, cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì pháp bảo thuật pháp có thể gọi ra như vậy khí cơ quần quật long ảnh. Đây không phải là linh thú, cũng không phải pháp tướng, càng giống một loại nào đó cổ bảo thần uy. Một vị đạo môn lão giả thấp giọng mở miệng, trong mắt mang theo hiếm thấy ngưng trọng. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì một kích này đằng sau, giữa sân rất nhiều tu sĩ đã sát mặt trắng bệch. Rõ ràng thắng bại chỉ ở trong lúc thoáng qua, nhưng này một kích chấn động ra uy áp, làm cho không ít người đến nay chưa từ trong tâm thần rút đi. Đống chốc kia, sợ là đạt tới kim đan hậu kỳ, nhưng hắn rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ như vậy tuổi tác. Cái này sao có thể? Càng nhiều là trầm mặc, không người trả lời, mà có ít người đã lặng yên bắt đầu cân nhắc, nếu là chính diện nên địch, chính mình phải chăng có thể đón lấy vừa rồi một cái kia. Tuyệt đại đa số người đều trong lòng biết, dưới một cái kia, như đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào kết cục. Trong cơ thể hắn linh khí phù phiếm, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Thủ đoạn kia, nhất định có cực hạn. Đây là số rất ít có thể làm đám người an tâm một chút nói như vậy. Như một kích kia có thể tùy ý vận dụng, cái kia Vọng Nguyệt Thành tất cả thiên tiêu ở đây mặt người trước đều muốn trong nháy mắt rơi xuống một tầng. Không ít người đưa ánh mắt về phía Vạn Tượng Tự Đồ Bi. Vị diện này bên trên xưa nay mang theo ý cười Vạn Tượng Tự Hòa Thượng, giờ phút này ánh mắt thâm trầm, chưa từng lại miệng phun độ hóa nói như vậy. Ngu Hoàng cũng không động, trong lòng của hắn có một đạo mơ hồ ấn tượng đang bị dẫn ra. Một chớp mắt kia long ngâm lại để hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bên cạnh hắn, Ngu Giao thần sắc càng là trở nên hoảng hốt, nàng nhìn qua thiếu niên mặc áo đen kia, có chút khó có thể tin. Cái này tiêu xá như thế nào mạnh đến trình độ như vậy? Nàng ánh mắt liếc nhìn bên người, vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ muốn vì hắn giáo huấn Tiêu Xá Ngô Phàm. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái xanh, khóe môi nết, trong mắt kinh hãi chưa cởi. Dung động nhất không ai qua được Tiên Nguyên Tông một nhóm, giờ phút này từng cái thần sắc của biến. Triệu Phàm bản hoàn thần sắc lạnh nhạt, những cái kia thanh vân chim đều là Thiên Nguyên Tông khổ tâm bồi dưỡng linh thú tinh huệ, số lượng nhiều như thế, cho dù Kim Đan hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Có ai nghĩ được, thế cục đảo ngược nhanh như vậy, hắn thậm chí không kịp biện thủ. Tiêu Xá, ngươi thật sự là thật to gan. Dù là ngươi là Tiêu gia thiếu chủ, cũng đừng hòng trốn qua kiếp này. Giết ta Thiếu Tông, ta Thiên Nguyên Tông, cùng ngươi không chết không nứt. Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn một bước đạp không, Kim Đan hậu kỳ uy áp phô thiên cái địa ẩm vàng giáng lâm. Đồng thời, hắn tay áo phất một cái, trong túi linh thú một vệt kim quang tăng vọt, một đầu toàn thân kim vũ, thân cao 10 trượng cự điểu đập cánh mà ra, quan sát bát phương. Nguyên anh cảnh, cuồng bạo linh uy chấn đến cả tòa thành lâu đều run nhẹ lên. Có thể sau một khắc, cự điểu kia đang muốn bay lên không lao xuống thời khắc, nó cặp kia con ngươi màu vàng nóng, đột nhiên hiện ra một đạo lạnh lẽo mà to lớn con mắt. Từ con mắt kia ở trong, nó cảm nhận được một cỗ quỷ dị áp chế lực. Nó động tác dừng lại, hai cánh cứng ngắc, lăng không lơ lửng. Triệu Phàm còn chưa kịp phản ứng tới kim vũ điểu biến hóa, xa xa thiếu niên cũng đã động. Một tiếng trầm thấp long ngâm từ hắn thể nội chấn động mà ra, dưới chân hư không nổ vang, cả người hắn hóa thành một tia chớp điện quang, trong nháy mắt tới gần Triệu Phàm. "Ngươi!" Triệu Phàm lời còn chưa dứt, quyền ảnh đã tới. "Phanh!" Một quyền này trực tiếp đánh nát hắn nửa bên thân thể, máu tươi chảy ra, xương gãy thì bay. "A!" "Kỳ Vũ!" Triệu Phàm máu me đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt đều muốn vỡ ra, đã xảy ra chuyện gì? "Ngươi, vì sao không nghe ta điều lệnh, đánh với hắn một trận?" Hắn làm sao đều muốn không rõ, đầu kia hắn tự tay nuôi dưỡng, cùng hắn thần hồn ký hiệp ước nguyên anh linh thú, thế mà tại thời khắc mấu chốt dừng tay bất động. Cái này phản bội, tới bội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi cái xúc, lời còn chưa nói hết. Thiếu niên kia thân ảnh lại lần nữa tới gần. Quyền kế tiếp, như lôi đình anh đỉnh, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp đánh vào Triệu Phàm trên đỉnh đầu. Phanh! Đầu lâu sụp đổ, huyết đục văng khắp nơi. Triệu Phàm cả người mất đi đầu lâu, thân thể trên không trung lắc lư mấy lần, tựa như vải rách giống như rơi xuống. Cái kia kim vũ điểu tại mấu chốt một cái chớp mắt chần chờ, sinh sinh hại chết Triệu Phàm. Triệu Phàm vốn là tu vi phù phiếm, dựa vào linh đan trồng lên kim đan hậu kỳ, đoạn đường này đi tới, đối địch tỷ vào toàn hệ tại kim vũ điệu trên thân. Chính hắn chiến lực, thậm chí ngay cả phổ thông kim đan trung kỳ cũng không bằng. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể núp ở phía sau, lấy linh thú áp trận. Nhưng giờ phút này lại bị phẫn nộ làm đầu góc choáng váng, hắn thế mà chủ động đạp không mà ra. Kết quả, tốc độ ánh sáng chém giết, lục ly hai quyền rơi xuống, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền thành một đoàn thịt não. Mà theo Triệu Phàm vẫn lạc, cái kia kim vũ điệu cũng phảng phất đã mất đi sống lưng, dù là tu vi đạt đến nguyên anh, giờ phút này trong mắt quang mang cũng đang nhanh chóng ảm đạm, sau một khắc cầm vàng ngã xuống đất. Linh thú cùng người, chính là tuyệt vọng như vậy lại tàn khốc khế ước, người vong, thú tức. Chương 515, một tên cũng không để lại chương 515, một tên cũng không để lại trong không khí phù động mùi máu tươi, trong nháy mắt đốt lên lục ly thể nội một loại nào đó chỗ sâu khát vọng. Hắn liếm liếm vẻ môi, thấp giọng thì thào một câu, thật, nhìn không được. Sau một khắc, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, thiếu niên kia lại bước ra một bước, thân ảnh như quỷ mị giống như cướp đến Triệu Phàm thân thể tàn phế trước đó, đưa tay qua tới, mà ngay cả đầu kia khổng lồ nguyên anh cấp chim thú cũng cùng nhau hút tới, không có chút nào do dự, muốn ngụm nuốt vào, không có nhấm nuốt, không có dừng lại, tựa như một đoàn huyết đục bị hắc ám trong nháy mắt nuốt hết. Với anh, huyết khí cuồn cuộn, từng đạo dữ tợn huyết văn tại quanh người hắn hiện hiện, như là vật sống giống như leo lên mà lên, khí tức ngắn ngủi hỗn loạn, lại cực nhanh thu liễm, phảng phất đây hết thảy căn bản chưa từng phát sinh. Chỉ còn một viên nguyên anh yêu đan cùng Triệu Phàm túi trữ vật, lặng lặng đất bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Ý mắng, tĩnh mịch. Giờ phút này, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Đây chính là thân thể ta ngay tại phát sinh dị biến sao? Lục Ly chậm rãi nói nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia bị thôn phệ huyết đục, ngay tại hắn trong kinh mạch rũ đầu, thiếu đốt, luyện hóa, hóa thành một loại không giống với linh lực lực lượng quỷ dị. Quỷ cốt đang thức tỉnh sau đó phát sinh dị biến, không chỉ có chỉ dừng lại ở đối với thiên cốt khao khát, mà là đối với hết thể huyết đục tham lam, hết thể sinh mệnh, hết thể sinh linh. Đáy lòng của hắn dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Hắn muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, không phải ảo giác, không phải xúc động, mà là sâu trong thân thể bản năng thúc đẩy hắn đi làm đây hết thảy. Liên phảng phất, hắn tồn tại vốn cũng không phải là vì cùng tồn tại, mà là vì hủy diệt. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ hắn mới là cái này đại thiên thế giới lớn nhất nguy cơ cùng địch nhân. Nếu là không người có thể ngăn cản hắn trưởng thành, cả phiến thiên địa đều sẽ bởi vì hắn mà hủy diệt. Cái kia nguyên anh điều yêu vừa rồi trong nháy mắt đó chần chờ, nói rõ ta đã bắt đầu sinh ra cùng xe ngựa kia thiếu niên một dạng quỷ dị đạo tắc. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, đạo tác kia trước mắt còn có thấp, còn chưa đủ lấy đến xe ngựa kia thiếu niên như vậy uy hiếp được nguyên anh hậu kỳ tình trạng, trước mắt chỉ có thể ảnh hưởng đến nguyên anh sơ kỳ tà hưu. Bất quá, theo Lục Ly từ từ tự luyện hóa, cái này quỷ dị đạo tác cũng sẽ một đường trưởng thành. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Cái kia đạo từ đầu đến cuối tồn tại mông mông bụi bụi gương mặt khổng lồ, vẫn tại nhìn chăm chú lên hắn, nhưng chẳng biết lúc nào, tựa hồ lại nhắm lại một chút con mắt. Hắn nguyên bản cũng không xác định nó là tại mở mắt hay là tại nhắm mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã xác định, cái này gương mặt khổng lồ là đang chậm rãi nhắm mắt. Có thể, nếu thật có một ngày, ta thật thành cái gọi là tự liệt, thôn vệ hết thảy sau, khi đó ta sẽ còn là ta sao? Ý nghĩ này đột ngột hiện hiện, để Lục Ly hô hấp hơi dừng lại. Hắn lần thứ nhất, tại sao khi thôn vệ, không phải cảm thấy thỏa mãn, mà là cảm thấy một tia mơ hồ lo sợ nghi hoặc. Đối mặt loại này quỷ dị, hắn đột nhiên có chút sợ sệt, có chút vô lực, thậm chí cảm thấy chân chính tự do tại cách hắn càng ngày càng xa. Có thể chợt, hắn lại hai mắt nhắm lại, san bằng tất cả cảm xúc. Triệu trưởng lão, giữa sân này dị biến chỉ ở trong nháy mắt, còn sót lại Thiên Nguyên Tông tu sĩ tất cả đều gào thét, mắt sung huyết ỉa. Một cái chớp mắt phẫn nộ đằng sau, là càng sâu sợ hãi. Thấu xương lạnh ý, từ bọn hắn lòng bàn chân một đường leo đến ra đầu. Bọn hắn chưa tỉnh hồn lại, Triệu Phàm chết, Thiếu Tông cũng đã chết. Một vị là nắm giữ Nguyên Anh yêu thú nội môn trưởng lão, một vị là quét ngang Lòa Châu đỉnh tiêm thiên tiêu, đều đã chết. Vậy bọn hắn tính là gì? Bọn hắn còn có thể báo thù? Ai tới cho bọn hắn chỗ dựa? Tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc giống như thạch cao, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều quên. Có lùi người mềm đến cơ hồ quỳ xuống, cứng rắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tiêu." Tiêu công tử có thể Lục Ly lúc này căn bản nghe không được. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng bọn hắn, trong mắt chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Sắc ý giống như là thủy triều lần nữa chạy ngược lên đến. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhào vào Thiên Nguyên Tông những người còn lại trong nhóm. "Vành! Vành! Vành!" Một quên một cái, nhục thể nổ tung thành huyết vụ. Không có dây rủa, không có dây gì, giống đại hái cỏ dại như vậy nhẹ nhõm. Càng làm cho tất cả mọi người ra đầu bắn nổ là, Lục Ly đem những huyết vụ này tán thi, tán loạn thần hồn, hết thảy nắm lên, từng cái nuốt vào trong bụng, luyện hóa sạch sẽ. Ngay cả một chút không còn sót lại một chút cặn. Điên rồi, không có khả năng. Hắn đến cùng phải hay không người? Cái này, đây là ma tu thủ đoạn, đây là ma tu. Trung quanh hàng trăm hàng ngàn người dự thi, tất cả đều bị cái này máu tanh đến cực điểm một màn chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, liền lùi lại vài chục bước, hận không thể lập tức trốn xa ngàn dặm. Ngắn ngủi một lát, Thiên Nguyên Tông chúng tu đều chết hết, chỉ có người cuối cùng may mắn còn sống, tu vi Kim Đan trung kỳ, giờ phút này cũng trong lòng biết không đường có thể trốn, chỉ có thể điên cuồng trốn chạy. Nhưng hắn trốn phương hướng lại cực kỳ xảo trá, thẳng đến Đại Long Hoàng triều huynh muội chỗ. Điện hạ, cứu ta! Người này là ma đầu a! Hắn sợ hãi hô to, lộn nhào về phía một nam một nữ kia. Lục Ly thần sắc lạnh lùng, không hề dừng lại, đạp không truy kích. Hoa! Tiểu ma đầu, ngươi thật là ác độc, ta rất thích. Tiểu công chúa nhãn tình sáng lên, không những không tránh, ngược lại tràn đầy phấn khởi tiến lên đón, khóe môi hiện lên mỉm cười, có ý tứ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nàng ngọc thân chấn động, quanh thân lập tức hiện hiện kim quang, đây không phải là bình thường linh khí, mà là hoàng khí, uy nghiêm túc mục, như thiên uy giang thế, khiếp người tâm hồn. Trong nháy mắt đó, ngay cả Lục Ly thể nội tạo hóa linh khí đều lặng yên chỉ trệ, phản phất bị áp chế. Cỗ này kim khí, vậy mà tại trình độ nào đó khắc chế tạo hóa chi lực, nhưng cũng chỉ là một lát. Sau một khắc, Lục Ly quanh thân huyết khí cuồn cuộn, tạo hóa linh khí ẩm bang tăng gọn, đem cái kia kim khí cương ép trở về. Tiểu công chúa lại càng phát ra vui vẻ, trong ánh mắt thậm chí mang lên mấy phần nguy hiểm hưng phấn, trong lúc cười khẽ lộ ra điên cuồng, ngươi thật là tốt chơi. Tay nàng khẽ đảo, một thanh kim quang thước lớn hiện, bỗng nhiên quét ngang. Phanh! Cái kia kim xích những nơi đi qua, liên đối cái kia hướng nàng cầu cứu Thiên Nguyên Tông tu sĩ, cũng bị cùng nhau vành thành huyết vụ. Một lát không ngừng, kim xích hướng phía Lục Ly trấn áp mà đến. Lục Ly ánh mắt băng hàn, trong lòng sát ý ẩm bàng bộc phát. Hắn không rõ nữ nhân này vì sao đột nhiên đối với hắn ôm lấy địch ý, nhưng giờ phút này, không cần lý do. Dám can đảm cả ta, hoàng triều công chúa, thì tính sao? Cùng nhau trấn sát. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, thể nội kinh mạch lôi mình, quyền thế xúc lên, chuẩn bị trực tiếp một quyền đánh bại hoàng triều này công chúa. Nhưng vào lúc này, chấm đã. Một đạo trầm ổn thanh âm uy nghiêm nổ vang. Cái kia bao phủ trong kim quang hoàng tử xuất thủ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở giữa hai người, một trưởng đỡ được cái kia cuồng bạo ánh thước. Phanh. Chương 516, Tam Kiến Ngu Giao chương 516, Tam Kiến Ngu Giao tiểu công chúa con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, "Hoàng huynh, ngươi làm gì cả ta?" Nàng lên tiếng kinh hô, vội vàng thu lực, trong mắt hiện hiện một vòng mờ mịt cùng bị quất. Lục Ly thần sắc cứng lại, quyền thế cũng ở giữa không trung sinh sinh dừng lại, linh khí bỗng nhiên hạ xuống, cưỡng ép thu liễm. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, trước mắt vị hoàng tử này cũng không bình thường. Trên thân ẩn ẩn tồn tại một cỗ để hắn cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, mà lại trong bóng tối còn có một cỗ mịt mờ thần thức tại che chở hai bọn họ, đó là chân chính Nguyên Anh cường giả khí tức, cùng vậy theo dựa vào linh thú Triệu Phàm không giống mới. Giờ phút này, người này vô ý động thủ với hắn, khí tức bình ổn, hiển nhiên là chủ động ngừng chiến. Lục Ly mặc dù không e ngại, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng, dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, như hắn lại khăng khăng xuất thủ, coi như có thể đánh giết huynh muội này, cũng sẽ bại lộ quá nhiều át chủ bài, thậm chí dẫn tới không thể nào đoán trước phiền phức. Hiện tại, mọi người ở đây trong mắt hắn nhiều nhất chỉ là cái sát phạt quả quyết ma tu, nhưng nếu ngay cả Đại Long Hoàng triều hoàng tộc cũng dám trước mặt mọi người đánh giết, vậy hắn đối mặt liền không còn là Thiên Nguyên Tông loại này châu thế lực, đó là vượt ngang mấy chục châu vực cổ lão bất hủ hoàng triều, là có hóa thần cảnh cường giả tọa chấn, nội tình sâu không lường được to lớn tự vật. Sau một khắc, Lục Ly lạnh lùng quét mắt mảnh kia còn chưa triệt để tán đi huyết vụ, lại liếc cái kia bị tiểu công chúa ngộ thương quanh sát Thiên Nguyên Tông người để lại rơi túi chứa vật, tay áo một quyển thuận tay lấy đi. Làm xong đây hết thảy, hắn chưa lại dừng lại, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, phảng phất gió đều lặng lại. Ngươi cái này dân đen! Tiểu công chúa triệt để giận điên lên, nàng trợn tròn trong mắt, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đống nhiên dậm chân, giống sủ lông vượng hoàng. Ngươi nhìn thấy ta cùng hoàng minh đều không bái, ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Dân đen, ngươi tức chết ta rồi! Ngươi thật tức chết ta rồi! Nàng vừa nói vừa mài răng, linh khí run rẩy, nàng muốn cứu người, giờ phút này thế mà chết, người này thế mà một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Có thể nàng quên, vừa rồi nàng muốn cứu người kia, chính là bị nàng một thức cho đánh nổ. Nàng mặc kệ, nàng chẳng qua là cảm thấy mất mặt, bôi nhọ nàng hoàng gia uy nghiêm. Dù là thân là hoàng triều công chúa, đi đến cái nào đều bị người quỳ bái, hôm nay lại bị thiếu niên này hoàn toàn không nhìn, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Đơn giản không thể chịu đựng được. Ta hiện tại liền muốn lại đánh cho hắn một trận. Tức chết ta rồi. Trong cơ thể nàng kim quang nổ tung, liền muốn lại một lần nữa cưỡng ép xuất thủ. Hoàng tử hơi nhướng mày, bước chân xê dịch, thân ảnh lóe lên, vững vàng ngăn ở trước mặt nàng, "Đủ Ngọc Nhi, chớ có lại hồi náo." Thanh âm hắn không cao, lại có loại không hiểu ý áp. "Ngươi như lại động thủ, liền thật sự là vì bọn ta tại Thiên Châu chiến bên trong gặp đại địch." Hắn giờ phút này thậm chí chưa nhắc lại dưới mắt cái này Vân Châu chi chiến, hắn thấy, bằng vào người sau thực lực, là hoàn toàn có thể thông qua Vân Châu chiến trường, tấn cấp chân chính Thiên Châu chiến. Tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lục Ly dần dần từng bước đi đến bóng lưng. "Vậy ngươi để cho ta mắng hắn hai câu có thể chứ?" "Hoàng tử, dân đen, ngươi chờ." "Vân Châu chi chiến, ta không phải đem ngươi đánh thành đầu heo." Sau lưng, tiểu công chúa tiếng mắng chửi còn tại nổ vang, âm điệu cao đến giống tiếng sấm. "Tức chết ta rồi. Chảnh cái gì chứ? Chính là cái dân đen. Ma đầu. Không có lễ phép. Tên điên. Không biết xấu hổ." Lục Ly lại ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ coi gió bên hai. Điểm ấy giơ chân, hắn căn bản mặc kệ. Nếu thật đến Vân Châu chi chiến nàng còn dám ngăn tại trước mặt mình, vậy cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình. Cho tới giờ khắc này, Lục Ly mới cúi đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng, "Kết thúc." Trong ngực Tiêu Doan Nhi khẽ run lên, ung dung tỉnh lại, lông mi khẽ run, trong mắt còn mang theo một chút mê mang. Nàng vô ý thức hít vào một hơi, lại đột nhiên ngửi được trong không khí cái kia nồng đậm gây mũi mùi huyết tinh, thần sắc trì trệ. Nàng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bốn phía. Đầy đất huyết vụ, thịt nát đang nằm. "Triệu Phàm đâu? Thiên Nguyên tông người, một người cũng không còn." Nàng thanh âm khẽ run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Công tử, ngươi." Nàng muốn nói cái gì, lại kẹt tại yết hầu, chỉ còn lại có từng câu tái diễn ngươi. Dù là nàng xưa nay tính tình dịu dàng nội liễm, giờ khắc này cũng triệt để luống cuống. Nàng biết Lục Ly rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến một bước này. Mạnh đến có thể độc giết một cái nguyên anh linh thú người điều khiển, lại đem Thiên Nguyên tông một nhóm giết sạch sành sanh. Đây quả thực không giống như là người có thể làm được. Nàng thanh âm căng lên, lời đến khỏe miệng nhưng lại kẹt lại. Trận chiến kia dư uy vẫn còn, Lục Ly quanh thân vẫn như cũ lưu lại một tia huyết khí tràn ngập sát ý. Lục Ly giờ phút này mới đưa nàng đùng xuống, không có lại nhiều nói. Ngực của hắn rất ổn, vừa rồi tại loạn chiến ở giữa, nàng từ đầu đến cuối bị bảo hộ ở trong đó, ngay cả một giọt máu cũng không từng nhiễm. Cho tới giờ khắc này đứng vững, Tiêu Doan Nhi mới giật mình phát giác, chính mình lại một mực kề sát tại trong ngực hắn, mà cái kia ôm ấp nhiệt độ, đến nay chưa tán đi. Nàng thân sắc hơi dừng lại, trên mặt hiện lên một vòng khó mà ức chế đường đỏ, không biết là ngượng ngùng, là sai kinh ngạc, hay là tim đập nhanh không yên tĩnh. Lục Ly cũng đã quay người, chớ có thất thần, đuổi theo. Tiêu Doan Nhi giật mình, cuốn quít túi đầu ứng thanh, là. Thanh âm của nàng nhẹ như rồi muỗi, bên hai đỏ bừng, không còn dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Ly không nói gì thêm, hướng phía Vọng Nguyệt thành phương hướng chậm rãi đi đi. Vừa vào trong thành, Lục Ly liền thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Những cái kia từng tại ngoại vi quan chiến tiên tiêu, giờ phút này đều hội tụ ở cửa thành phụ cận, hoặc độc lập mà đứng, hoặc top 5 top 3, thần sắc không đồng nhất. Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua, từng khuôn mặt đập vào mi mắt, có người vẫn lòng còn sợ hãi, có người chiến ý đã mất, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy lùi bước. Ngô Hoàng, Đồ Bi, còn có cái mang theo mặt nạ quỷ thiếu niên thần bí, mấy người khí tức vẫn như cũ ngang nhiên, chiến ý không giảm, trong ánh mắt càng mang theo một tia như có như không khiêu khích chi ý, tựa hồ vẫn có ý tranh phong. Lục Ly hơi híp mắt lại, đảo qua bọn hắn, lại đang trong đám người, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngu Dao. Nàng bị một đám thiên kiêu chen chúc ở giữa, xinh đẹp dung mạo ở trong đám người cực kỳ dễ thấy, chỉ bất quá giờ phút này, trên mặt nàng tràn đầy phức tạp cùng vẻ khiếp sợ, thẳng tắp nhìn qua hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không trung ngắn ngủi giao hội. Ngu Dao phảng phất bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu hồi trên mặt cảm xúc, ra vẻ chấn định bay đầu chỗ khác, kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh lùng bỏ qua một bên ánh mắt. Lục Ly hơi nhíu lông mày, đột nhiên sinh ra mấy phần hiếu kỳ, thần thức không còn che giấu hướng trên người nàng quét tới, muốn nhìn một chút nàng tu luyện môn kia khí vận công pháp phải chăng có tiến cảnh. Ngu Dao lại lập tức như bị kim châm, sắc mặt biến hóa, đột nhiên lui nửa bước, thấp giọng kinh hô, ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Nàng không biết mình tại sao lại nhạy cảm như vậy, chỉ cảm thấy cỗ thần thức này đảo qua lúc, loại kia không chút kiên kỵ cảm giác áp bách, phản phất từng tại một người khác trên thân cũng cảm thụ qua. Ánh mắt này, cảm giác này nàng tâm thần kịch chấn, một loại không hiểu ý tưởng hoang đường trong đầu hiện hiện. Làm sao lại giống như vậy? Lục Ly, ngươi. Hai tiếng quát lạnh gần như đồng thời nổ vang. Ngu Hoàng cùng Ngô Phàm cùng nhau tiến lên một bước, ánh mắt đột nhiên lạnh, ngăn tại Ngu Dao trước người, thần sắc cực kỳ khó coi. Làm càn, thật can đảm, chỉ là tu sĩ ngoại lai lại dám dùng thần thức không kiêng nể gì như thế dò xét người. Bốn phía đám người rốt cục kịp phản ứng, tiếng nghị luận nhất thời. Người này không khỏi quá mức càn rỡ, dám trước mặt mọi người dùng thần thức quét Ngu Dao tiên tử. Hắn ra sân liền ôm một nữ tử, bây giờ lại mắt lộ ra ngạo lớn, sợ không phải đối với Ngu Dao tiên tử lên tâm tư gì. Thử, quả nhiên sắp phôi một cái. Cương giả thì như thế nào, ngay cả cơ bản cấp bậc lễ nghĩa đều không nói. Quân tinh xúc động phẫn nộ cùng sợ hãi hỗn hợp, trong lúc nhất thời, lại có không ít người đứng dậy. Ngu Dao thân là Ngu gia đích nữ, từ bước vào Vọng Nguyệt thành đến nay, một mực có thụ chú mục, đám người sớm đưa nàng coi là cao không thể chạm tồn tại, giờ phút này lại bị người vô lễ như thế nhìn trộm, tự nhiên dẫn phát một đám bất mãn. Lục Ly lại chỉ là có chút nhíu mày, thần sắc bình tĩnh như thường. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này ngu dao lại còn có nhiều như vậy hộ hoa người. Hắn thần thức lặng yên thu hồi, ánh mắt đảo qua đám kia thần sắc xúc động phẫn nộ thiếu niên tiên kiêu, mặt không biểu tình, sau đó quay người, cũng không quay đầu lại hướng Vọng Nguyệt Thành chỗ sâu chậm rãi đi đến. Chương 517, sâu nhất ràng buộc chương 517, sâu nhất ràng buộc các ngươi nói bậy. Tiêu Doan Nhi mặt đỏ bừng lên, nhịn không được lên tiếng. Công tử nhà ta mới không phải trong miệng các ngươi loại người này. Dù là mọi người chung quanh từng cái sắc mặt bất thiện, nàng cũng không thối lui chút nào đứng ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại đặc biệt rõ ràng. Có thể đạo thân ảnh kia đã hơi đi xa dần. Công tử nàng thấp giọng hoán một câu, cắn cắn môi, không lo được người bên ngoài ánh mắt, cũng không lo được sẽ cùng người tranh luận, quay người bước nhanh đuổi theo. Thành Nam, một chỗ thanh tĩnh khách sạn. Lục Ly cùng Tiêu Doãn Nhi ghé qua đến tận đây, thuận lợi vào ở lúc này Vọng Nguyệt Thành, sớm đã tràn vào đến từ tứ phương các châu thiên tiêu, không ít tu sĩ càng là có riêng phần mình thế lực tùy hành, linh thạch dồi dào. Mà khách sạn này chính là Phong Châu, đặc biệt là Vân Châu chi chiến người chúng tuyển mở ra đặc chân chi địa, ngoại trừ người tư cách, người bên ngoài vào không được ở, cho dù là tạm thời nghỉ ngơi gian phòng, cũng đều là một người một hộ, bố trí chỉnh tề, cách âm kết giới nghiêm mật, nguyên bộ linh chỉ, tinh thất, đầy đủ mọi thứ. Sau khi vào phòng, Lục Ly liền phối hợp đẩy ra bên cạnh cửa phòng ngủ, đi vào. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem bóng lưng kia biến mất phương hướng, không có lại nhiều nói. Rất nhanh, nàng cũng tại một gian tĩnh thất bên trong nhập tọa, bắt đầu yên lặng ngồi xuống điều tức, khôi phục thương thế. Vừa vào phòng ngủ, Lục Ly tiện tay bố trí xuống trận pháp, khóa trái cửa phòng, đi vào trong phòng chỗ sâu. Hắn lặng im một lát, chậm rãi giải khai vào áo. Trên lồng ngực, hắc thủy vết tích càng lan tràn, đã không phải ban sơ một chút thấm nhiễm, mà là dọc theo huyết mạch, khớp xương, tạng phủ, thật sâu xuyên vào linh thức chi hải. Suy nghĩ của hắn, tình cảm, ký ức cũng tại lấy một loại không thể nghịch phương thức tức đoạn. Hắn rõ ràng cảm giác được, phẫn nộ của hắn càng ngày càng ít, bi thương của hắn càng ngày càng trì độn, thậm chí ngay cả vui sướng loại bản năng này phản ứng cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Càng làm cho trong lòng hắn khẽ nhúc nhích là những cái kia đã từng quen thuộc người khuôn mặt, trong đầu ngay tại từng cái phai màu. Ta sẽ triệt để mất đi tình cảm a, ngay cả ký ức cũng sẽ cùng nhau tức đoạn. Lục Ly tự nói, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy. Ánh mắt của hắn tỉnh táo, thậm chí lộ ra dị thường bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này lại là một loại cảm xúc thiếu thốn dấu hiệu. Trước hết nhất trở nên mơ hồ là Tiêu Ngư. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ đi hồi ức Tiêu Ngư bộ dáng. Có thể trong đầu, cái kia đã từng rõ ràng nữ hài đã mơ hồ thành một đoạn không cách nào tập trung hình dáng, ngay cả hình dáng cũng đang nhanh chóng giảm đi, không giống những người khác như vậy từ từ mơ hồ, mà là giống từ toàn bộ thế giới bị xóa đi bình thường. Nàng cùng những người khác cũng không giống nhau, không phải tại ta trong trí nhớ chậm chạp làm nhạt, mà là trực tiếp từ thế giới của ta ở trong cưỡng ép bỏ đi. Lục Ly chậm rãi mở mắt, đáy mắt ánh sáng nhạt chớp lên. Tiêu Ngư đến tột cùng là cái gì? Đối với tự liệt mà nói, nàng đến tột cùng ý vị như thế nào? Hắn suy nghĩ lưu chuyển, lại tìm không thấy đáp án. Nhưng cùng lúc đó, hắn đã nhận ra một loại biến hóa khác, một cỗ cực độ thanh minh ngộ tính. Hắn từ đầu đến cuối không thể chữa trị đại tu nguyên thuật huyết nguyệt thuật, chờ chút thuật pháp, giờ phút này không gây lúc không khắc hiện hiện ở thức hải, đang không ngừng diễn hóa thôi diễn, điểm tạm dừng tiếp tục, tái hiện hào quang. Mỗi một hơi thở, mỗi một sát, những cái kia hắn chưa từng chân chính lý giải chân ý, đều tại tái tạo. Phản phất, hắn cùng tiên địa ở giữa một loại nào đó đạo càng gần một bước. Nhưng loại đạo này chi thân cận, cũng không mang đến vui vẻ, mà là một loại làm cho người sợ hãi thanh lãnh cùng vô tình. Đây là muốn đem ta biến thành một cái chỉ biết thuật pháp, chỉ biết sát phạt đồ vật sao? Tước đoạt tình cảm, tước đoạt ký ức, chỉ để lại một bộ hành tẩu ở giữa thiên địa giết chóc khôi lỗi. Lục Ly trong mắt, thanh âm khàn khàn, trong mắt một tia gợn sóng hiện lên, lại cấp tốc quy về tĩnh mịch. Giờ khắc này, hắn thật bắt đầu e ngại chính mình cuối cùng rồi sẽ lại biến thành một cái không có tình cảm, không có lo lắng, không có ký ức, chỉ còn lại có ý chí chiến đấu tồn tại. Hắn từng cho là mình muốn là giết hết thể địch, bóc đi hết thể ràng buộc, không làm bận tâm bước vào trường sinh, có được tự do. Hồi lâu, hồi lâu. Lục Ly cuối cùng mở miệng, lại mang theo một loại khó nói nên lời suy yếu cùng chỉ mộ, ta không muốn mất đi tất cả ràng buộc cùng ký ức, cũng không muốn mất đi tất cả tình cảm. Đây không phải là thật tự do, ta chính là ta, ta có tình cảm, có lựa chọn, ai cũng không thể thay đổi. Thời khắc này Lục Ly, cùng trong mắt mọi người cái kia sát phạt quyết đoán, không hợp tình hợp lý mặt lạnh ma tu tưởng như hai người. Mặt mũi của hắn phát ra một tia tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một loại không cách nào che giấu mọi bệnh, giống một cái chỉ mộ lão nhân. Hắn vốn nên là một cái chủ động chặt đứt tình cảm tu sĩ, là một cái đi tại đạo cuối cùng, cam nguyện rơi vào hắc ám tồn tại. Nhưng hôm nay, tại cái này liên tiếp mất khống chế dị biến phía dưới, những cái kia vốn nên bị hắn coi là vướng víu cảm xúc cùng ràng buộc, lại ngược lại trở thành hắn duy nhất muốn nắm chắc đồ vật. Hắn ý thức đến, như đây hết thảy đều bị tước đoạt hầu như không còn, hắn liền làm mất đi bản thân. Đây mới thực sự là kết thúc, không phải tử vong, mà là tồn tại tán loạn. Hắn lại biến thành một bộ biết hành tẩu, sẽ giết chóc xác, một cái đã không còn Lục Ly tên đồ vật. Đây cũng là lúc trước hắn vì Tiêu Doãn Nhi, giết cái kia Man Di thiếu niên chân chính nguyên nhân một trong. Cũng không phải là vẹn vẹn cảm xúc cặn bã quấy phá, mà là một loại đối với tự thân chưa triệt để chôn vùi bản năng xác nhận. Hắn đang không ngừng xác nhận chính mình vẫn tồn tại. Cho nên, ta nhất định phải nhanh cứu ra nàng, hắn thấp giọng nỉ non. Chỗ sâu trong óc, cái kia chưa bao giờ chân chính phai màu danh tự chậm rãi hiện hiện. Thu Nguyệt. Tại tất cả cùng hắn có quan hệ vận mệnh giao thoa bên trong, Thu Nguyệt là cái kia sâu nhất kiếp nổ, sâu nhất ràng buộc. Bây giờ, tất cả ký ức đều tại giảm đi, duy chỉ có liên quan tới nàng đoạn ngắn, lại như bị lực lượng nào đó lặp đi lặp lại tiếng vọng, neo định, triệu hoán. Đây không phải là tình, mà là một loại càng sâu, không thể nói lời tồn tại của mình. Phản phất chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng chưa triệt để từ trong thế giới của hắn xóa đi, hắn liền còn tại, hay là cái kia Lục Ly. Thu Nguyệt, nhanh Lục Ly nhắm mắt lại, lồng ngực run rẩy, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ phát toái, chờ ta. Trường viên thế giới. Mảnh kia sớm đã phá thành mảnh nhỏ tàn giới, thiên địa pháp tắc không trọn vẹn, thời gian lại lấy phương thức quỷ dị chậm chậm lưu động. Ngoại giới 1 năm, trường viên 10 năm. Mà bây giờ, khoảng cách Lục Ly bước ra trường viên đã đem gần 5 năm. Nói cách khác, mảnh này không trọn vẹn động phủ không gian, đã qua 50 năm thời gian. 50 năm, tại một phàm nhân trong mắt, sớm đủ để từ tuổi nhỏ đi hướng xế chiều, từ máu tươi sôi trào đến bạch cốt thành tro. 50 năm, đối với một cái đã sớm bị trấn áp tàn hồn mà nói, càng là trong hắc ám vô tận mãi mãi không ngừng dày vò cùng xé rách. Trấn hồn tháp, hắc ám như mực, yên lặng như chết. Cái kia đạo sớm đã mơ hồ hình thể tàn hồn, vẫn như cũng bị ức vạn đu hồn nắm ướt, mỗi một hơi thở đều như cạo xương chi hình, mỗi một khắc đều giống như quét tâm luyện hồn. Chương 518, một mực. Đều tại. Chương 518, một mực. Đều tại. Thân thức của nàng sớm đã tan phá, nhưng ngay lúc một cái nháy mắt, nàng phảng phất nghe được cái gì. Ý thức của nàng giống như là bị kích hoạt lên. Cực độ trong pha thoái, sợi tàn hồn kia lại có chút run run, hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Tại cái kia hắc ám như vực sâu trong tịch diệt, nàng khó khăn mở miệng. Thanh âm cực kỳ suy yếu, như trong gió nến tàn. Có thể giọng nói kia, nhưng như cũng mang theo khi còn sống không nhìn thiên địa, sinh tử đều là nhẹ lãnh ngạo cùng của tưởng, ta tại. Chờ ngươi. Một mực. Đều tại thanh âm xa dần, phản phất hao hết nàng tất cả khí lực. Vô tận thống khổ, lại một lần đưa nàng nuốt hết. Ý thức của nàng lại lần nữa chìm vào vực sâu, không cách nào lại phun ra câu nói thứ hai. Nhưng này sau cùng mấy chữ, giống như là từ một loại nào đó chuỗi nhân quả bên trên xuyên thấu mà ra, xuyên qua tầng giới, xuyên qua đại địa, xuyên qua âm dương, đưa nàng chấp niệm, vững vàng lạc ấn tại Lục Ly trong lòng. Vân Châu chi chiến rốt cục tới gần. Mảnh này mênh mông phía trên đại địa, tổng cộng có 3600 tòa tiên sơn, phân bố tại 9 đại khu vực. Mà mỗi một chỗ khu vực hạch tâm đều là một tòa nguyệt sơn chi bên cạnh, lại tất cả bao quanh 8 tòa tinh sơn trăng sao cùng sáng, phảng phất 9 đạo thiên môn, chiếu rọi toàn bộ Vân Châu. Tại cái này Vân Châu chi địa, chiếm cứ một núi, mới có thể có được tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chân chính khiến cái này tiên kiêu chạy theo như vịt, cũng không chỉ là tiên sơn bản thân, mà là cái kia theo như đồn đại chôn giấu tại nguyệt sơn cùng tinh sơn bên trong cốt tộc truyền thừa. Cốt tộc sớm đã tại trong dòng chảy lịch sử tiêu vong, nhưng bọn hắn từng thống ngự và linh, bao trùm chư thiên, lưu lại đủ loại truyền thừa, bây giờ vẫn như cũ để yêu tộc, nhân tộc, hoàng triều, ma môn đều động tâm. Lục Ly chỗ Phong Châu cửa vào, thông hướng chính là Vân Châu bắc cảnh một khối tên là Thương Lương vực địa giới. Vực này bên trong, đồng dạng có một tòa nguyệt sơn, 8 tòa tinh sơn, cùng 391 tòa phổ thông tiên sơn, bàn bạc vừa vặn 400 tòa. Nói một cách khác, tất cả từ Phong Châu tiến vào Vân Châu người tham chiến, mục tiêu cuối cùng nhất đều chỉ tại vực này 400 núi ở giữa. Mà mặt khác 8 đại cửa vào, thông hướng thì là Vân Châu còn lại bắt vực. Nói như vậy, tất cả cửa vào đối ứng tu sĩ đều sẽ lân cận tại bản vực tranh đoạn, cơ hồ không ai sẽ mạo hiểm vượt qua trùng điệp sơn hải, tiến về khu vực khác. Một là bởi vì Vân Châu quá lớn, thứ hai là thời gian quá ngắn. Trận này khoáng thế thí luyện, hạ định 1 năm. Mà từ một cái khu vực chạy tới một khu vực khác, tại không có truyền tống trận phụ trợ tình huống dưới, chí ít cũng cần nửa năm quan cảnh. Chờ ngươi đổ tới, núi sớm đã bị người chiếm. Mà lại, ngoại vực tu sĩ, nếu là tùy tiện tiến vào khu vực khác tranh đoạt, thậm chí khả năng đụng phải mặt khác vực tu sĩ tập thể xa lánh cùng bây công. Cho nên, lựa chọn cái nào cửa vào tiến vào Vân Châu, cũng là các thiên tiêu sớm liền muốn mưu đồ trọng yếu một bước. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ bước vào Vọng Nguyệt Thành bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày, Vũ Châu hai vị cổ tộc thiên kiêu Dạ Nhu cùng Vũ Hiện thân Vọng Nguyệt Thành, hai người đều là xuất từ tạo hóa cổ tộc, một người là cổ tộc thánh nữ, một người người mang tiên cốt, vừa xuất hiện liền dẫn tới trong thành rối loạn. Lại mấy ngày nữa, Ngân Nguyệt Hồ tộc Phương Dao cũng từ nhân tộc Đại Châu nhập cảnh, lựa chọn Phong Châu làm nàng tiến vào Vân Châu lối vào. Tin tức này vừa ra, cũng nhấc lên hành động không nhỏ. Dù sao Ngân Nguyệt Hồ tộc tuy là yêu tộc, lại cùng nhân tộc giao hảo, từ trước lập trường thân hòa, bây giờ Phương Dao lấy yêu thân bước vào nhân tộc Phong Châu khu thi đấu, đã dẫn phát rất nhiều nghị luận. Đại đa số người cũng là hoan nghênh, dù sao bực này thiên tư thiên phú hạng người, ai cũng không muốn là địch. Theo sát phía sau, ngoại trừ Đại Long Hoàng Triều bên ngoài, lại có một chút Bất Hủ Hoàng Triều, Hoàng Triều tử đệ cũng lần lượt giáng lâm. Toàn bộ Vọng Nguyệt Thành phi thường náo nhiệt, chiến vân áp đỉnh. Trong đám người, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Có người tin tưởng vững chắc có Hoàng Triều Hoàng Tử tướng chủ làm thịt bực này, đoạt được Nguyệt Sơn, cũng có người xem trọng cổ tộc, xem trọng vạn tượng tự lô bi, cũng không ít người nhỏ giọng đề cập mấy ngày trước ở cửa thành bên ngoài oanh sát Man Di thiếu niên tiêu xá. Nhưng giờ phút này, ai cũng không dám tùy tiện khẳng định. Những người này, từng cái cũng không từng chân chính hiện lộ át chủ bài. Bọn hắn mang theo sát chiêu mà đến, mang theo truyền thừa mà đến, thậm chí có ít người mang theo một loại nào đó số mệnh mà đến. Đồng dạng, tại bực này loạn chiến đem khải thế cục bên dưới, ai cũng không dám lại một mình là chiến. Quá nhiều lòng người biết rõ ràng, muốn độc chiếm một tòa tiên sơn nói nghe thì dễ, trừ phi là vô địch chân chính hạng người, nếu không, kết minh, cơ hội thành đường ra duy nhất. Thế là, chiến đấu còn chưa chân chính khai hỏa, Vọng Nguyệt Thành bên trong liền đã gió nổi mây phun, sóng ngầm mãnh liệt. Trong mấy ngày ngắn ngủn, bốn cố ẩn ẩn chủ đạo thế cục thế lực lớn, liền tại trong im lặng từng bước thành hình. Thứ nhất, là thiên mệnh. Thế lực này do tất cả Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử hoàng nữ liên thủ chủ đạo, nội tình thâm hậu, xuất thủ xa xỉ, phía sau càng có mấy đại khổng lồ hoàng triều làm chỗ dựa, trong thời gian ngắn liền hấp dẫn vô số thiên tiêu quy thuận, ẩn ẩn trở thành vọng nguyệt thành thế lực thịnh nhất một chi. Thứ hai, chính là cổ tộc Dạ Nhu tự tay xây dựng, tên là U Dạ Ly. Danh tự mặc dù quái dị, nhưng chi thế lực này nhiều người mà hỗn tạp, ngư long hỗn tạp, nhưng cũng bởi vậy tàng long hỏa hổ. Càng mấu chốt chính là, Dạ Nhu cùng U đều là cốt tộc huyết mạch, thân phận đặc thủ, thực lực kinh người. Không ít tu sĩ thậm chí phỏng đoán, hai người lần này nhập Vân Châu, cũng không phải là chỉ là tiên sơn tư cách mà đến, có lẽ còn ẩn giấu đi cùng cốt tộc truyền thừa có liên quan kinh thiên nhu đồ. Thứ ba, yêu tộc cũng không cam chịu người sau. Do Ngân Nguyệt Hồ tộc Phương Giao dẫn đầu, liên kết mấy chi cùng nhân tộc hữu hảo thượng cổ yêu mạch, tự xưng cửu vĩ. Trong đó không thiếu cực kỳ hiếm thấy chủng tộc, như U Nguyệt Điệp bộ tộc, từ ngày sói bộ tộc các loại, những yêu tộc này phần lớn truyền thừa trí thượng cổ, thiên phú dị bẩm, bối cảnh phi phàm, trở thành một đạo không thể bỏ qua dị loại chi thế. Về phần cuối cùng một thế lực, tên là Đạo Tự, là do các đại châu tông môn đỉnh cấp thiếu tông, đường, đạo nữ tự phát liên hợp mà thành. Có lẽ không có hoàng triều như vậy thanh thế, cũng không cổ tộc thâm hậu nội tình, nhưng lại đại biểu cho một châu một tông sắc bén nhất kiếm, cứng rắn nhất truyền thừa. Lục Ly tại kinh lịch Vọng Nguyệt Thành đánh một trận xong, tự nhiên cũng thành tất cả thế lực trong mắt tiêu điểm. Trong mấy ngày ngắn ngủn, từng đạo truyền âm phủ dán đầy khung cửa, từng phong mời chào tin chất đầy bàn trà. Lục Ly chém giết Man Di thiếu niên trận chiến kia, quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, cái kia thần bí tiêu xá, không chỉ có thực lực sâu không lường được, càng có đạm phách sát phạt quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế là, thế lực khắp nơi tranh nhau chen lấn tới cửa. Nhưng Lục Ly bê quan chưa ra, trước cửa tất cả lôi kéo cùng thăm dò, hết thể rơi vào Tiêu Doãn Nhi trên vai. Thiên mệnh thành ý thật sự là quá đủ, nàng ôm vài phong nạm vàng giấy viết thư, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, vị kia đại long hoàng tử đã đích thân đến 3 lần, mỗi một lần mặc dù đều lấy công tử bế quan lý do bị ta cản lại. Nhưng, đây chính là bất hủ hoàng triều hoàng tử a. Hoàng tử tự mình đến nhà, đơn giản giống như nằm mơ. Nàng một bên thu tin, một bên nhịn không được lẩm bẩm, nếu là công tử gật đầu gia nhập thiên mệnh, một tòa tiên sơn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ ngay cả chém giết đều không cần tham dự chương 519, ta muốn trèo lên Nguyệt Sơn chương 519, ta muốn trèo lên Nguyệt Sơn tiếp lấy nàng lật ra một cái khắc chồng, U Dạ Ly cũng tới, hay là Minh chủ Dạ Nhu tự mình ra mặt. Nói đến đây, Tiêu Doãn Nhi lập tức cảnh giác đứng lên, trong mắt mang lên một tia thận trọng. Tiểu cô nương kia thực sự quá thông minh. Đừng nhìn dung mạo của nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, giống như là người vật vô hại, kỳ thật, một bụng tính toán. Tính giống như hồ ly, công tử nói thiếu, lại thành thật, nếu là tiến vào U Dạ Ly nói không chừng có thể sẽ trên tay nàng ăn thiệt thòi nàng lầu bầu. Trong đầu không khỏi hiện hiện cặp kia linh động ánh mắt giảo hoạt, phảng phất có thể đem người một chút xem thấu. Về phần những tông môn kia đường liên thủ thế lực, liền quặn cuẻ hơn nhiều. Chỉ đưa mấy đạo truyền âm phủ. Đại khái là cái kia bị công tử chém giết Man Di thiếu niên, cũng thuộc về người trong tông môn, công tử vừa ra tay, tương đương trực tiếp chém bọn hắn bạn đường trên mặt mũi làm khó dễ, sợ là đối với công tử lòng có khúc mắc. Tiêu Doãn Nhi đảo cuối cùng bài phòng, lại đột nhiên lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cổ quái nhất là Cửu Vĩ. Đây chính là yêu tộc lâm thời xây dựng thế lực, yêu tộc từ trước đến nay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, từ trước tới giờ không chủ động mời chào nhân tộc. Kết quả lần này, chẳng những đưa tới thiết mời, Phương Giao công chúa còn tự thân đến nhà 2 lần. Nói đến đây, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngón tay hung hăng bóp nhíu lá thư này, thần sắc tức giận, giống con sủ lông tiểu thú. Nàng thế mà trước mặt mọi người bóp mặt ta. Còn nói ta dáng dấp không tệ, vì sao công tử không có lấy đi của mình, thật sự là tức chết ta rồi, mấu chốt nhất là, cái kia Phương Giao dáng dấp cũng quá yêu. Làn da so tuyết còn trắng, thanh âm lại mị đến không tưởng nổi. Vạn nhất công tử thật bị nàng câu đi không được, công tử tuyệt đối không thể vào Cửu Vĩ. Có Phương Giao tại, chỗ kia căn bản không phải tỉ mỉ tu hành công tử, ngươi lại không kết thúc bế quan. Vân Châu chi chiến liền muốn bắt đầu a. Nàng chính nôn nóng và vẩn, nhìn về phía cái kia phiến yên lặng mấy ngày cửa phòng ngủ, đột nhiên, kẹt kẹt, nhẹ nhàng mở ra. Một vòng thân ảnh chậm rãi cất bước mà ra, thiếu niên tóc dài mà đứng, khí tức lạnh lẽo, so lúc trước càng thâm trầm mấy phần. Cái này ngắn ngủi mấy ngày, bế quan bên trong, Lục Ly càng đem môn kia chậm chạp khó mà chữa trị đại tu nguyên thuật triệt để chữa trị. Dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không thể không thừa nhận, loại thuật pháp này nộ tính đột nhiên tăng mạnh, gần như bất khả tư nghị. Thân thể của hắn đang phun ra nuốt vào thiên địa linh tức ở giữa, tự nhiên phù hợp lấy tầng thứ cao hơn bất luận, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu huyền ảo, bây giờ phảng phất chủ động hướng hắn công bố tự thân chân nghĩa. Đây cũng là tự liệt hóa mang cho hắn cường đại nhất cải biến. Công tử. Tiêu Doãn Nhi bước nhanh tiến lên đón, trong thanh âm lộ ra đã lâu mừng rỡ, người rốt cục xuất quan. Nàng đưa tay một chỉ sau lưng tấm kia chồng đến tràn đầy bản đọc sách, ngữ tốc cực nhanh giải thích, trong khoảng thời gian này, chúng ta phòng ở bậc cửa đều sắp bị đập phá. Cái này tất cả đều là Vọng Nguyệt Thành thế lực khắp nơi đưa tới thiếp mời cùng giấy viết thư. Liền ngay cả bất hủ hoàng triều người đều tới 3 lần. Lục Ly nhìn lướt qua trên bàn nặng nề thư tín, mà không thay đổi lặp lại một câu. Thế lực. Tiêu Doãn Nhi sửng sở, lập tức kịp phản ứng, nhanh lên đem gần nhất Vọng Nguyệt Thành tình thế biến động từng cái nói tới. Nàng giảng được nhất là cương điệu, chính là bây giờ trong thành này ẩn ẩn hình thành tứ đại thế lực, Đại Long hoàng triều cầm đầu thiên mệnh tạo hóa cổ tộc các loại một loạt thế gia xây dựng Vũ Dạ Ly yêu tộc tiên kiêu hội tụ cửu vĩ cùng các châu tông môn kết minh đạo tự. Giảng đến chỗ kích động, giọng nói của nàng khẽ nhếch, hai mắt chớp lóe. Công tử, ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi chính là thiên mệnh. Bọn hắn thế lực mạnh nhất, ổn nhất, ngay cả hoàng triều đều tại liên thủ, bọn hắn căn bản sẽ không tùy tiện mời chào ngoại nhân, nhưng lần này lại tự mình 3 lần đến nhà, có thể thấy được đối với ngươi coi trọng bậc nào. Chỉ cần gia nhập Thiên Sơn tư cách, khẳng định là ổn. Lục Ly nghe xong, chỉ là khẽ bước cằm, thanh âm bình tĩnh như nước, ta cũng không tính gia nhập bất kỳ bên nào. Lời này vừa ra, Tiêu Doãn Nhi thần sắc đọc lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Công tử, nàng vô ý thức hạ giọng, bốn phía nhìn một chút, mới nhịn không được vội la lên, dù là ngươi mạnh hơn, Vân Châu chi chiến cũng là loại cũ. Nếu là không có thế lực chỗ dựa, ngươi khả năng ngay cả Tiên Sơn cạnh góc đều sợ không tới, là có khả năng sẽ bị săn bắn xa lánh. Huống chi, 400 Tiên Sơn cứ như vậy nhiều, tứ đại thế lực đã sớm nhìn kỹ phân bố, nếu là ngươi không kết minh, chỉ sợ nàng nói còn chưa dứt lời, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lục Ly chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không lại nhiều làm giải thích. Tứ đại thế lực này, cùng hắn có liên can gì? Dựa thế, mặc dù có thể hộ thân, nhưng tương tự mang ý nghĩa nhận hạn chế. Hắn không tin nhân tình, cũng không tin minh ước, tại cái này trong loạn chiến, chân chính có thể bảo vệ hắn, chỉ có tự thân. Hắn thời khắc này mục tiêu chỉ có một cái, chính là Thương Lương vực, duy nhất Nguyên Sơn. Từ hắn đạp vào tự liệt hóa con đường lên, tâm tình của hắn cũng đã lặng yên cải biến. Ban sơ, hắn còn khắc chế, sẽ còn che giấu, sẽ còn lựa bộ. Nhưng hôm nay, phần kia che lấp sớm đã biến mất không còn tâm tích. Hắn bắt đầu khát vọng mạnh lên, thậm chí gần như tham lam khát vọng. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, tòa kia cốt tộc tiên cốt các bậc tiền bối lưu lại Nguyên Sơn bên trong, có lẽ cất giấu một loại, có thể làm cho hắn tiến thêm một bước thủ đoạn. Là một loại nào đó thâm tàng tại huyết mạch chỗ sâu nhất, có thể tỉnh lại hắn chân chính bản chất đồ vật. Hắn không xác định đó là cái gì, nhưng hắn rõ ràng một sự kiện, hắn nhất định phải cầm tới nó. Ai dám chặn đường, hắn liền giết người. Nhất niệm này, sâu tận xương thủy, chưa từng như này rõ ràng. Chỉ có cấp tốc mạnh lên, có lẽ mới có thể tại triệt để tự liệt hóa trước đó, tìm tới giải quyết tiếp tục trầm luân phương pháp. Mà lại, Vân Châu đằng sau, còn muốn đi trường biên thế giới. Cái kia tuy là một phương tàn phá động phủ bí cảnh, quy tắc không được đầy đủ, nhưng nội tình lại mạnh đáng sợ. Dù là nơi đó tu sĩ quy tắc không trọn vẹn, nhưng bọn hắn ở trong, lại là có chân chính đặt chân nguyên anh, thậm chí hóa thần chi cảnh tồn tại cổ lão. Trước đó tại cự một bí cảnh ở trong, thập toàn 10 đỉnh tiêm trúc cơ tu sĩ, như Lưu Dương Nhất Lưu, tối đa cũng liền cùng cự một bí cảnh ở trong không chọn vẹn kim đan chống lại. Chớ nói chi là, tại cái này tất cả đều là cốt tộc không chọn vẹn không gian. Đừng nhìn giờ phút này ngoại giới tiến vào trường biên thế giới, tất cả đều là thập toàn 10 phần người, nhưng phần lớn bất quá kim đan chi cảnh. Đối đầu những cái kia trường biên bên trong cổ lão tàng người, nếu chỉ là nguyên anh sơ trung kỳ, bọn hắn có lẽ còn có thể bằng thuật pháp sát chiêu đánh cược một lần. Nhưng nếu là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần cường giả, dù là đối phương quy tắc không trọn vẹn, một trường kia đập xuống cũng không phải thập toàn mười phổ thông kim đan có thể đo lấy. Vùng không gian kia tùy thân đạo tắc có hay không còn có thể tồn tại, Lục Ly không rõ ràng, nhưng hắn lại một lần đối với mình tu vi thấp cảm nhận được cấp bách. Chết tại trường biên chẳng khác nào phí công đọc sức, vĩnh viễn cứu không ra thu nguyện, cho nên hắn còn chưa đủ mạnh, còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải trở nên càng nhanh, ác hơn, càng mạnh. Mà Vân Châu chính là hắn bước vào trường biên trước sau cùng ban cầu. Hắn muốn trong năm này đem hết thể cơ duyên, truyền thừa, huyết chiến đều hóa thành chiến lược của mình, triệt để đột phá. Mà ở trước đó, hết thể ngăn cản người của hắn đều là địch nhân. Cho dù là hoàng triều thái tử, cổ tộc thánh nữ, cho dù là yêu tộc công chúa, cho dù là cái gọi là tông môn đường, chỉ cần ngăn trở hắn đi Nguyên Sơn một bước, hắn cũng sẽ không nương tay. Liên đệ tứ đại thế lực này, tranh còn lại cái kia 399 tòa tiên sơn đi. Nguyên Sơn là của ta. Hắn muốn trèo lên Nguyên Sơn. Hắn phải sát nhập trường biên, diệt vũ hóa tiên môn, cứu ra thu nguyện, giữ vững hắn tự liệt hóa trước tầng cuối cùng giằng buộc. Ở trước đó, tất cả người cản đường đều là tử địch. Chương 520, không có thế lực người chương 520, không có thế lực người thế lực khắp nơi đều thần thông quảng đại, hai mắt kinh người, Lục Ly bên này vừa rồi xuất quan, thế lực khắp nơi liền trước tiên đạt được tin tức. Trước hết nhất đến nhà, vẫn là Đại Long hoàng tử, Tông Chính Cảnh Diệu. Đây là hắn lần thứ tư tới chơi, mang theo vàng dòng bạc trắng giống như thành ý chỉ bất quá lần này, hắn chưa mang tùy tùng, chưa trương dương nghi trượng, chỉ lẻ loi một mình, đi vào gian kia từ đầu đến cuối đóng cửa từ chối tiếp khách sạn phòng khách. Sớm tại hắn đến nhà trước đó, thiên mệnh bên trong liền ẩn ẩn truyền ra tiếng gió, Tông Chính Cảnh Diệu đem chính miệng hứa hẹn, như Tiêu Xá gật đầu gia nhập một tòa tinh sơn về hắn tất cả. Tinh sơn, Thương Lương vực tám núi một trong, là trừ Nguyệt Sơn bên ngoài có khả năng nhất chuyển thừa gì trạch chi địa. Cho dù là tại các đại bất hủ hoàng triều ở trong, cũng chỉ có hoàng tử, dòng chính công chúa mới có tư cách đứng trạng. Tin tức vừa ra, toàn vọng Nguyệt Thành xôn xao. Chưa bao giờ vị nào thiên tiêu có thể làm cho Đại Long hoàng tử đích thân đến 4 lần, càng không có người từng chiếm được trực tiếp ban thưởng núi hứa hẹn. Đây là khâm điểm a. Hoàng triều không hổ là hoàng triều, một tòa tinh sơn, nói cho liền cho. Nếu là hắn còn không đáp ứng, đó chính là đồ đần. Nhưng kết quả lại không người biết. Chỉ nhớ rõ, Đại Long hoàng tử từ khách sạn đi ra lúc, thần sắc bình tĩnh như thường, hắn không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng sửa sang tay áo, nên ngang rời đi. Trong thành trong lòng mọi người lao nhao, lại không một người biết được chân chính trong lúc nói chuyện với nhau cho. Sau đó, Lục Ly đại môn đóng chặt, tất cả thế lực sứ giả đều bị ngăn ở ngoài cửa, ngay lập tức truyền âm phủ cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. Thế là, suy đoán rất nhanh chuyển thành ngầm thừa nhận, Tiêu Xá tuyệt đối đã quy thuận Đại Long. Liên Đại Long Tông chính hoàng tử đều đích thân đến 4 lần, hắn như còn dám cự tuyệt, chẳng phải là không cho hoàng triều mặt mũi. Huống chi, tin tức đều phóng xuất, hoàng tử ưng thuận chính là tinh sơn a. Đây là ân thưởng. Càng ngày càng nhiều thanh âm đem Lục Ly đưa về thiên mệnh hàng ngũ. Dù là Tiêu Doãn Nhi cười khổ lắc đầu, dù là Lục Ly từ đầu đến cuối chưa từng đối ngoại minh xác cho thấy qua thái độ của mình, nhưng như cũng không cách nào cải biến loại này nhất trí dư luận, bởi vì không ai tin tưởng, có người sẽ thật cự tuyệt bất hủ hoàng triều cảnh ô lưu, Có thể không người biết được chính là, Lục Ly, tại trong khách sạn kia, chính miệng cự tuyệt Tông Chính Cảnh rượu. Ngữ khí của hắn không nặng, thần sắc bình tĩnh, nhưng không có lưu lại một tia hòa giải chỗ trống. Tông Chính Cảnh rượu mặc dù kinh, nhưng lại không động giận. Dù sao, hắn không phải lỗ mạng võ phu, mà là thân là hoàng tử, thói quen quyền mưu đánh cờ tỉnh táo kỳ thủ. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng đứng dậy rời đi, lại tại trước khi đi, trở tay bố trí xuống một làn khói mù đạn, đã ngươi cự ta, vậy ta liền để người trong thiên hạ đều cho là ngươi đã nhập dưới trướng của ta. Thế là, Thiên Mệnh Hứa Tinh Sơn tại Tiêu Xá tin tức nặng ký bị càng thăng chức hơn phương con đường truyền ra, lại tận lực chưa nói cùng bất luận cái gì mời chào kết quả. Chiêu này, tương đương phá hỏng mặt khác ba bên tất cả đường lui. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả U Dạ Ly, Cửu Vĩ, Chư Tông Liên Minh sứ giả cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện tới cửa, phảng phất đều chấp nhận Tiêu Xá thuộc về thiên mệnh sự thật. Mà Lục Ly tự nhiên minh bạch cái này Đại Long hoàng tử dụng ý, bất quá hắn xác thực không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, hắn lười nhắc ra mặt giải thích cái gì, chỉ tùy ý dư luận lên men, hắn mừng rỡ thanh nhàn. Ngay tại tứ phương thế lực ám lưu dũng, tâm tư dị biệt thời điểm, trong truyền thuyết Vân Châu chi chiến rốt cục kéo ra màn che. Ngày đó, ba phủ toàn bộ Vân Châu trên không phong ấn đại trận, ầm vang chấn động, tựa như cửu thiên thần lôi ở trên không cùng vang lên. Một cỗ đủ để rung động tất cả tu sĩ tâm thần khí tức mênh mông, từ mảnh kia yên lặng vạn năm sâu trong lòng đất, ầm vang bắn ra. Chín đại thông đạo cùng thời khắc đó mở ra. Cho dù thân ở Vân Châu biên cảnh bên ngoài, cái tiết như thủy triều trào lên linh khí, cũng đập vào mặt, cuốn lên thiên địa, dẫn tới vô số tu sĩ thể nội linh lực cuộn, tâm thần cộng hưởng. Có tu sĩ ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia bị phong ấn vạn tái Vân Châu rốt cục tại lúc này mở ra khăn che mặt thần bí. Mây mù lượn lờ, tiên hạc vỗ cánh văng lên. Từng tòa tiên sơn lơ lửng mà đứng, cùng thương khung sóng bay, ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được thác nước treo ngược, từng đạo hào quang từ ngọn núi hiện hiện, phát họa ra tựa như ảo mộng cảnh tượng. Vạn năm thời gian chưa từng nhận ngoại giới quấy rầy, bên trong đản sinh linh quả, linh thực đến không hết, đây là một mảnh đúng nghĩa thế ngoại đảo nguyên. Tứ đại thế lực sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửu Vĩ, U Dạ Ly, Thiên Mệnh, Đạo Tử, riêng phần mình mang theo hạch tâm tuyển thủ dự thi, trấn tộc thiên tiêu, tại thông hướng Vân Châu thương lương vực trước thông đạo vững vàng bảy trận. Dòng người như dệt, lại phân biệt rõ ràng. Ai cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì chiến trường chân chính không tại cửa vào, mà tại thương lương vực chỗ xấu nhất. Đó là Tinh Sơn cùng Nguyệt Sơn nơi ở, cũng là quyết định khí vận thuộc về, truyền thừa rơi ai chi thủ mấu chốt chiến khu. Như ở chỗ này động trước căn qua, sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới, mà một khi bước vào sâu vực, chư sơn tranh đoạt mở ra thời điểm, mới thật sự là nên nhiên huyết chém giết trong mấy mắt. Thế là tứ phương thế lực mang theo riêng phần mình mưu đồ cùng thăm dò, giống như thủy triều nối đuôi nhau mà bảo, mặt ngoài bình tĩnh, ám lưu hung dũng. Thẳng đến cuối cùng một chi thế lực đội ngũ triệt để chui vào mảnh kia tráng lệ trong thông đạo, Vân Châu cửa vào mới rốt cục chống đi một đường. Lúc này mới đến tiên những cái kia đến từ Tiểu Châu, không nơi nương tựa không có thế lực người. Những người này đến từ Đại Thiên Thế Giới Sổ Thiên Châu bên trong tít ngoài rìa, nhất cẩn cối khu vực. Đại Thiên Thế Giới Sổ Thiên Châu, không phải tất cả châu đều như Vũ Châu, Phong Châu, Thương Châu, Loa Châu bình thường, có được thâm hậu nội tình cùng rộng lớn cương vực. Rất nhiều tiểu châu, diện tích khả năng mới chỉ Đại Châu một tài nguyên cằn cỗi, chuyển thừa tàn phá. Tại riêng phần mình châu bên trong, bọn hắn có lẽ là chói mắt yêu tử, là tông môn trưởng lao trong miệng ngôi sao hy vọng, nhưng ở mảnh này cường giả như rừng Vân Châu chiến trường, thân phận của bọn hắn chỉ có một cái, phá hôi. Thiên Châu đại tuyển đưa cho mỗi châu hai cái danh lệch, cho dù là những cái kia xa xôi tiểu châu, cũng có tư cách đưa ra nhân tuyển. Trong bọn họ đại đa số, thậm chí chưa bước vào kim đan, ngay cả hộ thân pháp bảo đều ít đến tương cảm. Bọn hắn có thể đến, dựa vào là không phải cường đại, chỉ là châu bên trong danh ngạch. Cho nên bọn hắn rơi vào cuối cùng, thậm chí không bị bất kỳ bên nào thế lực mời chào. Lao tới vùng chiến trường này, bọn hắn trong lòng biết tự thân mệnh như cỏ rác, căn bản vô lực cùng những cái kia chân chính tiên kiêu tranh phong, ý niệm duy nhất đơn giản là sống tạm. Nếu có thể tại ngoại vi tìm được một gốc linh thảo, một viên linh quả, chính là không uổng công chuyến này. Như vận khí cho dù tốt chút, có lẽ còn có thể báo đoàn theo tòa tiếp theo bị tứ đại thế lực như không có gì phổ thông tiên sơn, mở một phương không quan trọng chi địa, miễn cưỡng tự vệ. Chương 521, đồng hành chương 521, đồng hành lúc này còn chưa tiến vào Vân Châu đám người, lộ ra cực kỳ lòng lẻo, nhưng cũng không thiếu ánh mắt cảnh giác hàng người, riêng phần mình ý đồ báo đoàn kết minh, là tiếp xuống Vân Châu chiếm trước một tia sinh cơ. Mà tại trong đám người này, một cái thanh niên mặc bạch bào, ánh mắt tiến tĩnh, rơi vào tối hậu phương. Lục Ly đến Vọng Nguyệt thành sau, ngoại trừ mở đầu một trận chiến sau, liền rất ít đi ra ngoài. Nhất thời ngược lại là không người nhận ra hắn chính là gần đây đầu ngọn gió vô lượng Tiêu Xá. Tất cả mọi người cho là hắn gia nhập thiên mệnh ở trong, không người có thể nghĩ đến hắn lại vô thanh vô tức lẫn vào cái này không có thế lực mạt lưu trong đội ngũ. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Doãn Nhi đang vì hắn chỉnh lý áo bào, thần sắc tràn đầy lo lắng. Công tử, nhập Vân Châu sau, nhớ lấy vạn sự coi chừng. Nếu có cơ hội, hay là cân nhắc gia nhập thiên mệnh đi, nàng thấp giọng khuyên nhủ, đôi mắt thường đỏ, cuối cùng vẫn là không an tâm. Lục Ly cười nhạt một tiếng, yên tâm, trận chiến này ta có nắm chắc. Hắn chưa hề nói càng nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, quay người mà đi. Một khắc này, ánh nắng từ sau lưng của hắn bay xuống, áo bào trắng khẽ nhếch, hắn bóng lưng trầm ổn, như lợi kiếm trở vào bao, phong mang dầu dếm. Tiêu Doãn Nhi đứng tại chỗ, nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong mắt dâng lên tâm tình rất phức tạp, cái kia một tia ẩn ý đưa tình thần sắc, ngược lại thật sự là cực kỳ giống xuất trinh vợ trước con tiễn biệt trượng phu bộ dáng, dẫn tới người bên ngoài liên tiếp ghé mắt. Huynh đệ, thật hâm mộ ngươi a. Có cái cô nương xinh đẹp như vậy đưa ngươi xuất chiến, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Lục Ly nghiêng đầu nhìn lại, là cái thanh niên mặc áo bào xanh, trên mặt mấy phần khờ khí, cười đến sán lạ, hiển nhiên là cái như quen thuộc. Ngươi là người phương nào? Lục Ly ngữ khí bình thản hỏi. Thanh niên kia khẽ giật mình, chợt gạt ra một vòng nụ cười tự giễu, ta gọi Lâm Xuyên, đến từ Nam Hành Châu. Hắn dừng một chút, tựa hồ cũng cảm thấy địa danh này cầm không lộ ra, liền thấp giọng bổ sung một câu, ta chỗ kia, lệnh rất, toàn bộ châu cộng lại, còn không bằng Phong Châu, Vũ Châu 1/10. Ta có thể đi bảo, nói cho cùng, cũng là dựa vào chút vật khí. Lời nói rơi xuống, hắn lại thấp giọng, nghiêng người xích lại gần mấy phần, mang theo vài phần thành khẩn, huynh đệ, ta nhìn ngươi một người độc hành. Chúng ta những này không có thế lực tu sĩ dưới mắt đang định báo đoàn tổ đội, nếu ngươi nguyện ý cùng nhau kết bạn, chưa hẳn không có khả năng tìm được thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Chỉ cần có thể tại Vân Châu sống sót, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lục Ly trương ngôn ngữ, thần sắc bình tĩnh như trước. Lúc này, lại có mấy người chậm rãi tới gần, nam nam nữ nữ, niên kỷ không lớn lắm, đều tại trúc cơ tu vi tả hữu. Trên mặt bọn họ thiếu đi vừa rồi những cái kia tự đại châu tu sĩ thường có kiên nạo, ngược lại nhiều chút kiềm chế cùng cảnh giác. Lâm Xuyên thấy thế, vội vàng giới thiệu nói, vị này là Hoành Việt Châu Lan đạo hữu, cùng Chu đạo hữu cùng nhau đến đây, còn có vị này Mục Tiết Tử, cùng nàng huynh trưởng Mục Bạch cùng thuộc Liễu Nguyệt Châu. Mấy người nhao nhao quyền, xem như hàn huyên vấn lễ, chỉ là giữa lẫn nhau ngôn ngữ không nhiều, bầu không khí hơi có vẻ câu nệ. Mục Bạch ánh mắt tại Lục Ly trên thân nhìn lướt qua, lông mày nhẹ trao lại, dường như bất mãn Lục Ly lãnh đạm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng rất sắp bị bên cạnh Mục Tiên Tử bất động thanh sắc kéo ống tay áo. Lâm Xuyên đánh cái giảng hòa, cười theo tiếp tục nói, xin hỏi đạo hữu tục danh. Lục Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, mới thản nhiên nói, Xích Luyện Vô Khuyết, đến từ Vô Danh Tiểu Châu, không đáng nhắc đến. Thì ra là thế. Mấy người nhìn lẫn nhau một chút, thần sắc hơi động, lại đều chưa hỏi nhiều. Lâm Xuyên ngược lại là không có từ bỏ, nhẹ giọng cười nói, Xích Luyện đạo hữu, chuyến này không bằng đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bực này thế cục bên dưới, đơn đả độc đấu, thật sự là hung hiểm và phần, không dường như đi. Lục Ly khẽ bước cằm, vị trí có thể. Lâm Xuyên thấy thế, trên mặt lập tức trồi lên vui mừng, cười phất tay chào hỏi đám người, vậy thì đi thôi, chúng ta cùng một chỗ nhập Vân Châu, tranh một đường cơ duyên. Một đoàn người cất bước mà ra, bước vào mảnh kia thông hướng Vân Châu đại đạo quan môn. Trong thông đạo, linh khí như sóng chiều trào lên, nồng nặc cơ hồ ngưng là thật chất, dù là không chủ động vận chuyển công pháp, thể nội kinh mạch liền tự có linh khí tràn vào, tan ra ngăn chặn, tập bổ đan điền. Mấy người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ngay cả Mục Tiên Tử xưa nay đoan trang tao nhã, cũng không nhịn được nhẹ nhàng hít vào một hơi, mặt mày giãn ra mấy phần. Lần này, thật sự là đến đúng rồi. Chu đạo hữu cười ha ha, trong giọng nói lộ ra một tia không ức chế được hưng phấn, dù là chúng ta không đi tranh cái gì tiên sơn, chỉ ở cái này Thương Lương vực bên trong tùy tiện tìm cái chỗ ẩn nút bế quan một năm, cũng bù đắp được ngoại giới vài năm khổ tu. Không sai. Lâm Xuyên gật đầu đáp lời, cái này Vân Châu chi cảnh bị phong ấn vào năm, bây giờ sơ khai, linh khí từ không cần phải nói, nghe nói các loại thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Chúng ta những người này có thể đi vào, vốn là một lần cơ duyên, chỉ cần cẩn thận làm việc, không cậy mạnh tranh giành, đó chính là kiếm bộn không lỗ. Đang khi nói chuyện, thần sắc hắn nghiêm một chút, lại thấp giọng nhắc nhở, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tục truyền Vân Châu tuy không tu sĩ lưu lại, nhưng cái này vạn năm ở giữa, sớm đã sinh ra không ít cường hành yêu thú. Đối với chúng ta tới nói, trừ cái kia tứ đại thế lực, uy hiếp lớn nhất chính là những này không biết ngọn ngành hung vật. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nhìn về phía Mục Tiên Tử, còn tốt, Mục Tiên Tử có một kiện che hơi thở chi bảo, có thể tránh thoát yêu thú cảm giác. Chúng ta liền có thể an ổn thăm dò ngoại vì chi địa, không gây chuyện, không đoạt núi, chỉ tìm kiếm chút linh thực linh quả, liền có không nhỏ thu hoạch. Mục Tiên Tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng bàn tay lấy ra một phương bích ngọc linh kính, ngón tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, linh kính trong nháy mắt tản mát ra nhu hòa thanh quang, hóa thành một màn ánh sáng đem mọi người đều bao phủ, khí tức như bị vụ sa che lấp, lập tức nội liễm không dấu vết. Đa tạ Mục Tiên Tử. Đám người nhao nhao chắp tay cảm ơn, thần sắc đều là buông lòng mấy phần. Che hơi thở màn sáng bên dưới, đám người tiếp tục tiến lên. Chu đạo hữu tựa hồ có chút hay nói, một đường nói liên miên không ngớt, lúc nói chuyện ánh mắt còn thỉnh thoảng quét về phía Mục Tiên Tử, ý đồ gây nên đối phương chú ý nói đến, cái này Vân Châu linh khí thậm chí so Vũ Châu còn nồng đậm, lại bị các tộc liên thủ phong ấn và tái. Không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thử thăm dò đặt câu hỏi, ánh mắt lại nhìn qua Mục Tiên Tử. Mục Tiên Tử nghe vậy, bộ pháp hơi ngừng lại, nhẹ giọng đáp, trong truyền thuyết, Vân Châu từng là cốt tộc sinh tức chi địa. Vạn năm trước cốt tộc đột nhiên biến mất, sau đó nơi đây bị phong. Có người nói, ở trong đó có lẽ cất giấu cốt tộc diệt tuyệt bí mật. Nàng lời nói xoay chuyển, lại đem nhu mục nhìn về phía Lục Ly, ngữ khí nhiều hơn một phần điều tra, Xích Luyện đạo hữu, ngươi nhìn cũng không phải là phổ thông hạng người, không biết đối với cái này có thể có độc đáo cái nhìn. Từ tiến vào Vân Châu đến nay, Lục Ly trên thân loại kia bẩm sinh cô tịch cùng chấn định, không để cho nàng tự giác nhìn nhiều mấy lần. Dù là thân mang áo bào trắng, khí tức không hiện, lại cho người ta một loại hơn xa thường nhân thâm trầm. Nàng không nhịn được nghĩ hiểu rõ hắn càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà Lục Ly ánh mắt bình thản, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, như thế bí ẩn, ta cũng không hiểu biết, cũng không có hứng thú. Các vị tiến lên trên đường hay là chớ có lại nhiều ngôn ngữ đi, không bằng lưu ý thêm cảnh vật xung quanh, chớ có đi vào địa phương nguy hiểm mà không biết. Thanh âm quặn cũ é, không mang theo một tia cảm xúc, phảng phất một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Mục Tiên Tử thần sắc hơi ngừng lại, cái kia một đôi thủy nhuận trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng xấu hổ, nàng không quen bị người dạng này trước mặt mọi người từ chối, nhất là đang chủ động lấy lòng đằng sau. Chương 522, Tiên Sơn chương 522, Tiên Sơn Chu đạo hữu sắc mặt lúc này trầm xuống, nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt. Hắn thấy rõ ràng, Mục Tiên Tử trước đây mấy lần lên tiếng, ánh mắt đều là rơi vào Lục Ly trên thân, bây giờ tuy bị lãnh luôn cự tuyệt, nhưng cũng không có sinh khí, cái này khiến trong lòng hắn một cỗ lửa càng ép càng nặng. Ngươi cũng bất quá giống như chúng ta, đều là từ vắng vẻ tiểu châu tới tu sĩ thôi, không có thế lực chịu muốn phá hôi, còn giả trang cái gì thanh cao. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân linh lực lặng yên phun trào, ẩn có sao động chi ý, nhưng hắn còn chưa động, Lâm Xuyên liền ngay cả bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng che ở trước người hắn, "Chu Minh, đừng xúc động." Lâm Xuyên thấp giọng khuyên nhủ, "Xích Luyện Đạo Hưu nói không sai, Vân Châu bên trong cũng không phải ngoại giới. Nơi này hung thú khắp nơi trên đất, không chừng chỗ nào còn cất giấu trước một bước tiến đến tu sĩ trở lấy giết người và bảo. Chúng ta bây giờ nếu là tiếp tục tại cái này nói chuyện phiếm, không để phòng bốn phía, nếu là một cước dẫm vào người ta bày ra trong bẫy, không ai có thể thay chúng ta nhặt xác." Chu Đạo Hưu sững sờ, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết Lâm Xuyên nói rất có lý, cuối cùng đành phải cắn răng hừ lạnh một tiếng, thu linh lực, lui về trong đội ngũ. Lâm Xuyên lúc này mới quay người, nhìn về phía Lục Ly, hãy náy cười một tiếng, nói "Xích Luyện Minh thứ lỗi, Chu Minh tính tình ngay thẳng, nói chuyện có khi bất quá đầu óc, mong rằng chớ trách." Lục Ly khẽ gật đầu. Mục Tiên Tử lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thần sắc không còn thân thiện, chỉ cười nhạt một tiếng. Nàng mặc dù không thích bị ự, nhưng cũng không phải không biết phân tất người. Đội ngũ bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Một đoàn người dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên, có lẽ là Mục Tiên Tử cầm pháp bảo ẩn nấp hiệu quả, lại một đường gió êm sóng lặng, chưa từng gặp gỡ bất luận cái gì hiểm trở. Cho đến phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa nguy nga tiên sơn đột ngột mà đứng, ngọn núi thẳng vào mây xanh, khí thế rộng rãi. Đám người xa xa liền cảm nhận được từ đỉnh núi kia tỏ khắp xuống bàng bạc linh khí, giống như thủy triều vào tới, làm cho người sinh ra một tia kính sợ. Mau nhìn cái kia giữa sườn núi, đây không phải là thanh một quả a? Nhìn cái kia quả hình sung mãn, màu sắc thông thấu, tối thiểu đã có ngàn năm tuổi thọ. Bên kia, gốc kia hồng diễm ma dạng xuế ô, là hỏa linh chi. Tại nơi đây tự nhiên sinh trưởng. Đám người chưa tới gần, đã bị nơi xa tiên sơn bên trên đủ loại kỳ vật cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản theo kế hoạch, bọn hắn chỉ ở Thương Lương với Cụ Ngọ Hải Vi tìm kiếm một chút linh thực cơ duyên, nhìn thấy chân chính tiên sơn liền ứng đi theo đường vòng, có thể giờ phút này từng cái lại phảng phất bị định trụ bước chân, ánh mắt nóng bỏng, khó mà rời đi. "Chư vị, Chu đạo hữu hạ giọng, thần sắc càng hưng phấn, chúng ta làm gì đối với cái này tiên sơn như tị xả hạt? Tứ đại thế lực tiên kiêu chắc hẳn sớm đã thẳng đến tinh sơn, nguyên sơn chi địa đi, bực này ngoại vi chi sơn, giờ phút này chưa hẳn liền thực sự có người sớm đặt chân. Chúng ta như cơ hội tốt này, đem sơn trung linh thực hái đi một nhóm." "Hắc, một tòa tiên sơn linh vật, tại ngoại giới chỉ sợ bù đắp được một tòa tông môn cỡ nhỏ mấy chục năm nội tình." Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời ý động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cầm đầu Lâm Xuyên. Lâm Xuyên thần sắc trầm ngưng, hiển nhiên cũng tại cân nhắc lợi hại. Sau một lúc lâu, hắn khẽ nhả một hơi, thấp giọng nói, "Như vậy thiên tài địa bảo, gặp phải không được, thật sự là không có cam lòng. Nếu như thế, chúng ta liền lên núi tìm tòi đi. Bất quá phải nhớ kỹ, chúng ta vào núi, không làm chiếm đỉnh núi, chỉ vì ngắt lấy trong đó linh thực, hái xong liền đi. Như trong núi đã có tu sĩ trú đóng ở, chúng ta 5 người liên thủ, rút đi nên không khó." Mấy người còn lại đều là trong lòng lửa nóng, kích động. Lâm Xuyên lại tiếp tục nói bổ sung, "Nhưng muốn nói tốt, chúng ta nhất định phải tập thể hành động, không được tự mình hành động. Linh thực ngắt lấy sau thống nhất giao cho ta chỗ đảm bảo, an toàn sau khi xuống núi lại phân phối, không cho phép âm thầm tranh đoạt." Đám người cùng kêu lên đáp ứng, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng tiên sơn phương hướng bước đi. Tiên sơn càng lên cao, linh khí càng nồng đậm. Đám người riêng phần mình giãn ra thần thức, cảnh giác tiến lên, e sợ cho khát thượng. Không lâu, liền đã tới lúc trước phát hiện gốc kia thanh một quả dưới cây. Quả như nó thấy, trên cảnh mấy viên thanh một quả đã ẩn có tinh quang lưu chuyển, mùi thuốc sông vào mũi, mọi người đều là vui mừng quá đỗi, nhưng cũng chưa tự tiện động, mà là y theo ước định, do Lâm Xuyên tự mình xuất thủ ngăn lấy. Nhưng ngay tại Lâm Xuyên ngón tay sắp chạm đến trái cây thời khắc, thử lạnh một tiếng đột ngột nổ vang, giống như sấm mùa xuân loé sáng, chấn động màng nhĩ mọi người. Tặc tử lớn mật, lại dám xông vào bản tọa chiếm đoạt tiên sơn, trộm ta linh vật. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm chưa rơi xuống, giữa không trung đã hiện ra một bóng người. Một tên mặt lạnh thiếu niên, ngựa không mà đứng, quanh người linh lực ba động ẩn ẩn, một cỗ bức người uy thế từ trên xuống dưới nghiêng ép mà đến, thét lên tâm thần người đều chấn. Ngựa không, hắn là Kim Đan tiền bối. Song không ngờ có Kim Đan cường giả chiếm lĩnh núi này, đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vẻ sợ hãi phủ ở trên mặt. Lâm Xuyên cũng không dám lại động thủ, vội vàng dừng bước, túi đầu thở dài, tiền bối bất giận, chúng ta không biết núi này đã có chủ nhân, chỗ mạo phạm, vạn mong dơ cao đánh khẽ, chúng ta lập tức tối lui. Cái kia mặt lạnh thiếu niên đứng chắc tay, quan sát đám người, nét miệng lên một vòng đùa cợt độ cong, cười nhạo nói, bất quá mấy cái trúc cơ sâu kiến, cũng dám tự tiện xông vào nơi đây, ngấp nghé tiên sơn tạo hóa. Không biết từ chỗ nào cái hoang vắng tiểu châu tới giã cửa giã phái, liền mưu toan trèo trời trích tinh, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí kiêu căng mà lạnh lẽo, nếu ta là các ngươi bực này ti tiện tu vi, chỉ sợ liên sơn chân đều nên đường vòng ba phần, càng không nói đến leo núi và bảo. Bất quá, các ngươi cũng là tính vận khí không tệ, hôm nay ta tâm tình tốt, lười nhác giết chóc lấy ô núi này thanh khí, thức thời, liền đem túi chứa vật lưu tại nguyên địa, sau đó lăn xuống núi đi. Vừa dứt lời, mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không ai dám lên tiếng. Kim Đan đối với trúc cơ, cái kia hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Không bao lâu, lạch cạch vài tiếng, mấy người lần lượt đem bên hông túi chứa vật hái xuống, ném xuống đất, sắc mặt âm trầm lại bị quất. Cái kia mặt lạnh thiếu niên thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn quay người, chợt thấy được trong đội ngũ một mực túi đầu Mục Tiên Tử, hai mắt tỏa sáng. Nữ tu này có được cực đẹp, khí chất thanh lãnh, tại trong nhóm người này tựa như là hạc giữa bầy gà. Thiếu niên lập tức nổi tâm tư, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiên Sơn tranh đoạt muốn tiếp tục một năm, nơi này tịch mịch khó nhịn, nếu là có dạng này một cái mỹ nhân tiếp khách, thế thì cũng không tính nhàm chán. Hắn cũng không giả, trực tiếp mở miệng, vị cô nương này, liền ở lại đây đi. Ngươi vận khí không tệ, ta thưởng ngươi một cơ hội, lưu tại trên núi cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Cái này Tiên Sơn, cũng không phải các ngươi trúc cơ có thể đợi địa phương. Ta hiện tại đưa cho ngươi, là thiên đại tạo hóa. Hắn nói dễ nghe, cái gì tu luyện, cơ duyên gì, tất cả đều là lời cớ. Trong lòng mọi người đều hiểu, đây chính là lên sát tâm, muốn ép ở lại Mục Tiên Tử. Bầu không khí lập tức cứng đờ, tất cả mọi người trầm mặc. Mục Tiên Tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Ca ca của nàng Mục Bạch cắn răng, rốt cục đứng dậy, kiên trì chắp tay nói, "Tiền bối, muội tử ta tư chất phổ thông, phúc duyên cũng cạn, cái này Tiên Sơn linh khí sợ là cũng không chịu nổi." Không bằng hắn lời còn chưa nói hết, cái kia mặt lạnh thiếu niên liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên. "Ồn ào." Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia họ Mục tu sĩ cả người liền bị một đạo linh khí đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, ngay cả lời đều nói không ra. Những người còn lại lại không dám lên tiếng, từng cái cúi đầu xuống, như cái gì đều không có nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mục Tiên Tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt một chút xíu tuyệt vọng, nàng nhìn về phía bên người đồng đội, ai cũng không dám nhìn nàng, ngay cả một mực đối với nàng có chút thân thiện Chu đạo hữu cũng chỉ là cúi đầu. Chu đạo hữu trong lòng kìm nén đến khó chịu, hắn vừa ý cái này Mục Tiên Tử đã lâu, mặc dù rất muốn đứng ra, nhưng lý trí lại gắt gao kéo hắn lại. Đối phương là Kim Đan, hắn nếu thật lao ra, chẳng những cứu không được Mục Tiên Tử, mình cũng phải chết ở chỗ này. Chương 523, vô tình, hữu tình. Chương 523, vô tình, hữu tình. Mục Tiên Tử nguyên bản lòng như cho nguội, đột nhiên nàng liếc thấy Lục Ly. Hắn vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững như thường, không sợ hãi không sợ, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nàng trong lòng hơi rung, lại sinh ra một tia chờ mong chi ý. Nàng trước đây mấy lần ý đồ cùng Lục Ly đáp lời, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là dựa vào trực giác gần ẩn phát giác người này bất phàm. Bây giờ đối mặt cái này tuyệt cảnh, hắn bộ này thần thái, ngược lại càng ấn chứng suy đoán của nàng, cái này xích luyện vô khuyết cực có thể là thâm tàng bất lộ giả heo ăn thịt hổ hạng người. Lúc này, cái kia mặt lạnh Kim Đan tu sĩ hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, ánh mắt phát lạnh, thử lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Thật coi ta không dám động thủ giết người. Hắn nguyên bản liền không phải tới từ cái gì Đại Châu, cũng là Tiểu Châu xuất sinh, bằng cơ duyên đột phá Kim Đan, miễn cưỡng đạt đến tiên kiêu bậc cửa, nhưng biết rõ mình cùng chân chính tiên kiêu ở giữa chênh lệch ở đâu. Cho nên, hắn không có lựa chọn nhập thế lực khắp nơi, không phải thanh cao, mà là biết mình sau khi tiến vào, cũng chỉ là hơi cường đại điểm pháo hôi thôi. Cho nên hắn tránh đi thế lực khắp nơi tranh đấu, tuyển mảnh này xa xôi khu vực, tại ngoại vi tìm một tòa phổ thông tiên sở sắc lập đủ, chiếm núi làm vua. Nếu là vận khí tốt, này vắng vẻ tiên sơn thật không người chú ý, hắn có lẽ còn có thể bằng này tấn cấp trận tiếp theo Thiên Châu chiến. Nếu là đến tiếp sau thật có cường giả để mắt tới núi này, hắn liền lập tức hai tay dâng lên, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy cơ sinh tử. Nhưng mà lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Hắn thẳng tắp tập trung vào trong mấy người danh khí kia hơi thở thường thường thiếu niên áo trắng. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút quen mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lại không coi ra gì. Dù sao Vọng Nguyệt Thành những ngày này mỗi ngày đều có các nơi thiên kiêu ra vào, hắn cũng không phải đã gặp qua là không quên được người, tự nhiên không nhớ được mỗi tấm mặt. Huống chi, thiếu niên mặc áo trắng này toàn thân khí tức ép tới cực thấp, nhìn cũng bất quá trúc cơ tu vi, cùng mấy cái tiểu tu sen lẫn trong một khối, thấy thế nào cũng không giống cái gì danh tiếng nhân vật. Nhưng cái nhìn này đối đầu, hắn lại ngây ngẩn cả người. Hắn từng là sớm nhất một nhóm đến Vọng Nguyệt Thành người, cũng tận mắt nhìn thấy qua ngoài thành trận kia rung động toàn trường đại chiến. Giờ phút này hồi ức tái hiện, hô hấp của hắn cơ hồ đình trệ, người này không phải người khác, chính là hôm đó lôi đỉnh thủ đoạn chấn giết Man Di thiếu niên Tiêu Xá. Hắn lại một mực cùng bọn này ít ỏi tu sĩ đồng hành, ẩn nấp tu vi, xen lẫn trong một đám trúc cơ tu sĩ bên trong. Vừa nghĩ đến đây, mặt lạnh thiếu niên lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nguy rồi. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, đột nhiên kinh hô một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang hướng phương xa mau chóng bút đi, ngay cả đám người giao ra túi chứa vật cũng không dám lại lấy. Đáng tiếc, cuối cùng đã chậm. Thiếu niên áo trắng chỉ là bước ra một bước, thân hình như điện, cái kia trốn chạy Kim Đan tu sĩ trước mắt đống nhiên tối sầm, liền đã nửa cái đầu bay lên, nguyên thần chưa ra, bỏ mình tại chỗ. Sau đó, đám người càng là hãi nhiên một tuyệt. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cái kia xích luyện vô khuyết thần sắc chưa biến, đưa tay liền đem cái kia Kim Đan tu sĩ thân thể tàn phế chụp tới, ngay trước tất cả mọi người mặt, một ngụm nuốt vào trong bụng, linh lực chấn động ở giữa, bên ngoài thân nổi lên một đạo lưu quang, giống như là ngay tại luyện hóa. Tê, trong không khí vang lên mấy đạo đổ hít khí lạnh thanh âm. Chúng trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tâm thần kịch chấn. Đây chính là một tên cao cao tại thượng Kim Đan tu sĩ. Nhưng tại xích luyện vô khuyết trong tay, mà ngay cả một chiêu đều sống không qua, liền bị một kích mất mạng, còn bị nuốt. Bọn hắn giờ mới hiểu được, trước đó một mực trầm mặc ít nói, không cùng người nói chuyện với nhau vị này xích luyện đạo hữu không phải cái gì không nơi nương tựa tiểu tu sĩ. Đây rõ ràng là cái thâm tàng bất lộ tồn tại kinh khủng, một tôn đáng sợ sát tinh. Hắn chẳng những thực lực sâu không lường được, làm việc càng là sát phạt quả quyết, không có chút nào do dự. Mấy người ánh mắt cuồng loạn, chân cẳng như nhũn ra, từng cái như rơi vào hầm băng, không dám phát ra tiếng, cũng không dám động đậy, e sợ cho bị vị kia xích luyện tiền bối một ánh mắt đảo qua. Nhất là Chu đạo hữu, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Hồi tưởng lại vừa rồi đối với người này châm chọc khiêu khích, đơn giản giống như là đang cầu xin chết. Hắn hai chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất, cái trán phanh phanh văng lên, giống như là nện trống giống như dập đầu cầu xin tha thứ, trong miệng run rẩy nói trước, tiền bối thứ tội. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không cùng ta bực này sâu kiến so đo. A Mục tiên tử đứng tại chỗ, lông mi khẽ run, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng miệng mở rộng, cả người như bị ổn định ở nguyên địa, lại trong lúc nhất thời quên đem miệng khép lại. Lục Ly đánh giết mặt lạnh kim đan đằng sau, đứng ở hư không, áo trắng không gió mà bay, ánh mắt như sương. Trong lòng của hắn, sát ý còn tại sôi trào. Thể nội huyết khí cuồn cuộn, quỷ cốt chi lực dục dịch, khát vọng tiếp tục thôn phệ. Nuốt mất mấy cái này sâu kiến một dạng trúc cơ tu sĩ, chỉ cần trong lúc nhấc tay. Nhưng hắn cuối cùng hay là cưỡng ép đè xuống cái kia cố bản năng dục vọng. Hắn nhắm lại mắt, giống như là tại đem cái kia thôn phệ hết thể xúc động khóa nhập được sâu. Một cái người vô tình, giờ phút này lại muốn làm giá hữu tình tiến hành. Đây không phải từ bi, mà là một loại bi ai. Hắn không muốn bị bộ thân thể này triệt để thôn phệ thành ma. Hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm như trước, quét mấy người một chút, ngựa khí bình tĩnh, các ngươi, rời đi nơi đây, đem ta chỗ núi này tin tức thả ra, nói cho tất cả mọi người, núi này trong vòng trăm dặm không được tự ý nhập, người vi phạm tất sát, vô luận là ai, cho dù là tứ đại thế lực cũng đừng hòng đặt chân. Bọn hắn sửng sốt một cái chớp mắt, chợt trong lòng cũng hỉ, đúng là buông tha bọn hắn. Nguyên lai vị này giết kim đan như giết chó tiền bối, cũng không phải là thị sát hạng người, chỉ có Mục Tiết Tử nỗi lòng khó bình, cắn răng đống nhiên cất bước tiến lên, không người mở miệng, xin hỏi tiền bối tục danh. Mục Lan ghi khắc hôm nay tri ân, ngày sau tất có chỗ báo. Lục Ly nghe vậy, bên cạnh mắt thản nhiên nhìn nàng một chút, ngựa khí vẫn như cũ không mang theo cảm xúc, tiêu xá. Thoại âm rơi xuống, hắn tiện tay phất một cái, một trận cuồng phong quét sạch mà lên, đem mọi người đều cuốn ra ngoài núi, phảng phất chưa từng tồn tại. Mấy người rơi xuống chân núi, chưa tỉnh hồn, hai mặt nhìn nhau. Hắn mới vừa nói, hắn là tiêu xá. Tiêu xá không phải gia nhập thiên mệnh sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn không có đi vào chỗ sâu tranh đoạt thiên mệnh thế nhưng là tự mình hứa hẹn ban cho tinh sơn a? Hắn tại cái này ngoại vi làm cái gì? Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng sợ chỗ sâu tranh đấu tiếng nghị luận nổi lên bốn phía? Lâm Xuyên lại sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lớn, tất cả câm miệng. Tiền bối tên, há lại chúng ta có thể tùy ý nghị luận? Các ngươi còn ngại đã chết không đủ nhanh. Nói đi, hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt ngưng lại, truyền âm nói nhỏ, chư vị, các ngươi có biết, đây đối với chúng ta là bực nào cơ duyên? Kể từ hôm nay, chúng ta liền tương đương là tiêu xá tiền bối người truyền lệnh. Có tầng thân phận này tại thân, tứ đại thế lực đều đi chỗ sâu, tại cái này ngoại vi, ai dám động đến chúng ta một chút? Đám người ánh mắt lập tức sáng lên, giống như là đông nhiên ý thức được cái gì, đều không lại nhiều nói, thần sắc nghiêm túc. Chương 524, cựu trưởng lao kết thúc. Chương 524, cựu trưởng lao kết thúc. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, quay người hướng tòa kia tiên sơn phương hướng, trịnh trọng cúi đầu, tiền bối chi mệnh, tại hạ nhất định quảng nhi cáo chi, tuyệt không để hạng giá áo túi cơm quấy rầy tiền bối thanh tu. Tiên sơn phía trên, tiếng gió khẽ nhúc nhích, lại không một chút đáp lại. Nhưng Lâm Xuyên biết, người kia nhất định nghe thấy được. Thế là hắn đem người lặng yên tối lui, bóng lưng nghiêm nghị, trong lòng của quận không phải may mắn, mà là kính sợ. Giờ phút này, Lục Ly đã đăng Lâm Tiên Sơn chi đỉnh, quan sát vạn dặm, mây mù mờ mịt, phảng phất đứng ở thiên thượng nhân gian ở giữa. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía phương xa thương lương vực chỗ sâu. Tầm mắt cuối cùng, thiên địa giao hội ở giữa, hữu tọa nguy nga sơn phong đâm rách mây xanh, như là vắt ngang thương khung thiên trụ, ngạo nghệ đứng sừng sững. Mỗi một tòa phía trên, đều có khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Những khí tức kia bên trong, có uy áp, lạnh nhạt, sắc cơ, còn có vô hình kêu gọi cảm giác, phảng phất từ nơi sâu xa, có đồ vật gì đang đợi hắn đến. Đó chính là Tám Tinh Sơn cùng một nguyệt sơn sao. Lục Ly thì thào nói nhỏ, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang. Hắn vốn là dự định trực tiếp xâm nhập thương lương vực chỗ sâu nhất, cùng đám kia chân chính tiên kiêu tranh phòng, tranh đoạt nguyệt sơn. Mà giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không tạm thời đem việc này đợi sau, bởi vì hắn cảm nhận được cựu trưởng lão đã triệt để đợi không được. Hắn hôm nay chỉ còn cuối cùng một hơi, hắn nhất định phải ở chỗ này tiếp nhận xong cựu trưởng lão sau cùng dặn dò, không có khả năng chậm trễ nữa. Lục Ly thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tại tòa này tiền sơn đỉnh cao nhất quanh chân ngồi xuống. Hắn tát một chiêu, túi linh thú mở ra, linh hồ cùng U Lam Lang một trước một sau nhảy ra. Linh hồ vừa xuất hiện, liền sợ hai than phục lên tiếng, "Chủ nhân, nơi này là Vân Châu sao?" Linh khí này đậm đến, đều nhanh hóa sương mù. Nàng dáng người linh động, mũi chân điểm nhẹ hư không, eo nhỏ nhắn lắc nhẹ, một bộ váy tím theo gió phiêu lãng, phảng phất trong rừng sơ hiện bạch điệp, mang theo một cỗ không còn che giấu mừng rỡ cùng nhẹ cỡng. Nhưng Lục Ly ánh mắt vẫn không khỏi đến có chút ngưng tụ. Dáng dấp của nàng, thình lình đã không còn là trước kia đã từng ra vẻ sợ liên nhi, mà là du diệu diệu bộ dáng. Cái kia mặt mày thanh lãnh như tuyết, thần sắc nhạt nhẽo xa cách, ngay cả cái kia đạm mạc bên trong mang theo cao ngạo ánh mắt đều bắt chước đến giống như lúc phảng phất sống sờ sờ phục khắc đi ra. Nàng từng nhất trung tình tại biến hóa sở liên nhi bộ dáng, nhưng từ khi tận mắt nhìn đến du diệu diệu ngày đó lên, nàng mới lần thứ nhất chân chính ý thức được thế gian lại thật có tiên tử như vậy tồn tại. Nàng phảng phất phát hiện thế giới mới, tự nhiên cũng càng thêm vui lòng biến thành du diệu diệu bộ dáng. Lục Ly rất nhanh thu liễm cảm xúc, sau đó ngựa khí bình thản nói, linh hồ, ngươi cùng tiểu làm sau đó chấn thủ núi này trong vòng trăm dặm, trên núi tất cả linh thực ngươi đem nó đều ngắt lấy cho ta. Nếu có bình thường kim đan tu sĩ tới gần, hai người các ngươi nên có thể ứng phó, như gặp cường địch, không cần nên chiến, trước tiên truyền âm cáo chi ta. Linh hồ hơi sững sờ, lập tức cung kính đáp ứng, là chủ nhân. Nàng thân hình lóe lên, đã mang theo U Lam Lang hướng phía dưới núi lao đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nồng vụ chỗ sâu. Lục Ly nhìn qua các nàng rời đi phương hướng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng khẽ nhả một ngụm trọc khí, chợt thần sắc nghiêm nghị, từ trong túi linh thú chậm rãi gọi ra cựu trưởng lão. Chỉ gặp cựu trưởng lão sâu độc thân, đã khí tức suy vi đến cực điểm, ngay cả đứng đều đứng không yên. Trên người hắn sớm đã không có sinh cơ, chỉ có một sợi tàn hồn trèo chống thân thể tàn phế, tựa hồ chỉ vì chờ đợi giờ khắc này. Lục Ly im lặng, đưa tay cho hắn phủi nhẹ đầu vai cho bụi, nói khẽ: "Sư tôn, nên nói, ngài có thể nói." Cựu trưởng lão cặp kia sâu độc trong mắt hiện ra một tia khó được ý cười. Hắn nhìn qua Lục Ly, thần sắc trong mang theo hồi quang phản chiếu giống như thanh minh cùng tổn thức. "Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Lúc trước bắt đầu thấy ngươi lúc, bất quá là cái tận gốc cơ đều bất ổn trúc cơ tu sĩ, bây giờ không ngờ đứng ở cái này Vân Châu chiến trường phía trên, thật sự là tạo hóa trêu ngươi." Lục Ly chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng. Hắn nhìn ra được, cựu trưởng lão có rất nhiều lời muốn nói, hắn không có chen vào nói, chỉ lặng lặng nghe. Cựu trưởng lão tiếp tục nói: "Ta cả đời này cơ hồ đều tại vì côn ma tộc bôn ba, ta hao hết tâm huyết, cam nguyện bỏ qua côn ma tộc chi thân đi dung hợp tịch diệt tâm cổ, lại hao tốn ngàn năm tuế nguyệt, rốt cục đem tinh thần thụ tâm hoàn chỉnh mang đến trong tộc, cũng coi như hoàn thành lão phu đời này lớn nhất sứ mệnh." Hắn cười cười, trong nụ cười kia đã có tự hào, cũng có một tia giải thoát. "Cuối cùng mấy năm, nếu không có gặp ngươi, tiểu tử, ta cũng bất quá là kéo dài hơi tàn chết tại trong tộc thôi. Ai ngờ lại tại điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, đã thấy đến so tinh thần thụ tâm còn hiếm có đồ chơi, ngươi quái thai này." Hắc. Hắn ho ra một ngụm đỏ sẫm khí huyết, nhưng cười đến cực thoải mái. "Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại có cơ hội kiến thức đến Tiêu gia đạo tàng? Lại thế nào có cơ hội tự tay bắt một cái thiên địa tinh phách? Như thế nào, tận mắt thấy từng cái không ai bị nổi thiên tài, trong tay ngươi gãy kích trầm xa? Ta lại thế nào có cơ hội tiếp tục nghiên cứu khống cổ chi thuật, thậm chí tại tuổi xế chiều thời điểm, đạt đến cảnh giới càng cao hơn bực này náo nhiệt, nếu không phải ngươi, ta sao có thể đụng đến bên trên? Lão phu cả đời này, xác thực quá khổ, quá cô, nhưng cũng xác thực, sống đủ rồi." Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí bỗng nhiên trầm dần, như thở dài, lại như tự nói, thế gian này tất cả ánh sáng trách lục đi, nhiệt huyết phân tranh, có thể làm cho ta trước khi chết lại nhìn một lần, đã là thiên đại ban ân. Cựu trưởng lão một mực nói rất nhiều. Từ trên trời nói rõ đến trăng sáng sao thưa, lại từ bóng đêm tịch liêu, nói đến thiên quang sơ lượng. Phản phất cả đời này, cuối cùng đã tới có thể bị thổ lộ hết thời khắc. Rốt cục có một người, có thể nghe hắn nói xong toàn bộ. Hắn từ còn nhỏ nói lên, khi đó hắn bất quá là côn ma tộc bên trong huyết mạch cũng không xuất chúng một thành viên, trong cùng thế hệ, tư chất thường thường, không chút nào thu hút. Những năm kia, trong tộc cường giả như rừng, ai cũng sẽ không để ý một cái vắng vẻ huyết mạch đấu tử. Thẳng đến có một ngày, hắn tại trong núi rừng cứu một cái sắp chết nhỏ cổ trùng, đó là hắn cái thứ nhất chân chính bạn chơi. Từ ngày đó lên, vận mệnh lặng yên bị lệnh. Hắn cùng cổ trùng kia sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau giết địch, cổ thuật cũng tại vô số lần trong sinh tử bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Hắn dựa vào cổ thuật, đánh bại qua rất nhiều cùng tuổi cường giả, từng phong quang nhất thời, nhưng cũng bởi vậy dẫn tới càng nhiều chế giễu cùng bài xích, thân là côn ma tộc, lại không tu tự thân huyết mạch, lại đi nghiên cứu nhân tộc bảng môn tà đạo bọn hắn nói. Nhưng hắn không thèm để ý, hắn chỉ để ý cổ trùng kia phải trang bình an, thuật pháp kia phải trang tiến thêm một bước. Hắn nói hắn đã từng có một cái ô yếm nữ tử, thông minh, mỹ lệ, là hắn tất cả chấp niệm đầu nguồn. Nhưng hắn nhưng thủy chung chưa dám mở miệng, chỉ dám đem phần cảm tình kia chôn sâu đáy lòng. Cuối cùng, nữ tử kia hay là gả cho hắn bị kia thiên phú càng mạnh, huyết mạch càng tinh khiết nhị ca. Từ đó về sau, hắn không quay đầu lại, ngược lại đem toàn bộ tâm huyết chút xuống tại cổ thuật, một thân một mình, rời đi tộc đàn. Đi lần này, chính là mấy trăm năm. Chương 525, không tin luân hồi chương 525, không tin luân hồi hắn khắp lịch đại thiên thế giới, trải qua vô số hiểm địa cùng tử kiếp, gặp được cùng chung chí hướng cố nhân, cũng đối qua để hắn từ đáy lòng kính nể đối thủ. Có chết ở trong tay hắn, có đến chết, hắn vẫn lòng sinh kính ý hắn nói, khó khăn nhất một lần, là cái kia bồi bạn hắn mấy trăm năm già sâu độc, vì cứu hắn mà tự bạo, nổ gãy mất địch nhân tâm mạch, cũng vỡ nát hắn còn sót lại chỗ yếu hại. Hắn cơ hồ chết tại một trận chiến kia đằng sau, thể xác tinh thần đều mệt về tới trong tộc, vốn định quy về yên tĩnh, không tiếp tục để ý ngoại sự. Nhưng không ngờ, hắn trở về, đưa tới trong tộc binh động. Những cái kia đã từng khinh thị người của hắn, giờ phút này cũng nên bạc phần, thậm chí đem hắn đề cử là đời tiếp theo tộc trưởng. Hắn vốn không tin, thẳng đến thấy rõ phía sau nhu đồ, côn ma tộc đạt được một cái tịch diệt tâm cổ tin tức, nhưng không người có thể ngự, liền muốn mượn hắn chi thủ khống chế sâu độc này, là trong tộc chữa trị trong một chỗ bí cảnh chân tôn cẩm tợ lấy ở tại. Bọn hắn thậm chí để vị nữ tử kia, bây giờ đã là nhị ca vợ, tự mình đến cầu hắn. Hắn nói đến đây lúc, bật cười một tiếng, hắn cự tuyệt nữ tử kia, lại không cự tuyệt chuyện này. Không phải là bởi vì cái kia đến chậm tôn trọng, mà là bởi vì hắn từ đầu đến cuối yêu quý cổ thuật, khát vọng cái kia trong truyền thuyết tịch diệt tâm cổ. Hắn nguyện cược một lần. Cuối cùng, hắn tự mình dâng ra nhục thân, từ bỏ côn ma tộc thân thể, lựa chọn lấy hồn thức cùng tịch diệt tâm cổ triệt để dung hợp, ẩn nút tại cự một bí cảnh dòng dã ngàn năm, rốt cục thành công chữa trị tinh thần thụ tâm. Hắn nói, hắn từng có quá nhiều tiếc nuối, cũng từng giết rất nhiều người, có chút nên giết, có chút không nên. Nhưng hắn nói, hắn chưa từng hối hận hai chuyện, một là hiến tận quãng đời còn lại, là côn ma tộc đổi về tinh thần thụ tâm, dù là hóa thành cổ trùng bụi đất, cũng coi như lấy hết tộc nhân chi trách. Hai là tại cuối cùng này trong vài năm, có thể bồi tiếp Lục Ly tên yêu nghiệt này, cùng một chỗ đạp biến huyết lộ, đi qua khói mù. Một đêm này, Lục Ly từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là nghe. Hắn giống như là một cái dự thính người, cũng giống là một cái tiễn đưa người. Nói ra cuối cùng, cựu trưởng lão đông nhiên cười một tiếng, thanh âm mang theo một tia tinh lịch, sách, "Tiểu tử, nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không nghe phiền? Có thể từng nghĩ tới, lão phu ta bộ dáng này, đã từng có như vậy ầm ầm sóng dậy một đời." Lục Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt thanh minh, nhẹ giọng đáp lại, "Sư tôn, cả đời này, so ta đã thấy tất cả mọi người muốn đặc sắc, lệnh đệ tử khâm phục, hướng về." "Ha ha ha." Tiểu trưởng lão ngửa đầu cười to, cổ mục khẽ run, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái, "Chớ có lại cất nhắc ta, thật muốn nói đặc sắc, cái nào so ra mà bằng ngươi. Đi theo ngươi mấy năm này, mới thật gọi một thông khoái, thậm chí thắng qua ta cái này mấy ngàn năm chìm nổi." Cười đến cuối cùng, thần sắc lại vừa thu lại, chuyển thành nghiêm túc. "Tốt, tiểu tử, ngươi đang đợi, lão phu biết, ngươi muốn ta chuyển cho ngươi điều khiển tịch diệt âm cổ chi pháp, đúng không?" Lục Ly khẽ gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Cựu trưởng lão than nhẹ một tiếng, "Vậy ta phải nói cho ngươi một kiện bất hạnh sự tình, liền xem như Tiêu gia đạo tàng bên trong, cũng căn bản không có triệt để điều khiển tịch diệt âm cổ pháp môn." Lục Ly lông mày nhảy một cái, thần sắc không khỏi khẽ biến. "Tịch diệt âm cổ, quả nhiên không cách nào khống chế sao?" Có thể cựu trưởng lão cũng không dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, "Bất quá, muốn triệt để khống chế nó, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Hắn ngừng lại một chút, ngữ khí chậm chạp mà ngưng trọng, "Chỉ có một cái biện pháp, dung hợp. Thần hồn dung hợp." Lục Ly con ngươi hơi co lại, thì thào nói nhỏ, "Dung hợp." "Không sai." Cựu trưởng lão gật đầu, "Lão phu năm đó chính là đi con đường này, bỏ qua nhục thân, lấy thần hồn cùng tịch diệt âm cổ chung dung. Chỉ tiếc, ta dung hợp thất bại, cuối cùng chỉ là sống nhờ tại sâu độc thân bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển một hai, cũng không sinh sôi tử cổ, kéo dài sinh mệnh chi năng." Hắn lời nói xoay chuyển, "Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi bây giờ có cái kia man di trong tay thiếu niên giành được hồn cổ, ta lại được Tiêu gia đạo tàng, đem hồn dung điều khiển chi thuật càng thêm hoàn thiện mấy phần. Ta có nắm chắc, ngươi nếu chịu từ bỏ hiện tại nhục thân, toàn lực dung hợp, triệt để dung hợp tịch diệt âm cổ tỷ lệ tối thiểu có 6 thành." "6 thành?" Lục Ly thần sắc động dung, không khỏi trầm mặc. Hắn nắm tay, lại chậm rãi buông ra, ánh mắt buông xuống, giống như tại cân nhắc, giống như đang giãy giụa. "Bỏ qua ngươi hiện nay tu vi cùng thân thể, đại giới này cũng không nhỏ." Cựu trưởng lão gật đầu, chậm rãi nói, "Con đường này, xác thực không phải ngươi nhất định phải đi. Ngươi như sợ, lão phu cũng sẽ không trách ngươi." Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên xanh đậm ngọc giản, nhẹ nhàng bước ra tới. "Dung hợp chi pháp đều ở trong đó. Đây là ta tham khảo Tiêu gia đạo tàng, lấy suốt đời kinh nghiệm một lần nữa thôi diễn ra thần hồn luyện hóa bí thức, tuyệt không phải năm đó ta thô lậu nếm thử nhưng so sánh." Lục Ly tiếp nhận ngọc giản, thần thức rót vào, sau một lát, trong mắt quang mang đột ngột hiện. Cựu trưởng lão theo dõi hắn, thanh âm ung dung truyền đến, "Ngươi nếu thật dám đi một bước này, cái kia tịch diệt tâm cổ, có lẽ có thể triệt để vì ngươi sử dụng. Mà lão phu cái này một thân sâu độc đạo tâm máu, cũng coi là có cái nơi hội tụ. Tốt, còn lại, chính ngươi cân nhắc đi, ta cũng không nói nhiều." Cựu trưởng lão thanh âm trầm thấp, phun ra một câu cuối cùng lúc, cặp kia cổ mục đã lại không nửa phần lưu luyến, chỉ còn lại giải thoát. "Tiểu tử, ta mệt mỏi, thả ta đi luân hồi đi." Lục Ly trầm mặc một lát, đem ngọc giản thu hồi, đống nhiên cười. "Cựu trưởng lão, ngươi tin tưởng luân hồi?" Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhưng từng chữ rõ ràng. "Ta không tin." Cựu trưởng lão vẻ mặt cứng lại, đột nhiên có dự cảm không tốt, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Lục Ly đứng thẳng thân, ánh mắt tỉnh táo, "Ta cực đạo lôi xí, còn thiếu một khí linh." Cựu trưởng lão cổ mục trừng một cái. "Ngươi nói cái gì? Người ta sư đồ một trận, thân ngươi sau khi chết thần hồn sắp tán, không bằng liền lưu lại, vì ta cực đạo lôi xí làm khí linh." Hắn lời nói không nhanh, lại giống từng cây lạnh châm, đâm thẳng lòng người. "Cực đạo lôi xí là ngươi côn ma thân thể, thần hồn của ngươi như cũng hóa thành khí linh, này cánh vừa rồi chân chính viên mãn. Ngươi." Cựu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, thanh âm đột nhiên cất cao, "Ngươi cái khinh bỉ. Ngươi thế mà còn băn khoăn thần hồn của ta. Lão phu không xử bạc với ngươi, dốc hết cả đời sâu độc đạo truyền thừa, sống chết có nhau, nhiều lần cứu ngươi tại thời khắc sinh tử, ngươi thế mà còn muốn đem ta luyện thành khí linh. Ngươi có biết, một khi hóa khí, thần hồn không được đầy đủ, linh trí chôn bụi, từ đây không vào luân hồi." Hắn thân thể khẽ run, cực kỳ giống một cái bị phản bội lão nhân, "Tiểu tử, ngươi thực sự quá làm cho ta thất vọng đau khổ." Lục Ly thần sắc vẫn như cũ, không buồn không vui, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Cựu trưởng lão, ta nói qua, ta không tin luân hồi. Ta sợ dĩ lưu ngươi, không phải vì khí, là bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi. Ngươi chi tại ta, không phải thân nhân, lại thắng qua thân nhân. Cho nên, ta không muốn ngươi đi, cũng không thể để ngươi đi. Ngươi như thành khí linh, ta hứa hẹn ngươi, đợi ta có một ngày tu tới đỉnh phong, ta tất nếm tận thế gian hết thảy thủ đoạn, giúp ngươi đoàn tụ linh thức, lại ban thưởng ngươi một thế tân sinh. Cái này, chính là ta chấp niệm." Ngắn ngủi mấy lời, đã như gió lạnh quét tuyết, băng phong hết thảy dao động. Cựu trưởng lão ngây dại, đầy ngập lửa giận, ngạnh tại cổ họng. Hắn trừng mắt Lục Ly, thật lâu không nói gì. Chương 526, Thương Lương vực thế cục chương 526, Thương Lương vực thế cục tiểu tử này cùng nhau đi tới, tâm ngoan thủ lạc, chưa bao giờ có nửa điểm do dự. Hôm nay nói như vậy, sợ là sớm đã ở trong lòng ấp ủ đã lâu, tuyệt không phải xúc động nhất thời. Cũng chỉ có tàn nhẫn như vậy tâm tính, có lẽ mới có thể đi được càng xa, cao hơn. Cựu trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cuối cùng không muốn để cho mình rơi vào quá mức chật vật. Thế là, hắn dương mắt, đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử, đây là cái nào a? Ta ở đâu? Chúng ta nhập Tiêu gia rồi sao?" Thanh âm ngừng lại một trận, đứt quãng. Phản phất chỉ là mất trí nhớ lao giả thì thào nói nhỏ. Khí tức càng yếu ớt, thể nội điểm này còn sót lại sinh cơ, rốt cục như trong gió nến tàn, triệt để dập tắt. Lục Ly thăm thẳm thở dài. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cựu trưởng lão chỉ là không muốn đã chết quá mức khó xử, giả dạng làm bộ dáng này, không muốn cầu tình. Đáng tiếc, hắn Lục Ly đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Chỉ cần ta không chết, tương lai luôn có một ngày, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, vì sư tôn ngươi. Khôi phục thần trí. Hắn ngữ khí trịnh trọng. Lời còn chưa dứt, Lục Ly năm ngón tay hơi đóng, một vòng linh lực khuấy động mà ra, đem cựu trưởng lão cuối cùng một tia còn sót lại thần hồn một mực nhất trụ. Trong chốc lát, đạo thần hồn kia bên trong cuối cùng một vòng thanh minh cũng rốt cục dập tắt, trong đồng tử đã không còn buồn vui, đã không còn dãy rủa, chỉ còn lại một sợi xám trắng hồn ảnh, mặt không biểu tình, không có chút nào linh trí lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Đây chính là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần hồn, nếu dùng đến tế luyện khí linh, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Như hồn này luyện vào cực đạo lôi xí, chẳng những có thể khiến cho linh tính tăng nhiều, phản ứng càng thêm linh động mau lẹ, ngay cả hắn tự thân khống chế bảo vật này hao tổn linh khí, cũng có thể diện rộng hạ thấp. Lục Ly trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, không chần chờ nữa. Hắn lật tay lấy ra cực đạo lôi xí, há mồm phun một cái, một sợi u lam đan hỏa trống rỗng bốc lên. Ánh lửa chập chờn, tỏa ra hắn hở hững thần sắc. Thương lương vực chỗ sâu, phong tuyết yên lặng, dãy núi đang nằm, chỉ có cái kia từng tòa đột ngột đứng thẳng cự phong, tại phong vân biến ảo ở giữa mơ hồ hiện ra sắc cơ. Bát Tinh cùng Nguyệt Chi cục, vốn nên do người mạnh nhất chúa tể thuộc về. Bắt đầu mới bắt đầu, ai cũng không có hoài nghi, hết thảy đều sẽ rơi vào thiên mệnh trong tay. Dù sao, bọn hắn quá mức cường đại, lưng tựa mấy cái cường đại bất hủ hoàng triều. Khai trận thời điểm, mặt khác ba nhà còn tại ngoại vi bày trận, thiên mệnh đã điều động bất hủ hoàng triều hoàng tử cùng thánh duệ, tại tông chính cảnh diệu chỉ huy bên dưới, ngạnh sinh sinh phong tỏa tám tinh sơn cùng nguyệt sơn toàn bộ khu hội tâm. Có tu sĩ lúc đó mắt thấy, đến nay vẫn sợ mất mật, ngày đó, thiên mệnh đều xuất hiện, sơn hà như đình trệ, trực tiếp đem tám tinh sơn ngộ ngoại vi đánh thành lôi vực. Cái này nếu để cho bọn hắn bày trận thành công, chúng ta thế lực khác ngay cả chân núi cũng đừng nghĩ bước vào. Thiên mệnh là muốn từ vừa mới bắt đầu, liền đem tám tinh sơn, một nguyệt sơn toàn bộ đều nắm ở trong tay. Đúng vậy, đó chính là thiên mệnh nguyên kế hoạch, bọn hắn muốn độc chiếm khu hội tâm, lại theo ý nguyện của mình phân phối tám tinh sơn cùng nguyệt sơn thuộc về. Về phần thế lực khác, có thể hay không đạt được núi, toàn bằng thiên mệnh một câu. Thế cục một lần đã thành, kết cục đã định. Nhưng ngay lúc toàn vực coi là thiên mệnh đại thế đã thành thời điểm, Dạ Nhu động. Đó là toàn bộ thương lương vực chỗ sâu lần thứ nhất chấn động sơn hà va chạm. Dạ Nhu liên hợp lấy cửu vĩ, lặng yên không một tiếng động tiến vào sơn hải chỗ sâu. Không ai minh bạch nàng làm sao làm được, chỉ biết là đêm hôm đó, sơn phong dường như bị xé nứt, đại địa truyền đến yêu thú gào thét, một tòa tình sơn bên trên màn sáng cấm chế, tại không nên phá vỡ địa phương phá vỡ. Nàng liên hợp cửu vĩ, từ trên trời mệnh phía sau xé mở một đầu lỗ hổng. Nguyên bản thiên mệnh kế hoạch phong tỏa khu hội tâm, bây giờ bị nàng cưỡng ép mở ra. Cửa vào thất thủ. Thiên mệnh lôi đình bố trí, bị nàng ngạnh sinh sinh đập nát một góc. Mà phá vỡ, hết lần này tới lần khác là, tám tinh sơn bên trong duy nhất có thể thẳng tới Nguyệt Sơn tinh sơn. Tòa kia núi, bị Dạ Nhu trực tiếp lật đổ thiên mệnh bố trí, cũng trong một đêm chiếm cứ. Một cách này, không chỉ có là phá cục, càng là tuyên cáo, thiên mệnh không cách nào độc chiếm toàn bộ khu hội tâm. Thế là, thế lực khác có thể thừa cơ mà bảo, thế cục hoàn toàn thay đổi. Thiên mệnh bị ép thu nạp phong mang, không còn dám độc chiếm toàn bộ khu hội tâm, chỉ có thể từ phong tỏa toàn vực, ngược lại biến thành chiếm bốn núi là khóa, tiếp tục vây khốn Nguyệt Sơn. Mà liền tại thiên mệnh dừng lại một cái chớp mắt, đạo tự giống người được huyết tinh sói, như lôi đỉnh đoạt lấy ba tòa lần cận tinh sơn. Tam sơn góc cạnh tương hỗ, vững như thành đồng, cũng không tiến một bước, cũng không lui lại, bày ra một bộ ta chỉ cần cái này ba tòa, Nguyên Sơn ta không tranh tư thái. Các tu sĩ âm thầm phỏng đoán, đạo tự cái này tam sơn là thiên mệnh ngầm đồng ý. Thiên mệnh muốn mượn bọn hắn kiềm chế cửu vĩ cùng U Dạ Ly. Có thể cái này tam sơn một khi hoàn toàn củng cố, cục diện liền đông kết. Cùng lúc đó, cửu vĩ tại một trận chiến sau, lại đột nhiên từ chúng thế lực trong mắt biến mất, không chiếm núi, không lập cờ, chỉ trốn vào vô biên trong dãy núi, cùng yêu thú cùng tồn tại, hành tung kỳ dị. Cửu Vĩ giống biến mất, lại như ở khắp mọi nơi. Cửu Vĩ đều là thượng cổ yêu tộc, cùng hung thú thông linh, các nàng trực tiếp bỏ cố thủ đỉnh núi, mà là lựa chọn tản vào mênh mông giữa dãy núi, cùng yêu thú chung sống, hành tung kỳ bí. Nhưng là không người hoài nghi, nếu là thật sự đến Nguyệt Sơn tranh đoạt thời khắc, bọn hắn không chừng từ cái kia quỷ bí nơi hẻo lánh rất ra, cho người ta nặng nề một kích. Tất cả mọi người đang đợi, các loại thế cục lại lần nữa biến hóa. Các loại có ai kìm nén không được bước ra bước đầu tiên, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, ai như trước hết nhất bước vào Nguyệt Sơn, mà khác ba nhà sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nào tới, đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Bát Tinh cùng Nguyệt Chi cục vừa mới thành hình, trước hết nhất chiếm trước đỉnh núi người là các đại thế lực, nhưng chân chính đem trận chiến đấu này đẩy hướng kinh thế phương diện, lại là những cái kia hành không xuất thế, lấy nhất chiến thành giành cường giả tuổi trẻ bọn họ. Những người này, như đao ra khỏi vỏ, như rồng vào biển, từng tại Thiên Châu bảng bên trong chỉ là vắng vẻ tên, nhưng bây giờ, lại một trận chiến một truyền thuyết, thanh chấn thương lương vực. Nếu bàn về người chói mắt nhất, không phải Đại Long hoàng tử tông chính cảnh diệu không ai có thể hơn. Trước đây Thiên Châu bảng trên tình báo, hắn cùng muội tông chính Ngọc Phượng, ước chừng tại 500 tên tả hữu, nhưng hôm nay ai lấy thêm danh sách kia làm đúng. Chỉ sợ là nhìn bầu trời qua đáy giếng. Hắn một trận chiến đối địch hai đại thiên tiêu, Tiên Quốc Vũ cùng đỉnh cấp nhân tộc thế gia Ngô Hoàng, trận chiến kia đánh cho phong lôi chảy ngược, thiên địa băng minh, một tòa phổ thông tiên sơn ngạnh sinh sinh tại ba người thủ hạ sụp đổ hóa bụi. Theo người chứng kiến sau đó giảng thuật, ngày đó ba người đấu pháp lúc, hoàng tử không động binh khí, chỉ dựa vào một thân hoàng khí áp trận, vài giặm linh khí mất hết, hết thảy pháp thuật đều là hóa thành hư ảnh. Tông chính cảnh diệu hoàng khí, không chỉ là uy áp, mà là vạn pháp bất xâm chi cơ, bá đạo đến cực điểm. Mà hắn bị kia điêu ngoa bút đồng hoàng muội tông chính Ngọc Phượng, đồng dạng không thua bao nhiêu. Nàng thánh danh chiến, là tại Tinh Sơn sơ đoạt thời điểm, lấy một địch 10, độc chấn 10 vị Thiên Châu bảng bên trên cổ tộc cường giả. Một thanh kim xích, chấn áp 10 người, thước rơi chỗ, không người dám can đảm đón đỡ phong mang. Lời ấy đã thành thiên mệnh nội bộ lưu truyền một câu châm ngôn. Chương 527, ngoại vực người tới chương 527, ngoại vực người tới những người kia đều là đại lục các tộc trong thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, dưới tay nàng lại cần liên thủ nên chiến, cưỡng ép đánh ra một cái hoàng triều chi uy. Đôi này hoàng tộc huynh muội, một cái lôi đình như bương, một cái túc sát như dao, ai dám xem thường? Sau trận chiến này, ưu đồng dạng thanh danh vang dội, thậm chí ẩn ẩn có tông chính cảnh rượu dưới đệ nhất nhân tình thế. Nàng mặc dù liên thủ ngu hoàng tại cùng tông chính cảnh rượu trận chiến mở màn bên trong hơi rơi xuống hạ phong, nhưng trận này bại cũng không để cho người ta khinh thị, ngược lại càng lộ vẻ nó hung hãn chi tư. Cần biết, tông chính cảnh rượu, tu vi đã bước vào kim đan trung kỳ, mà ưu cùng ngu hoàng, bất quá mới vào kim đan cảnh, hai người liên thủ cũng không triệt để tan tác, đã chọn gặp nó bất phàm căn cơ. Mà lại, có cường giả chân chính quan sát toàn bộ đại chiến, nói ra làm cho người khó có thể tin ngôn ngữ. Mặc dù là ưu cùng ngu hoàng hai người cùng một chỗ liên thủ, nhưng chân chính để chiến cuộc nghịch chuyển là ưu thần thông. Nàng khoát tay, âm hơi thở phô thiên. Đây không phải là sương mù, cũng không phải khí, mà là một loại để cho người ta thần thức đông kết tử vong khí cơ, sám trắng, băng lãnh, lại lôi cuốn lấy thôn tính tiêu diệt hết thể lặng im sát ý thần thức dò vào, trong nháy mắt vỡ nát. Thậm chí có người tận mắt nhìn thấy, một vị bảng danh sách xuất hiện hoàng tộc cường giả, chỉ dựa vào gần, liền hồn bay phách lạc, quỳ xuống đất thổ huyết. Đây không phải bình thường thuật pháp, đây là cốt tộc được trời ưu ái thiên phú thần thông. Mà lại, cũng không phải là tiên cốt thần thông, mà là cực hạn tiên cốt thần thông. Có thông hiểu cốt tộc truyền thuyết tu sĩ truyền ngôn, cốt tộc tiên cốt thần thông khai phát, so thiên cốt càng khó gấp 10 lần. Thẳng đến kim đan chi cảnh, u rốt cục bắt đầu rực rỡ hào quang, triệt để kích phát ra thể nội tiên cốt chi lực, một khi xuất thủ, liền chấn nhiếp toàn trường. Tại thời khắc này, Đại Long Hoàng khí lần thứ nhất dừng lại. Cái kia từ trước đến nay danh xưng vạn pháp bất xâm quần quần hoàng khí, tại âm hơi thở tử hỏa bên trong rung động, chỉ trệ, vặn mèo. Tông chính cảnh rượu không cười, cũng không có giận, chỉ là nhổ một ngụm tinh huyết, cưỡng ép thôi động hoàng đạo pháp tướng, nương tựa theo tuyệt đối cảnh giới nghiền ép, mới khó khăn lắm phá cục, bước lui hai người. So sánh trở lên mấy người, đạo tự người mạnh nhất, lại quỷ quệt khó lường. Người chỉ biết nó mặt nạ, không người nhận biết chân dung, chỉ gọi hắn là mặt quỷ thiếu niên. Hắn tại Tinh Sơn chi dịch sau, hắn cùng Đồ Bi mang theo mấy vị đạo tự đệ tử hệ tâm, vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền cầm xuống ba tòa Tinh Sơn. Nó thủ đoạn chi hung ác, xuất thủ chi mau lẹ, làm cho chư phương chấn động. Thiên Châu bảng bên trên những người kia bị hắn đánh cho giống chui vào qua bảng nhất dạng, ngay cả tên đều chưa từng kêu đi ra, liền bị đánh tan. Bất quá cũng có khác biệt thanh âm truyền ra, hắn xuất thủ tuy mạnh, nhưng hắn người cũng không toàn lực, sợ là thiên mệnh kiêng kỵ đạo tự cùng còn lại mấy nhà triệt để liên thủ, sau trận này có lẽ có thủy phân. Nhưng dù vậy, cũng không có người dám can đảm hoài nghi thực lực của hắn. Về phần Đồ Bi, càng không cần nói, hắn lương tựa thế lực đỉnh cấp, vạn tự, có được nhân tộc thần bí nhất Phật đạo truyền thừa. Đồ Bi càng là sớm tại đại thiên giới nổi tiếng, dù chưa xuất thủ, nhưng là hắn tồn tại, vốn là một sự uy hiếp. Thậm chí tuyệt đại đa số người cho là, đạo tự Đồ Bi mới là bọn hắn mạnh nhất mâu, một khi ra khỏi vỏ, sợ là núi thây biển máu. Về phần Cửu Vĩ, bọn hắn thiên kiêu, trừ Phương Giao, cơ hồ tất cả đều ẩn nấp tung tích, du đầu tại Thương Lương vực giữa núi rừng. Nàng xuất thủ số lần cực ít, chân chính hiển uy người, chỉ là tại Vũ Dạ Ly một trận chiến bên trong, lâm trận giết ra, hiệp trợ phá cục, nhưng triển lộ thủ đoạn cũng ít đáng thương. Ngay tại Phong Vân quái động, đám người ngóng nhìn Nguyệt Sơn thời khắc, chợt có một đạo đột quang từ cách xa hắn bực hành không mà đến, lôi cuốn bách trượng kim huy, vạch phá thiên cung, tại trong nháy mắt, quấy Thương Lương được thế cục, dẫn tới vô số ánh mắt tề tụ. Thế mà, thật sự có người vượt qua sơn hải từ hắn bực mà tới. Người kia toàn thân bị kim quang bao phủ, khí tức bàng bạc mênh mông, ép tới vô số cường giả thần hồn chấn động. Trong lúc nhất thời, Thương Lương vực bên trong các đại thế lực đều là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phải biết, dám can đảm từ hắn vực xâm nhập, không phải đỉnh cao nhất cường giả, chính là điên dại cuồng đồ. Cử động lần này, tương đương khiêu khích một vực chúng địch, muốn một mình gánh chịu toàn bộ chiến trường căm giận ngút trời. Mà người kia, không có chút nào che lấp xâm nhập, không người có thể dòm nó chân dung, chỉ gặp trong tay nó, chấp nhất một thanh pha tạp cổ xưa, thức. Giờ khắc này, có tâm thần người kịch chấn, trong cổ thì thào nói nhỏ, chiếc thức kia là từng tại tạo hóa cổ tộc hiện thế đà. Hắn lại thật bước vào trận này Vân Châu chi chiến. Bực này ẩn thế thiên tiêu, cũng hiện thế đám người xôn xao, nghị luận nổi lên một phía. Mà đạo kim quang kia lại chưa từng dừng lại, trực tiếp xuyên thủng bầu trời, trong nháy mắt rơi vào thiên mệnh nhất mạch chiếm đoạt một tòa tinh sơn bên trong. Tinh sơn chi đỉnh, tông chính cảnh diệu cùng tông chính ngọc phượng cảm nhận được cái kia cường hành khí cơ sát na, đã đồng thời đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Nó bên cạnh là thiên mệnh trong trận doanh rất nhiều bất hủ hoàng triều hoàng tử, công chúa đều là sắc mặt nghiêm nghị, ngóng nhìn một màn kia kim huy. Chỉ có tông chính ngọc phượng khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, thần sắc liền giật mình, chợt hiện hiện khó nén vui mừng, thấp giọng mở miệng: "Sư minh." Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Tông chính Ngọc Phượng mặc dù xuất thân bất hủ hoàng triều, lại tại tuổi nhỏ lúc liền bị một vị thần bí lao đạo mang đi, 10 năm sau mới quay về tông tộc. Ngoại nhân không biết lao đạo kia lai lịch, nhưng ở mánh khóe thông thiên trong hoàng triều lại sớm có nghe đồn, hắn đến từ đại thiên thế giới chỗ sâu ẩn thế đạo thống, Thương Lan Thánh Địa. Thế này, địa thấp im mắng, ẩn mà không ra, nhưng nó chân chính nội tình chi sâu, lại làm cho vô số hoàng triều kiêng kỵ. Thương Lan truyền nhân, không ra thì đã, vừa ra, đều là trấn áp đương đại vô thượng thiên tiêu. Mà bây giờ, tông chính Ngọc Phượng chính miệng gọi ra một tiếng sư minh đã mất người còn dám hoài nghi thân phận của người này. Đột quang kia bên trong thân ảnh, chính là, đã. nhưng mà sau một khắc, Kim Huy liễm tận, đội quang rút đi, cái kia đạo vừa mới giáng lâm thân ảnh rốt cục rõ ràng hiện hiện. Trong khoảnh khắc, giữa sân tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt. Đó là một cái vết máu đầy người, áo quần rách nát người. Hắn đi lại khẽ run, thần sắc mỏi mệt, nơi nào còn có uy chấn tứ phương tiên kiêu chi tư. Rõ ràng như là từ trong núi thây biển máu rẽ rủa mà ra, ngay cả trôi kia thước phía trên cũng lưu lại pha tạp vết máu. Đám người thần sắc khác nhau, kính sợ bên trong nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định. Chỉ có Tông Chính Ngọc Phượng thần sắc đột biến, bước nhanh tiến lên, lại không ngày xưa kiêu căng kiệt ngạo. Nàng biết rõ đả cường đại, cho dù là chính mình thân huynh trưởng Tông Chính Cảnh Diệu, cũng không tất có thể thắng hắn một bậc. Mà bây giờ, hắn lại lấy gần như vậy hồ thê thảm tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư Minh, Ngọc Phượng bước nhanh lên tiếp, trong mắt tràn đầy chấn động cùng thần sắc lo lắng. Ngươi thế nào? Là ai? Ai có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này? Là ngươi chỗ bực kia? Tất cả mọi người cùng nhau vây công ngươi sao? Chương 528, đả Lâm. Chương 528, đả Lâm. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có toàn bộ một vực liên thủ mới có thể đem đả bước đến nỗi hoàn cảnh này. Mà đả chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt khắp nơi trận đám người ở giữa đảo qua, trầm mặc không nói. Tông Chính Cảnh Diệu ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu ý, mỉm cười nói, Ngọc Nhi sư huynh đích thân tới, chắc hẳn xa cách từ lâu trùng phùng, có chút nói nhỏ muốn nói. Chư vị, không bằng hơi tránh. Chư vị hoàng tử ngầm hiểu lẫn nhau, lần lượt rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, Tông Chính Cảnh Diệu liền dẫn đà cùng Tông Chính Ngọc Phượng tiến vào tinh sơn chỗ sâu một tòa động phủ lâm thời. Trong động yên tĩnh ý mắng, linh hỏa hơi đốt. Cho tới giờ khắc này, đà tài rốt cục mở miệng, ta trô long thiên vực. Xảy ra biến cố. Ngoài ý liệu đại biến. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu xa, từ mặt khác vực tới một cường giả, long thiên vực tu sĩ, trừ ta ra, cơ hồ toàn diệt. Không khí phảng phất tại trong chấp nhoáng này ngưng kết. Chết hết. Tông Chính Ngọc Phượng gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Một cường giả. Người nói là. Một cường giả, giết dòng dã một vực tất cả thiên tiêu. Làm sao có thể? Liền ngay cả ngươi Tông Chính Cảnh Diệu nghe vậy, lông mày rốt cục khóa chặt đứng lên. Long thiên vực. Đại Vũ Hoàng Triều cùng Càn Khôn Hoàng Triều thiên kiêu cũng ở trong đó. Đây chính là hai cái đỉnh cấp bất hủ hoàng triều hạ tràng chi địa, hoàng tử của bọn họ, Tần Phá Thiên, Long Nguyên, đều là tại trong bảng liệt vị top 100 phía trên. Ngữ khí mặc dù trầm ổn, nhưng đã mang một tia không dám tin. Bất hủ hoàng triều hoàng tử ở giữa, thường xuyên luận bàn giao thủ, hai người kia, hắn đều tự mình giao thủ qua, đều là thiên phú kinh diễm, tâm tính kiên nghị hạng người, sao có thể toàn diệt tại một vực? Đều đã chết. Đà chậm rãi mở miệng. Hắn ngữ khí bình tĩnh đến cơ hồ giống đang giảng giải một trận cứu mộng, lại so bất luận cái gì kinh lôi đều trầm trọng hơn. Cương giả kia, đến từ hắn vực, là yêu tộc. Hắn một yêu bước vào Long Thiên Vực, độc chiếm Nguyên Sơn. Long Thiên Vực quần công lại vẫn như cũ thảm bại. Tông Chính Cảnh Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Yêu tộc, bây giờ yêu tộc tuy cường thế, nhưng có thể có sức chiến đấu cỡ này, căn bản chưa chừng nghe nói. Trong đầu hắn cấp tốc đọc qua Thiên Châu bảng bên trên yêu tộc danh tự, lại không một người cùng truyền thuyết này tương xứng. Đa nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm khàn khàn, không phải đương đại chi yêu. Hắn không tầm thường thượng cổ yêu mạch, mà là trong truyền thuyết yêu tộc đế mạch, cửu đầu ngao. Thoại âm rơi xuống, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Tông Chính Ngọc Phượng sắc mặt mãnh liệt biến, thốt ra, cửu đầu ngao bộ tộc. Đây không phải là sớm đã tại viễn cổ trung diệt tuyệt, chưa từng diệt tuyệt, chỉ là ẩn thế nhiều năm. Bây giờ tái hiện, liền đã vô địch. Đa nhìn qua hư không, giống như đang nhớ lại trận chiến kia tuyệt vọng. Nhất mạch kia tồn tại, so với thượng cổ còn muốn xa xôi, mạch này, thường tại viễn cổ liền xưng tôn yêu vực, chỉnh hợp bạn yêu, lực áp chư linh, là chân linh phía trên đế tộc. Hắn một người giết khắp Long Thiên vực, dùng tuyệt đối thực lực xé rách phòng tuyến, Tần Phá Thiên chết bởi chân núi, Long Nguyên chiến chí linh bạo mà vẫn Tông Chính Cảnh Diệu thật lâu không lên tiếng, lòng bàn tay nắm chặt, ngay cả đốt ngón tay đều trắng bệch. Một cái viễn cổ đế mạch khôi phục, vậy mà cường thế như vậy. Hắn trầm giọng hỏi, nhưng hắn vì sao muốn nhập ngươi Long Thiên Vực? Cái kia đế mạch truyền nhân có như thế thực lực, vì sao không tại hắn chỗ vực nội giết chóc mà đi ngươi Long Thiên Vực? Đa thân sắc cổ quái, chậm rãi phun ra một câu, hắn chỉ nói một câu, đáng chết tiểu nữ bỉ, thế mà cấm chỉ giết người, muốn hòa bình phân tiên sơn, không cho phép đổ máu. Lao tử mặc kệ, không để cho giết người. Vậy lao tử liền đi khắc vực, giết cái thiên hôn địa ám. Tông Chính Cảnh Diệu cùng Ngọc Phượng cùng nhau biến sắc. Ngọc Phượng nói nhỏ, hắn nguyên bản chỗ vực. Lại có thể có người có thể định ra dạng này quy tắc, lại để ngay cả cựu đầu ngao đều kiêng kỵ ba phần. Vị kia là người phương nào? Hắn cũng chưa từng nói rõ. Đà chậm rãi nhắm hai mắt, thấp giọng phun ra một câu, cựu đầu ngao chỉ là vừa cười, một bên giết người, tựa như là từ trong lồng giam trốn tới dã thú. Nếu là bực này truyền ngôn do người bên ngoài nói đi, Tông Chính Cảnh Diệu tất hiện trách là khoa trương nói dối, có thể hết lần này tới lần khác là đà đang nói, xuất từ Thương Lan Thánh địa mạnh nhất tuổi trẻ người trong miệng, liền đủ để chứng minh, nghe đồn này, cách sự thật tuyệt sẽ không xa. Cựu đầu ngao như thế, nữ tử thần bí kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tông Chính Cảnh Diệu chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề tới cực điểm. Cùng với những cái khác vượt so sánh, Thương Lương vực đơn giản tựa như một trận hài tử ở giữa trò chơi. Yêu tộc đế mạch xuất hiện trùng lập thế, lại vẫn có thể làm cho tồn tại dạng này lựa chọn thoát đi nữ tử, mà thoát đi nguyên nhân lại chỉ là bởi vì không cho phép giết người. Liên quan tới nữ tử kia, tại Vân Châu chiến mở ra trước, ta Thương Lan Thánh địa ngược lại là có một ít tin tức. Đã mở mắt ra, trong thanh âm nhiều hơn một tia rất khó phát giác ôn nhu. Chỉ biết nàng này, mi tâm có một đạo dấu đỏ, dung mạo vô song, không giống phàm nhân. Càng quỷ dị chính là, nàng chỗ đến chi địa, giết chóc đều là cấm, không có đổ máu. Nàng không nói mệnh lệnh, lại không người dám tuân ý nghĩa, thánh mẫu chi uy, thiên túng khó tả. Tông Chính Ngọc Phượng hít sâu một hơi, không dựa vào lực lượng áp đảo, lại làm cho thiên hạ anh kiệt không dám động thủ. Đây mới thật sự là đáng sợ. Tông Chính Cảnh Diệu cũng động dung. Hắn không phải không gặp qua thiên tiêu, nhưng có thể đem cấm chỉ giết chóc chi lệnh hóa thành bạn chúng cam tâm tình nguyện đó đã không phải là tu vi chuyện. Đa Thu hồi ánh mắt, đông nhiên cười cười, giống như là đem loại kia tâm thần rung động cũng cùng nhau thu nạp. Bất quá, không đàm luận những chuyện này, ngươi thương lương vực, vì sao Nguyệt Sơn đến nay không người phong lập? Tông Chính Cảnh Diệu nghe vậy lộ ra một vòng cười khổ. Ta vốn muốn lấy thiên mệnh trận doanh chi lực, phong tỏa thương lương vực hải tâm, đáng tiếc. Kỳ xoa một nước, bị một vị tiểu cô nương cướp đi mấu chốt nhất một tòa tinh sơn. Hắn lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên phong mang, bất quá ta đã phái người liên lạc đạo tự, nếu có thể đem đạo tự kéo vào thiên mệnh trận doanh, liền có hy vọng triệt để nghiền ép cửu vĩ, Vũ Dạ Ly, tranh Nguyệt Sơn chủ quyền. Vừa dứt lời, Đà Đạm Nhiên cười một tiếng. Làm gì phiền phức như vậy? Ta đã tới. Trực tiếp bên trên Nguyệt Sơn chính là. Người muốn nhập ta thiên mệnh. Tông Chính Cảnh Diệu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang bùng lên. Không sai. Đà đứng dậy, ánh mắt như điện, nhưng cái này Nguyệt Sơn thuộc về, đợi ta cùng ngươi dắt tay đánh lui còn lại ba nhà đằng sau, ngươi ta lại đến một trận chiến, bên thắng chủ sơn, kẻ bại lui khỏi vị trí tinh sơn. Tông Chính Cảnh Diệu khẽ giật mình, lập tức cười to, tốt, tốt. Ngọc Nhi sư huynh đã nguyện cùng ta sánh vai, vậy cái này Nguyệt Sơn, người bên ngoài nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên người Tông Chính Ngọc Phượng trong mắt sớm đã sáng như tinh thần, một mặt vẻ ngưỡng mộ nhìn qua Đà. Mà Tông Chính Cảnh Diệu, trên mặt mặc dù cười, nhưng trong lòng đã nổi lên thao thiên ba lan. Đáng chết thương Lan Đà trong lòng của hắn thầm cắm, nếu không có ngươi đến, Nguyệt Sơn sớm muộn là vật trong túi ta, bây giờ ngươi một lời gia nhập, tất cả kế hoạch đều thành vì ngươi người trải đường, có thể hết lần này tới lần khác, Đà nói lên công bằng quyết đấu không thể bắt bẻ. Tông Chính Cảnh Diệu chỉ có thể đem cái tia đầy ngập không cam lòng nuốt về trong cổ. Giờ phút này, thương lương vực nhất ngoại vi, một tòa phổ thông tiên sơn, gió táp mưa xa, lôi quang chợt hiện. Hư không chấn động, trên chín tầng trời, ẩn ẩn lại có một đạo lôi vân chậm rãi thành hình, nó sắc ô xanh như mực, lôi ý ung tùm, phảng phất trên trời đất có một loại nào đó không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại chính áp ủ mà ra. Đó là lôi kiếp, lại có lôi kiếp giáng lâm tiên sơn, hẳn là có một loại nào đó nghịch thiên chi vật sắp xuất thế, chí bảo hiện thế, vẫn là có người ở đây độ kiếp. Một đám tu sĩ quan sát từ đằng xa, thần sắc kinh nghi bất định, nhưng không một người dám tới gần. Sớm tại nửa tháng trước đó, liền có kim đan tu sĩ muốn dò xét núi tầm bảo, kết quả vừa vào trăm dặm sơn vực, tin tức hoàn toàn không có, ngay cả thi cốt cũng không từng lưu lại nửa điểm vết tích. Nghe đồn núi này đã bị một người phong trấn, Tiêu Xá. Cái tiếc như ảnh như mị danh tự, tựa như cấm chú bình thường đặt ở lòng người phía trên. Núi này trăm dặm, thành hắn nơi bê quan, cũng thành một chỗ không người dám phạm, người sống chớ gần chi địa. Giờ này khắc này, đám người không dám vọng động, chỉ có thể xa xa nhìn lên trời, nín hơi chậm đợi lôi kiếp rơi xuống. Nhưng người nào biết, lôi vân chưa đánh xuống, tại gió nổi mây phun bên trong đột nhiên băng tán. Tản. Lôi kiếp. Chính mình rút lui. Ngoài núi chúng tu sắc mặt đều biến, không dám tin. Cho dù là kim đan độ kiếp, cũng chưa thấy qua bực này kỳ cảnh. Lôi kiếp cũng không dám hạ xuống. Trong núi này, đến tột cùng có cái gì? Mọi người ở đây kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tiên sơn phía trên đột nhiên nổ lên một đạo bạch quang. Một bóng người, từ phong lôi chỗ sâu bỗng nhiên bật lên. Áo bào trắng như tuyết, mực phát như thác nước, nó người đeo sau vậy mà sinh ra một đôi quỷ dị hai cánh, mở ra lúc tựa như che trời chi rực. Hắn thân như lưu tình, thoáng qua tức thì, hóa thành một đạo xuyên qua thiên khung kinh hồng chi quang, mang theo làm người sợ hãi sắc ý, hướng thương lương vực hạch tâm phương hướng thẳng lướt mà đi. Là hắn, là Tiêu Xá. Hắn xuất quan, hắn muốn đi khu hạch tâm. Trời ạ, đôi cánh kia, hắn chẳng lẽ dung hợp một loại nào đó yêu tộc huyết mạch, hay là đã bước vào cảnh giới cao hơn? Có người kinh hô, có mặt người sắc trắng bệnh, có người lập tức tế ra phi thuyền trốn xa, chỉ vì tránh đi cỗ này để cho người ta thở không nổi áp bách. Tại cái kia kinh hồng nhảy lên không bóng lưng đằng sau, mây mở ngày đức, lôi ý tận tán. Chương 529, sát thần chương 529, sát thần lần này tốn thời gian dòng dã một tháng, Lục Ly rốt cục đem cựu trưởng lao thần hồn triệt để luyện vào cực đạo lôi xí bên trong, có được khí linh cực đạo lôi xí, rốt cục viên mãn. Tốc độ chí ít lại nhanh 3 phần, linh lực tiêu hao cũng trên diện rộng yếu bớt. Thậm chí, ngay cả lôi kiếp đều đã bị kinh động. Hán phi nhanh ở trên không, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, trong lòng nhưng lại chưa nhẹ nhõm. Theo cựu trưởng lão thần hồn bị tức đoạn, cô kia nguyên bản làm vật dẫn sâu độc thể cũng bắt đầu sụp đổ. Nhưng Lục Ly bén nhạy phát giác được, tại sâu độc thể trong lồng ngực lại có một sợi tân sinh khí tức đang chậm rãi ấp ủ. Cựu trưởng lão, ngươi phỏng đoán là chính xác, tại đời trước tịch diệt âm cổ diệt vong thời điểm, mới tịch diệt âm cổ sẽ bắt đầu ở tại thể nội niết bàn tân sinh. Nó nguyên bản ngay tại khô kiệt, nhưng ngay lúc thâm trầm nhất trong tĩnh mịch, lặng yên dựng ra một tia gần như ngộ biện sinh cơ. Mà cái tia sắp rơi xuống lôi kiếp, chính là tại cảm giác được cỗ này quỷ dị khí tức trong nháy mắt, lặng yên lui tản. Bây giờ, ta đã có thể sơ bộ xác định, tịch diệt âm cổ tuyệt không phải bình thường. Nó bản chất, cứ có thể cùng tự liệt cùng hắc hải có quan hệ, thậm chí tại một ít phương diện phía trên, xa so với tự liệt kinh khủng hơn. Lục Ly thì thào nói nhỏ, tự liệt sẽ gặp lôi kiếp ở trong thiên địa linh phách trấn sát, mà cái này âm sâu động, lại có thể làm cho lôi kiếp chủ động tránh lui. Cái này thực sự quá cẩn thận nghĩ cứ sợ. Hắn nhớ rõ, trận kia hắn chém chết tự liệt trong chiến dịch, hắn chân chính hủy diệt nó, là trong lôi kiếp kia bị hắn bắt lấy thiên địa linh phách. Nhưng hôm nay, thiên địa ý chí này lại đối với cái kia âm sâu độc niết bàn, tránh chi như xả hạt. Có lẽ, tự liệt cũng không phải là cuối cùng, mà thứ này mới là. Lục Ly nước đọng giống như đáy mắt, đột nhiên hiện lên một tia hiếm thấy chờ mong. Có lẽ, vật này thật sự có khả năng cải biến ta ngay tại tự liệt hóa vận mệnh. Ý niệm này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Loại kia mệnh số bị đóng đinh tại tự liệt đầu này trên đường dây cảm giác các bách, quá mức nặng nề đến liền hô hấp đều phản phất tại nhận hạn chế. Cựu trưởng lão không biết, ta còn có đại tu nguyên thuật. Có lẽ, ta cũng không cần triệt để vứt bỏ nhục thân cùng tu vi. Có lẽ, có thể mượn phân hồn dung hợp chi pháp, lấy phân hồn triệt để dung hợp âm sâu độc. Hắn trầm tư, trong đầu dần dần rõ ràng, nhưng đây hết thảy còn vì lúc còn sớm. Tịch Diệt Âm cổ loạn thai chưa chân chính sinh ra, hết thảy còn chưa tới nếm thử thời điểm. Lục Ly ngang qua thương cung, lôi cuốn lấy một cỗ làm người sợ hãi sát ý chạy nhanh đến, những nơi đi qua, phong lôi phồng lên, thiên địa biến sắc. Hắn chưa từng thu liễm mảy may sát khí, ngược lại tùy ý cái kia cố như núi tựa như biển tử vong uy áp chiếu xuống toàn bộ đại địa. Dọc theo đường, vô luận là Vân Châu yêu thú hay là các phương tu sĩ, chỉ cần xa xa liếc thấy một màn kia áo bào trắng hình bóng, đều thần sắc đột biến, né tránh ba xá, không dám có chút mạo phạm. Sát thần quá cảnh, không ai dám khi phong. Nhưng càng là tiếp cận thương lương vực khu vực hạch tâm, bầu không khí liền càng có xu hướng ngưng trệ. Nơi đây hội tụ bốn thế lực thiên tiêu, quân hùng cùng nổi lên, tự cao bất phàm giả không phải số ít, tự nhiên cũng không thiếu được tâm hoài bất mãn hàng người. Rốt cục, tại một tòa tuấn bạt cô lập tiên sơn chi đỉnh, truyền đến một tiếng không kiên nhẫn quá khẽ, người đến dừng bước. Núi này, cấm đi, thanh âm chưa dứt, một cô kim đan tu sĩ uy thế đã hoành không chấn áp mà đến, cuốn lên cuồng phong sóng dữ, hướng phía Lục Ly đón đầu đè xuống, tựa như muốn bằng này trấn nhiếp người tới. Nhưng mà Lục Ly động tác không ngừng, chỉ nhàn nhạt quét đỉnh núi kia một chút, hừ lạnh một tiếng. Lan. Một tiếng kia, so lôi đỉnh càng lạnh lẽo, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh khủng hơn khí lãng từ trên người hắn bộc phát mà ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia kim đan chi uy vòng lại mà quay về, tiếng gió hú chảy ngược, cả tòa núi rừng bị sinh sinh nhấc lên, cây rừng bẻ gãy, cắt bay đá chạy. Thật can đảm. Trên đỉnh núi cái kia kim đan tu sĩ bị một tiếng lăn chấn động đến huyết khí cuộn cuộn, trên mặt xấu hổ xen lẫn, cuối cùng vẫn là nhịn không được đằng không mà lên, đứng ở giữa không trung, âm trầm gầm hét, ta chính là đạo tự người. Ngươi là phương nào thế lực, dám từ ta đạo tự tiên sơn trên không hành hành? Thật coi ngươi là tông chính hoàng tử phải không? Nổi giận quát ở giữa, hắn thần thức ngưng tụ, thấy rõ áo bào trắng kia bóng lưng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi? Tiêu Xá. Đạo tự người ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, kiên kỵ, phẫn nộ đồng thời hiện hiện, ngựa khí lại vẫn mang theo bản thế lực thời khắc này tiêu hành, quả nhiên là thiên mệnh người. Cũng chỉ có thiên mệnh mới dám như vậy không coi ai ra gì. Lúc này toàn bộ thương lương được thế cục bên trong, đạo tự có thể nói là bị thiên mệnh ngầm đồng ý, không bị Cửu Vĩ cùng Vũ Dạ Ly là địch vững vàng ngồi lên đầu ngọn gió thịnh nhất một bộ. Thiên mệnh bốn tinh sơn, đạo tự ba tinh sơn, Vũ Dạ Ly cùng Cửu Vĩ đều là tránh né mũi nhọn. Tại bực này vi diệu cân bằng bên trong, đạo tự tâm tính sớm đã sinh ra mấy phần phiêu nhiên, tự cho mình địa vị không thua thiên mệnh. Cho nên, cho dù đối mặt Tiêu Sáng ngoan nhân như vậy, hắn vẫn không muốn yếu thế, tung ngươi xuất thân thiên mệnh, núi này cũng không cho phép ngươi thông hành. Đường vòng mà đi, không được mạo phạm đạo tự dưới tiên sơn. Thanh âm quanh quẩn trong núi, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống cường ngạnh. Mà không trung cặp kia lôi xí bóng người mặc bạch bào, lại chưa từng liếc hắn một cái. Lục Ly tốc độ không giảm, sát khí càng tăng lên, phản phất liên sơn xuyên đều bị hắn phi nhanh xé mở một đạo bóng đen. Dưới chân hắn độn quang thậm chí không có một tia chết đi, cứ như vậy, ngay trước đạo tự mặt, từ trên vùng trời của đỉnh núi lướt qua. Không nhìn, chết để không nhìn. Một màn này rơi vào bốn phía thăm dò tu sĩ trong mắt, xôn xao chấn động. Điên rồi đi. Đạo tự bây giờ khí diễm chính thịnh, hắn dám xông vào. Cái này Tiêu Xá, có phải hay không không đem bất kỳ thế lực nào để vào mắt? Mà tên kia đạo tự tu sĩ sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển tím. Bị đẩy lui cũng được, bị quát lớn cũng được, nhưng bị không để ý tới. Nhất là tại vô số tu sĩ thăm dò phía dưới, bị một cái thiên mệnh cuồng đồ dẫm lên đỉnh đầu vượt không bay tứ tung. Như hôm nay không lập uy, ngày mai nơi đây tiện nhân người dám từ đỉnh đầu hắn bay qua. Ngươi, đáng chết. Cái kia đạo tự tu sĩ cắn răng gầm nhẹ, lửa khí trong băng lãnh lộ ra nổi giận. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là xem thường người kia sát tính. Lục Ly lúc đó đã càng bay càng xa, căn bản chưa ra tay với hắn, một lời chưa lưu, một bước không ngừng, như hắn thức thời chút, túi đầu coi như cái gì đều không có phát sinh, cũng theo đó bỏ qua. Nhưng hắn lại không. Hắn giận dữ công tâm, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Một đạo thuật pháp từ hắn trong tay nào đánh ra, khí tức mặc dù liệt, lại cuối cùng bất quá tiện tay một kích, ngay cả Lục Ly bóng dáng đều không đụng tới. Hừ, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không tính quá phận. Trong lòng của hắn hừ lạnh, trên mặt rốt cục khôi phục mấy phần thong dong, phản phất lật về chút mặt mũi. Dù là ngươi là Tiêu Xá, cũng không thể như vậy không coi ai ra gì.